lúc này đây đến phiên Lưu Lôi Cương lại nhải, Trình Kế Minh tướng quân A, sau đó ngươi cần phải xem trọng. Về sau đâu, này pháo chính là đại gia thường dùng trang bị, ngươi nhưng nhất định phải thấy rõ ràng A. Vì chiếu cố ngươi, này lần đầu tiên công kích ta cố ý hướng thiếu gia xin chỉ thị, làm ngươi cái thứ nhất đi theo quan sát, ngươi cũng không nên lãng phí lần này cơ hội A kia sẽ làm ta thất vọng, làm thiếu gia thất vọng. Câm miệng. Trình Kế Minh mặt đỏ giống quả táo. Ta câm miệng có thể, nhưng ngươi muốn bảo đảm, ngươi sẽ không lãng phí lần này cơ hội. Ta bảo đảm. Ngươi có thể câm miệng đi. Từ từ, còn có đâu, ta nói a. Ngươi đủ rồi. Trình Kế Minh nhảy dựng lên liền đem Lưu Lôi Cương ấn đảo một đốn béo tấu. Đã là kim đan kỳ Trình Kế Minh song ngược vẫn là trúc cơ kỳ Lưu Lôi Cương, huống hồ Lưu Lôi Cương còn tàn một tay đâu. Máy xe đội ngũ thực mau liền tới đến Thái Quốc biên quan hạ, có thể nói là ngựa quen đường cũ a. Lưu Lôi Cương trên mặt treo quầng thâm mắt, uy phong lấm lấm xem xét tình huống, chung quanh mấy cái thân binh nỗ lực cắn chặt răng, đem tiếng cười nghẹn lại. Lưu Lôi Cương khoảng cách Thái Quốc biên phòng trường thành có một dặm khoảng cách dừng lại, hoàn toàn ở vào nọ giường tầm bắn ở ngoài, rồi sau đó Lưu tướng quân nên ngang đối Thái Quốc biên phòng binh lính phất tay, "Hải, các ngươi có khỏe không? Ta tới xem ra các ngươi." Thái Quốc biên phòng bọn lính giận dữ, có người điều động nọ giường xạ kích, lại căn bản là thương không đến Lưu Lôi Cương mảy may. Ngược lại là làm An Dương phương diện các tướng sĩ lớn tiếng cười nhạo lên. Đánh xong tiếp đón, Lưu Lôi Cương chỉ huy thủ hạ 10 môn đại pháo một chữ bài khai, tự do công kích ra mệnh lệnh đạn. Nói trắng ra, hôm nay chính là tới thí pháo cùng thu thập số liệu. Kiểm nghiệm cùng công kích, ôm thảo đánh con thỏ hai không lầm. Mọi người đều là sờ soạn giai đoạn, 10 môn đại pháo tự do công kích, nhưng có súng ngắm sử dụng kinh nghiệm, phụ trách quan quân vẫn là thực tự giác sử dụng tẩy bắn. Nhất hào pháo, sử dụng 45 độ góc ngắm chiều cao. 10 pháo hiệu bình bắn. Còn lại theo thứ tự rơi chậm lại một thành góc ngắm chiều cao. Đến ngược, 10, 9, 2, 1, 0. Phóng ra. Vâng. Đất rung núi chuyển, hoàn toàn bất đồng với súng ống nhu nhược, pháo ngay từ đầu liền bày ra ra chính mình cuồng bạo một mặt. 150mm đường kính sinh ra thật lớn sức giật, pháo lại là lui về phía sau nửa thước nhiều, phóng ra đạn dược khói thuốc súng như mây mù lượn lờ bốn phía. Không trung càng là truyền đến vài tiếng rít. Đạn tháo trong chớp mắt liền hoàn thành công kích. 10 viên đạn tháo, gần nhất chính là bình bắn, chỉ bắn ra một nửa khoảng cách liền phát sinh nổ mạnh. Tường thành phía trước xa trường trực tiếp bị nổ tung, bùi đất phi dương trùng, càng có vô số khô cốt tung bay, không biết là nào năm lưu lại khô cốt. Đệ nhị viên đạn tháo thực xảo diệu mà vừa vặn rơi xuống tường thành theo hầu, một tiếng nổ vang, tường thành mặt ngoài phòng ngự trận pháp nổi lên vằn nước dao động. Đệ tam viên, đệ tứ viên đạn tháo tất cả đều mệnh trung tường thành. Mãnh liệt nổ mạnh làm tường thành tựa hồ có rất nhỏ lay động. Mà nổ mạnh sóng xung kích càng là làm trên tường thành không ít Thái Quốc binh lính mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đầu váng mắt hoa. Đến nỗi dư lại đạn pháo, tất cả đều lướt qua tường thành rơi xuống phía sau. Mà đệ thập viên đạn pháo phi xa nhất. Tướng quân không hảo, tướng quân không hảo. An Dương phương diện lại đánh tới. Lại là cái loại này kỳ quái máy xe. Một sĩ binh chật vật chạy tới Thái Quốc biên quan tướng lãnh phủ đệ trung. Giờ phút này biên quan tướng lãnh như cũng là Lư Thành Cương. Bất đồng với tể tướng Nghiêm Trạch An, Ngự Lâm quân thượng tướng quân chi nhất Nghiêm Chính Thành đám người, biên quan tướng lãnh là không thể tùy tiện đổi mới. Cho nên, Lư Thành Cương như cũ ở chỗ này tọa chấn. Nhưng hiện tại Lư Thành Cương đang ở rối rắm, tân tể tướng đã âm thầm tỏ vẻ, chạy nhanh quy phục, nếu không đổi tiền nhiệm tể tướng xuống địa phủ đi. Chính vạn phần rối rắm chung đâu, Lư Thành Cương liền nghe được binh lính hô to, An Dương lại đánh tới. Một cổ vô minh nghiệp hỏa bức Lưu một chút lẻn đến đỉnh đầu, Lư Thành Cương một chút nhảy dựng lên, còn tới. Hảo A, ta muốn thân để đại quân san bằng An Dương. Đống nhiên một cái thị vệ kêu to, bầu trời có cục đá. Vành ba. Bầu trời kia không phải cục đá, mà là đạn pháo. Đệ thập viên đạn pháo gắt gao đuổi theo binh lính bước chân, vừa vặn rơi xuống tướng quân phủ viện tử ở giữa, tới một cái trung tâm nở hoa. Trung quanh 7-8 cái hộ vệ nháy mắt bị đạn pháo quẳng, có mấy cái xui xẻo đường trường đã bị xé rách. Trở tay không kịp dưới, này đó luyện khí kỳ 7-8 tầng các binh lính cùng người thường cũng không có nhiều ít khác biệt. Có mấy cái tương đối cơ linh trước tiên vận chuyển chân nguyên, cũng là ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí, màu đỏ tím nội tạng máu không cần tiền ra bên ngoài phun. Mà Lư Thành Cương càng là ngây ngốc nhìn một khối mảnh đạn cắm vào chính mình bả vai. Rốt cuộc đau đớn kích thích Lư Thành Cương thức tỉnh, đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Thật đáng tiếc, cái kia tiến đến báo tin binh lính vừa vặn bị xé rách. Hiện tại đã phân tán tới rồi sân các góc. Bất quá không cần binh lính truyền lời, thực mau đệ nhị sóng đạn pháo rớt xuống. Bất đồng với đệ nhất sóng đạn pháo, đệ nhị sóng đạn pháo tất cả đều tập trung ở trên tường thành, liền thấy phía trước tường thành bay lên trời mấy đóa hắc màu xám bụi mù, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Nay nổ mạnh thanh âm, Lư Thành Cương thật sự là quá khắc cốt minh tâm. Mắt thấy phía trước không ngừng mà có tiếng nổ mạnh âm truyền đến, không ngừng mà có binh lính kêu thảm thiết, không ngừng mà có một đoàn lại một đoàn xương khói bay lên trời, Lư Thành Cương lòng có phẫn nộ càng có kinh sợ. Nhìn nhìn lại trong viện thảm thiết cảnh tượng, nhìn xem chính mình đổ máu không ngừng bả vai cùng rách nát thiết phiến, mảnh đạn, càng là làm Lư Thành Cương có một loại nói không ra lời sợ hãi. Loại này sợ hãi không chỉ là đối đạn pháo sợ hãi, càng là đối quá khứ hoài nghi, tu hành vài thập niên, đỉnh bất quá một bao hỏa dược. Lư Thành Cương không hổ là biên quan tướng lãnh, rốt cuộc vẫn là căng ra đầu, mang theo thân binh về phía trước phương điều tra. Chờ Lư Thành Cương thượng tường thành khi, công kích đã tiến hành rồi 5-6 lần, trên tường thành phòng ngự trận pháp đã có bộ phận tổn hại, một ít trên tường thành thi thể ngang dọc, một mảnh hỗn độn. Chờ Lư Thành Cương thượng thành thời điểm, An Dương Phương diện phụ trách quan sát nơi này tình huống binh lính kêu to, Lư Thành Cương tới. Ha, tập hỏa, cho ta tập hỏa. Lưu Lôi Cương cái kia cao hứng a, quá sung sướng. Chỉ một hồi công phu, Lưu Lôi Cương liền thích loại này chấn động cảm giác, để cho người khác chấn động. Lại nói kia Lư Thành Cương bước lên tường thành, nhìn đến cũng chỉ có 100 chiếc máy xe, mà không phải đại quân, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn cổ vũ đại gia nói mấy câu đâu. Bên cạnh một cái ngũ trưởng một phen giữ chặt Lư Thành Cương, tướng quân mau tránh ra, bọn họ đem phương hướng đều nhắm ngay ngươi. Cái gì? Lư Thành Cương vừa chuyển đầu liền nhìn đến 10 viên đạn pháo bay tới. Kim đan kỳ cao thủ cơ linh phát huy tác dụng, Lư Thành Cương bắt lấy ngũ trưởng lập tức liền nhảy xuống tường thành. Nhưng phía sau thân binh từ từ liền không có cái này phản ứng tốc độ. Vâng! Vâng 10 viên đạn pháo đồng thời nổ mạnh, hơn 30 cái thân binh lập tức ngồi thổ phi cơ. 10 viên đạn pháo đồng thời rơi xuống đã sớm phá thành mảnh nhỏ trên tường thành, không chỉ là hơn 30 cái thân binh chi trả, liền tính là này tường thành cũng lại chịu không nổi lan lộn, thượng nửa đoạn tường thành rốt cuộc dầm một chút sập. Còn ở giữa không trung không có rơi xuống Lư Thành Cương đôi mắt lập tức đỏ, Lý Hiển. Ta và ngươi không chết không ngừng. Chương 95, Đại Thu Hoạch. Pháo hoanh suốt liên tục hơn nửa giờ, thẳng đến sở hữu đạn pháo đều đánh đến không sai biệt lắm, Lưu Lôi Cương mới thản nhiên chỉ huy bọn lính thu thập đông tây rời đi. Giờ phút này Thái Quốc biên phòng trường thành giống như cậu gặm giống nhau, thảm không nỡ nhìn. Trên tường thành đôi mắt hồng giống hồng bảo thạch Lư Thành Cương giống to, chốt mở, cho ta truy. Đã sớm bị khi dễ lửa giận hừng hực Thái Quốc các tướng sĩ lập tức giống giận xông ra ngoài. Nhìn thấy thượng vạn đại quân xôn xao trào ra biên quan, Lưu Lôi Cương đám người lập tức nổ máy, hôi hổi về phía sau bỏ chạy đi, chỉ là máy xe tốc độ tựa hồ không phải thực mau, căn bản là so ra kém một ít chút cơ kỳ các cao thủ liều mạng điên cuồng đuổi theo. Thực mau đã bị thượng vạn Thái Quốc đại binh đuổi theo. Lại vào giờ phút này, Lưu Lôi Cương chỉ huy máy xe hoành bãi, một chi khẩu súng khẩu rỗi ra tới, 10 môn pháo càng là đem pháo khẩu bình phóng, dư lại không nhiều lắm đạn pháo đã chuẩn bị tốt. Chờ Lư Thành Cương xuất lĩnh thượng vạn đại quân đến khi, một cái giản dị ngăn chặn trận tuyến đã hình thành. Hai bên trong lúc nhất thời giằng co lên, Thái Quốc binh lính lại là dẫm chân tại chỗ. Súng ống, pháo lợi hại, đã cấp Thái Quốc các binh lính để lại khắc sâu ấn tượng. Lưu Lôi Cương tham đầu tham não. Uy, Lư tướng quân, nhà ta tướng quân, Lý Hiển, nói, làm chúng ta lại đây chào hỏi một cái, nhân tiện nói cho các ngươi một chút, tể tướng đáp ứng chúng ta đàm phán cùng đại giới, phải nhanh một chút chi trả mới được. Đúng rồi, chúng ta nơi này nhưng còn có tam vạn nhiều tù binh vội vã về nhà đâu. Lư Thành Cương tức giận đến cả người phát run, chào hỏi. Các ngươi đây là chào hỏi. Đúng vậy, ai cho các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Chúng ta tướng quân nói, có thể là các ngươi không cẩn thận quên mất. Cho nên cũng cho chúng ta cố ý tới nhắc nhở các ngươi một chút. Lư Thành Cương hàm răng cắn kéo kẹt vang, thực hảo, ngươi nhắc nhở thành công. Bất quá các ngươi người có thể trở về, này đó máy xe gì đó, liền lưu lại đi. Lưu Lôi Cương hắc hắc cười nói, hảo A, các ngươi lại đây lấy A tới sao. An Dương Phương diện binh lính tức khắc cười ha hả. Tới sao, đừng giống cái tiểu cô nương giống nhau thẹn thùng. Chúng ta cũng chỉ có 300 nhiều người, các ngươi chính là có thượng vạn người đâu. Lại đây A. Ngươi yên tâm, ta cũng chỉ có 10 viên viên đạn, nhiều nhất chỉ có thể sát 10 cái người. Nếu các ngươi hướng quá 11 cá nhân, ta khẳng định liền khoanh tay chịu chết. Đúng đúng, ta cũng chỉ dư lại 9 viên viên đạn. Ta nơi này thiếu, liền dư lại 1 viên đạn, trước tới ta nơi này đi. Ha ha. Thái Quốc phương diện binh lính nghe xong những lời này lúc sau, không những không có tiến lên, ngược lại lui về phía sau vài bước. Lúc này, Lư Thành Cương hoàn toàn thẹn quá thành giận. Chúc cơ kỳ, đều cho ta đỉnh pháp thuật hướng. Bọn họ liền 300 người mà thôi. Vâng. Vâng. Lư Thành Cương mệnh lệnh một chút, Lưu Lôi Cương lập tức chỉ huy 10 môn đại pháo khai hỏa. 10 viên đạn pháo gần gũi đánh chung kết bè kết đội binh lính là cái gì cảm giác? Trong nháy mắt liền có một mảnh đại địa bị quét sạch. thật giống như ruộng lúa mạch trung ương khai ra một mảnh sân thể dục giống nhau. Chỉ là này sân thể dục còn không có sửa sang lại, một mảnh hỗn độn. Một con cánh tay treo ở Lư Thành Cương trên vai, bùn đất hôn tạp máu loãng, đầy trời sái lạc. Đang ở chuẩn bị xung phong trúc cơ kỳ cao thủ đội ngũ trong lúc nhất thời dừng bước. Lư Thành Cương tức giận hừ một tiếng, hướng A. Các ngươi đang đợi cái gì? Liền trăm trượng khoảng cách mà thôi, nháy mắt liền cũng đủ. Ngươi muội nháy mắt. Mười chớp mắt đều không đủ. Phía trước trúc cơ kỳ các tướng sĩ trong lòng mắng to, mặt ngoài lại do dự dự không dám xung phong. Sao sao, trúc cơ kỳ có 150 đến 200 năm thọ mệnh, mới không nghĩ như vậy chết đâu. Lần này chiến tranh rõ ràng là phía chính mình chọn sự sao. Nếu ngươi cường cũng liền thôi, nhưng rõ ràng đánh không lại đối phương, liền nói không thông. Ngươi sớm đáp ứng nhân ra đàm phán không phải hảo. Chính rằng co chung, phía sau bỗng nhiên chuyển đến rối loạn. Chuyện gì? Lư Thành Cương trong lòng không ổn. Một sĩ binh kêu to, tướng quân, chúng ta bị vây quanh. Cái gì? Lư Thành Cương lập tức bay đến không trung, bốn phía vừa thấy, tức khắc mặt nếu cho tàn. Bốn phía, An Dương phương diện tam vạn nhiều binh lính đã tầng tầng vây quanh, đem Thái Quốc một vạn nhiều phía quan các tướng sĩ nhất cử đóng gói. Vốn dĩ đâu, lần trước chiến đấu sau, Thái Quốc phương diện tam chi đại quân trốn trở về tổng số cũng không đủ vạn người, hiện giờ biên phòng thượng vạn tướng sĩ, vẫn là từ phía sau khẩn cấp điều khiển. Nói cách khác, hiện tại Thái Quốc biên quan phía sau, đã hư không. Lư Thành Cương trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, nhưng mà cũng đã chậm. Bắc thần Ngọc Khanh bay đến giữa không trung, Lư tướng quân, làm bọn lính buông vũ khí đầu hàng đi. Nếu không ta dám cam đoan, một cái đều sống không được. Đầu hàng. Đầu hàng không giết. Đầu hàng. Đầu hàng không giết chung quanh, An Dương tam vạn nhiều tướng sĩ giống giận. Trải qua quá vài lần ngạnh chiến, An Dương phương diện các tướng sĩ đã thành chân chính thiết huyết chiến sĩ. Tam vạn người giống giận, thiên địa sấm dậy. Trái lại Thái Quốc, rất nhiều vừa mới bổ sung lại đây Thái Quốc bọn lính cả người phát run, có từng nhìn thấy loại này tư thế à? Lư Thành Cương cắn răng, nắm tay, đang ở rối rắm. Bắc thần Ngọc Khanh mỉm cười, Lư tướng quân, ta biết ngươi là một vị hảo tướng quân. Đối mặt như vậy một hồi thất bại, hơn nữa hẳn phải chết chiến đấu, ngươi tổng hẳn là làm tướng sĩ nhóm suy xét suy xét. Ta dám cam đoan, An Dương chưa từng có giết hại quá một tù binh. Thậm chí còn sẽ cho tù binh cung cấp cứu trị. Những lời này chính là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, có thể bất tử, bọn lính liền không có liều mạng dũng khí cùng lý do, rốt cuộc có nhất bên ngoài các binh lính chậm rãi buông vũ khí. Lư Thành Cương nhìn bốn phía cơ hồ không hề chiến ý các tướng sĩ, rốt cuộc không thể không thở dài một tiếng, hạ lệnh đầu hàng. Bắc thần Ngọc Khanh hạ lệnh đem sở hữu Thái Quốc binh lính phong bế tu vi, buộc chặt lên, áp giải hồi An Dương. Rồi sau đó làm Vương Kiến mang đội lướt qua đã không người phòng thủ Thái Quốc biên quan, bắt đầu cướp đoạt lên. Thái Quốc phía sau hư không, nơi nào là này đó hổ lang chi sư đối thủ, Bắc thần Ngọc Khanh ước thúc đội ngũ không được quấy rầy bá tánh. Nhưng sở hữu quan viên, võ tướng chờ chủ yếu nhân viên, có thể chào tất cả đều bắt đi, phản kháng ngay tại chỗ giải quyết. Ngoài ra quan phủ tài phú, lương thảo, chứng vụ chờ cướp đoạt không còn một mảnh. Rồi sau đó, mở ra đại lao, phóng thích tù phạm nô lệ từ từ, ngắn ngủn nửa ngày thời gian. Thái Quốc phía đông nam, cái này quận, Hoài Hóa quận, liền hoàn toàn hỗn loạn. Chờ An Dương phương diện quân coi giữ rời đi sau, các lộ ngưu quỷ xà thần liền nhảy ra tới. Báo thủ, báo hoan, giết chóc cướp bóc, tất cả đều xông ra. Đối này, Bắc thần Ngọc Khanh xem đều không xem, lập tức dẫn dắt đại quân lui lại, vô số tài phú, chồng chất như núi lương thực, một xe đưa hướng An Dương. Mà phụ trách vận chuyển người rất nhiều, chỉ cần nhận lời mấy cân lương thực là có thể đưa tới mấy ngàn sa phu. Nhân cơ hội này, Bắc thần Ngọc Khanh càng là bốn phía tuyển nhận dân cư. An Dương, ít nhất yêu cầu 20 vạn dân cư phong phú. Với vạn, nay Hoài Hóa chính là một cái thực tốt bổ sung căn cứ. Kỳ thật vô luận là Đại Hạ Quốc vẫn là Thái Quốc, dân chúng bình thường sinh hoạt đều không phải thực hảo, mà hiện tại An Dương thế nhưng chỉ thiên thể cấp ra các loại thấp bảo thi thố, lập tức liền hấp dẫn vô số người. Chờ Thái Quốc Trung ương thu được tin tức sau, đã là 2 ngày về sau. 2 ngày sau, nạp đại Hoài Hóa thế nhưng hoang vắng một nửa. Nhưng có một chút tài năng người, cả nhà đều rời tới rồi An Dương. Hoài Hóa dư lại cũng chỉ có bình thường dân chúng, cùng với điên cuồng trộm cướp, còn có rất nhiều nơi phạm tội nô lệ, rốt cuộc xoay người, chạy nhanh điên cuồng một phen, đem trước kia khiếm khuyết chạy nhanh bổ trở về. Mà An Dương bên này, Lý Hiển Chính kích động nhìn từ An Dương phủ phía trước chậm rãi đi qua dân chúng. Lúc này đây, quả thực chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Có bao nhiêu ngoại ý muốn đâu? Đại gia đoán trước tới rồi Lư Thành Cương sẽ truy kích. Lại sẽ không nghĩ đến Lư Thành Cương như thế hào phóng, lại là tấn khởi sở hữu quân coi giữ tới truy kích, kết quả bị Bắc thần Ngọc Khanh chỉ huy đại quân bao sủi cảo. Rồi sau đó, Bắc Thần Ngọc Khanh nhân cơ hội lướt qua Thái Quốc biên quan, đem Thái Quốc Hoài Hóa quận cướp sạch không còn. Con hảo, Bắc Thần Ngọc Khanh biết như thế nào làm, những cái đó bình thường bá tánh, thương nhân gia tộc cũng không có gặp đến bất cứ dao động, Bắc Thần Ngọc Khanh cướp sạch tất cả đều là Thái Quốc phía chính phủ tài phú, đến nỗi trên thực tế thuộc về ai liền mặc kệ. Tóm lại một câu, chỉ cần là bên ngoài thượng thuộc về Thái Quốc phía chính phủ, tất cả đều dọn trở về. Nhưng trừ bỏ này đó, còn có những cái đó phú thương nhà giàu lương thực, cũng tất cả đều cường ngạnh thu mua, dùng thấp nhất thị trường thu mua, không có cướp bóc đã xem như khai ân. Rồi sau đó, Bắc Thần Ngọc Khanh lợi dụng Thái Quốc tài phú lương thảo tới thuê Thái Quốc bá tánh hỗ trợ chuyển nhà, nhân tiện còn mang đi 20 vạn ưu tú nhất bá tánh. Như thế, này Hoài Hóa quận không có 20 năm đừng nghĩ khôi phục. Hiện tại, Lý Hiền một bên lôi kéo Hạ Thanh Thanh hưởng thụ sinh hoạt, một bên nhìn dưới thành các bá tánh cao hứng phấn chấn tiếp thu an bài. Bắc Thần Ngọc Khanh hứa hẹn cấp bá tánh đãi ngộ, Lý Hiền không chút do dự liền chấp hành đi xuống. Vượt qua 10 vạn lượng hoàng kim khen thưởng, nước chảy giống nhau giải đi ra ngoài. Rồi sau đó lại là khen thưởng thắng lợi trở về các tướng sĩ, đột nhập biên quan A, đây là đại thắng lợi. Này một khen thưởng, lại là mười mấy vạn lượng hoàng kim. Đến tận đây, từ Thái Quốc phương diện làm ra vàng bạc, trên cơ bản bị tiêu xài không còn. Nhưng từ Thái Quốc phương diện lộng lại đây ước chừng 50 vạn thạch lương thực, như cũ có thể làm Lý Hiền trong lúc ngủ mơ đều cởi tỉnh. Mãi cho đến hạ tường thành, Lý Hiền như cũ cởi không khép miệng được, Bắc Thần tiên sinh, đại công lao A. Lập tức giải quyết An Dương dân cư cùng lương thực vấn đề. Dựa theo quy củ, lúc này đây quân sự hành động tổng cộng khen thưởng 200 vạn tích phân, Bắc Thần tiên sinh độc hưởng 50 vạn cống hiến tích phân. Bắc Thần Ngọc Khanh đại hỉ, kia thật tốt quá, ta liền không khách khí, ta muốn một khối linh thạch tu hành. Không thành vấn đề. Đi, chúng ta đi Thanh Vân Sơn Cốc, tiếp tục nghiên cứu linh thạch. Tranh thủ sớm ngày. Hiền đệ, ta tới xem ngươi. Một tiếng giống to đánh gây Lý Hiền lời nói. Lắc lư 3 ngày sau, Lý Vĩ rốt cuộc hoảng tới rồi Lý Hiền nơi này. Chương 96, rời đi An Dương. Nhị ca. Lý Hiền như thế nào cũng không thể tưởng được nhị ca thế nhưng cũng đi vào nơi này. Lý Vĩ long hành hổ bộ, uy phong lẫm lẫm đi vào Lý Hiền trước mặt, không tồi à, ngươi này An Dương so đại ca Khai Bình quận phồn hoa nhiều. Nhị ca ngươi như thế nào tới nơi này? Trong nhà tốt không? Lý Vĩ tùy tiện kéo qua ghế dựa ngồi xuống, trong nhà hết thảy đều hảo. Bất quá ta hỏi trước ngươi một vấn đề, không đúng. Ngươi trước đoán xem, nhìn xem ngươi có thể hay không đoán được ta lần này mục đích. Lý Hiền mới không có cái kia thời gian nhàn hạ đâu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phương Sĩ Lăng Chí Phong. Lăng Chí Phong hơi hơi mỉm cười, nhị công tử, này còn dùng đoán sao, ngươi đều đem sở hữu sự tình báo cho chúng ta. Báo cho? Ta như thế nào không biết? Lý Vĩ nhìn nhìn Lăng Chí Phong, đồng nhiên sắc mặt lược có xem thường, ngươi không phải là muốn đoán mệnh đi. Nhị công tử ngay thẳng, ta đây liền là đoán mệnh. Nhị công tử lấy tướng quân chi thân thẳng vào nội đường, ngồi đông nam mà vọng tây bắc, là khất tài thái độ, hơn nữa là nhìn hết tầm mắt Kim Sơn chi trạng. Lấy nhị công tử thân phận, lượng trước này tài phú không phải là nhỏ, sợ không phải muốn 100 vạn lượng hoàng kim đi. Lý Vĩ nhìn Lăng Chí Phong trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu. Rốt cuộc hừ một tiếng, ta nói ngươi người này nói chuyện liền không thể tân trang một chút sao, cái gì kêu khất tài. Hắc! Nhị công tử thứ lỗi, lần sau chú ý lần sau chú ý. Lý Vĩ tùy tiện, lần sau chú ý. Ta phi, ta mới sẽ không có lần sau. Liên tính thật sự có lần sau, cũng nhất định phải tránh đi ngươi. Hảo, tiểu đệ, sự tình là cái dạng này. Hoàng đế bệ hạ thiên nhân ngũ suy. Phế lập thái tử. Tu Hoàng Lăng. Lý Vĩ đem sở hữu sự tình từ từ kể ra, nghe được Lý Hiền mọi người là trợn mắt há hốc mồm. An Dương rốt cuộc vị trí xa xôi, tuy rằng được đến một ít tin tức, lại không phải thực xác thực. Huống hồ sửa chữa và chế tạo Hoàng Lăng sự tình kia đều là bảo mật, sẽ không tuyên truyền ồn ào huyên náo. Mà để cho Lý Hiền kinh ngạc, lại là kia đại hoàng tử, thế nhưng muốn 20 vạn bộ ổ trục cùng 300 cân hải hồn thi, đây là muốn làm gì đâu. Bên cạnh, Hạ Thanh Thanh đang xem đại hoàng tử đưa tới thăm hỏi tin, xem xong rồi, Hạ Thanh Thanh cẩn thận cất chứa lên, cũng không nói cái gì, chỉ là lặng lặng trở lại Lý Hiền bên người. Trong phòng trong lúc nhất thời im ắng, Lý Hiền, Hứa Nhân bọn người ở tính toán những việc này hướng đi. Có một chút đã thực minh bạch, đại hạ quốc xem như xong rồi. Nhưng kế tiếp như thế nào hành động, chính trị phương châm như thế nào, còn phải làm kỹ càng tỉ mỉ suy xét, một vô ý, quá khứ nỗ lực liền khả năng hóa thành nước chảy. Chỉ có Lý Vĩ xem không khí trầm trọng, đồng nhiên tung ra một cái vấn đề nhỏ, tiểu đệ, phụ thân nói sửa chữa và chế tạo Hoàng Lăng là hoàng đế đối chúng ta Lý gia bảo hộ cùng trói buộc, ta như thế nào liền nhìn không tới nơi nào có bảo hộ thành phần đâu. Chỉ nhìn đến có trói buộc. Lý Hiền che cái chán. Nhị ca, chúng ta đều tu sửa Hoàng Lăng, bị trói buộc ở Hoàng Lăng nơi này, bên ngoài tranh chấp gì đó, chúng ta tự nhiên là có thể không quan tâm, tỉ như nói hoàng tử chi tranh linh tinh. Không có gì so tu sửa Hoàng Lăng càng chuyện quan trọng. Hơn nữa có lấy cớ này, chúng ta rất nhiều chuyện liền phương tiện vận tác. Nha ba. Liền đơn giản như vậy ba. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Cho nên nói, chúng ta là tiêu tiền mua bình an, này mua bán đáng giá. Lý Vi rốt cuộc thấp hèn ngẩng cao đầu, tính, ta đi ra ngoài nhìn xem. Hoàng Lăng sự tình liền giao cho ngươi đi. Nói xong, thực dứt khoát xoay người rời đi. Lý Hiền trợn mắt há hốc mồm. Ta rửa a, An Dương đều lo liệu không hết, ngươi thế nhưng còn muốn ta đi phụ trách Hoàng Lăng. Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, thiếu gia, đây là cơ hội tốt ta. Nương sửa chữa và chế tạo Hoàng Lăng cơ hội, chúng ta có thể tiếp tục thu mua lưu dân cùng lương thực. Đặc biệt là thu mua lương thực phương diện sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngoài ra, chúng ta gần nhất nổi bật ra có điểm nhiều, là thời điểm thu liễm một chút. Vừa lúc vừa mới thu nạp 20 vạn dân chúng, nhân cơ hội sẽ kiểm nghiệm sàng chọn một chút, vì những người này thành lập hồ sơ, phương tiện quản hạt. Lý Hiền thở dài một hơi, hảo là hảo, nhưng trước mắt sự tình quá nhiều a. Đàm phán sự tình còn không có manh mối, chỉ sợ yêu cầu ta tọa trấn An Dương. Ngoài ra, An Dương hiện giờ liên tục giám đốc chiến tranh, vẫn luôn không có thời gian thống trị. Một cái không cẩn thận liền khả năng bị có tâm khơi mà hỗn loạn. Còn có đáp ứng hải tộc tam xoa kích sinh sản tình huống tựa hồ có chút lạc hậu. Mà cấp các nơi đại lý thương thương phẩm cũng thực khẩn trương. Còn có linh thạch muốn nghiên cứu, phi hành khí phải nắm chặt thời gian nghiên cứu. Súng ống pháo cũng muốn nắm chặt thời gian nghiên cứu. Trận pháp, máy phát điện, cùng hải tộc giao dịch, tập đoàn phát triển sách lừa. Loạn đã chết. Lý Hiền vừa nói, mọi người tất cả đều ngẩn ngơ, đúng vậy, lo liệu không hết. Cơ hồ mỗi giống nhau sự tình đều yêu cầu Lý Hiền tọa chấn. Mà hiển nhiên tu sửa Hoàng Lăng sự tình, tốt nhất vẫn là muốn Lý Hiền tự mình trình diện, để ngừa ngăn cái gì nhàn ngôn thoái ngữ. Trên thực tế cấp Hoàng đế sửa chữa và chế tạo Hoàng Lăng chính là chuyện rất trọng yếu, qua đi đều yêu cầu dịu ra dắt trẻ ở tại công trường thượng, thẳng đến Hoàng Lăng sửa chữa và chế tạo hoàn thành mới thôi. Đồng nhiên, Hạ Thanh Thanh đứng ở Lý Hiền trước mặt, phu quân, có lẽ, ta có thể tạm Lý An Dương. Không thể. Hạ Thanh Thanh lời còn chưa dứt. Không đợi Lý Hiền mở miệng, Hứa Nhân trước tiên liền phát ra phản đối, hơn nữa phản đối thanh âm len ken hữu lực. Lý Hiền nhìn về phía Hứa Nhân. Hứa Nhân hít sâu một hơi, thiếu gia, Hứa Nhân cả gan trần thuật. Đều có đế quốc tới nay, hậu cung tham gia vào chính sự cơ hồ là sở hữu đế quốc suy bại nguyên nhân. Việc này, không thể không phòng. Là ngôn, một không chung không có hai mặt trời, gia vô nhị chủ, chính gia một môn, nôn gia một người. Cho nên, việc này, trăm triệu không thể. Hạ Thanh Thanh lẳng lặng mà đứng ở Lý Hiền trước mặt, đầu, chậm rãi thấp hèn, bước chân chậm rãi hoạt động. Lý Hiền muốn mở miệng nói cái gì đó. Bác thần Ngọc Khanh cùng Phương Thế Tĩnh cũng đứng ra, duy trì Hứa Nhân cách nói. Vì phòng ngừa về sau phát sinh cái gì không thể đoán trước sự tình, con chuyện này tuyệt đối không thể cho phép. Mà Phương Thế Tĩnh thậm chí còn tỏ vẻ, liền Hạ Thanh Thanh hiện tại phụ trách giáo dục quyền lợi, đều hẳn là thu hồi. Nhìn đại gia chăm miệng một lời phản đối, Lý Hiền là trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi này tư tưởng không được a. Lý Hiền giữ chặt Hạ Thanh Thanh, quay đầu nhìn quét mọi người, các vị, các ngươi nói có đạo lý, nhưng có một chút các ngươi hay không suy xét quá, nếu liền người nhà đều không thể tin tưởng, ta còn có thể tin tưởng ai? Ta nghe nói, có hoàng đế vì phòng ngừa chư vị hoàng tử uy hiếp đến thái tử địa vị, đem sở hữu hoàng tử đuổi đi xuất ngoại. Kết quả hoàng tử đã không có, lại cho chi thứ huyết mạch cơ hội. Uy hiếp, kỳ thật cũng không có giải trừ, ngược lại càng phức tạp. Ta còn nghe nói có hoàng đế vì phòng ngừa võ quan uy hiếp hoàng quyền, cực lực áp chế võ tướng, lại làm cho quốc gia suy nhược, bất kham một kích. Ta càng nghe nói, có hoàng đế bảo thủ, bế quan tỏa cảng, không muốn làm bất luận cái gì nếm thử, cuối cùng làm cho quốc gia khốn đốn hủ bại. Các vị, các ngươi ý kiến có lẽ là chính xác, nhưng ta lại muốn làm càng nhiều nếm thử, cũng muốn làm càng nhiều tín nhiệm. Lý Hiền một phen nói Hứa Nhân đám người lại là vô pháp biện giải. Rồi sau đó, Lý Hiền lôi kéo Hạ Thanh Thanh tay. Nhìn Hạ Thanh Thanh dần dần sáng ngời ánh mắt, Thanh Thanh, kế tiếp một đoạn thời gian, ta đem cùng nhị ca cùng nhau đốc kiến Hoàng Lăng. An Dương, liền giao cho ngươi. Phu quân Hạ Thanh Thanh ánh mắt sáng ngời, trong lòng ấm áp. Lý Hiền lại nhìn bốn phía mọi người, lại lần nữa nói, Thanh Thanh, thỉnh ngươi không cần ghi hận tiên sinh đám người, bọn họ cũng là vì An Dương suy xét. Ngươi có bất luận cái gì sự tình, đều có thể cùng bọn họ thương lượng. Phu quân, yên tâm, Thanh Thanh minh bạch. Chương 97, Tu Hoàng Lăng. Liều mạng lạc, mỗi gia tăng 100 đề cử phiếu, gia tăng canh 1. Như có đánh thưởng 10 thứ hoặc tích lũy 5.000 điểm, cũng thêm càng. Ngày hôm sau, Lý Hiền liền cùng nhị ca Lý Vĩ cùng nhau phản hồi Võ Dương. Hạ Thanh Thanh chính thức tiếp trưởng An Dương. Từ xưa đến nay Hoàng Lăng liền rất quan trọng, tu sửa Hoàng Lăng càng là một cái to lớn công trình. Có đôi khi vì sửa chữa và chế tạo Hoàng Lăng, thậm chí có thể kéo suy sụp một quốc gia. Vì cái gì sửa chữa và chế tạo Hoàng Lăng như thế quan trọng? Không có người biết. Bí mật này tựa hồ chỉ ở Hoàng gia truyền lưu. Nhìn chung sở hữu lịch sử ký lục, cơ hồ sở hữu Hoàng đế, đều là ở ngồi trên Hoàng đế vị trí kia một ngày liền đồng thời hạ lệnh sửa chữa và chế tạo Hoàng Lăng, chỉ có số rất ít sẽ ở trước khi chết tu Hoàng Lăng. Chỉ có ngoại ý muốn tử vong Hoàng đế, mới có thể sau khi chết tu sửa Hoàng Lăng. Nơi này, tất nhiên có chúng ta không biết bí mật. Lý Vi cuối cùng làm ra cái này kết luận. Đúng vậy, nhị ca thật thông minh, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Thiếu cho ta nói mát. Chạy nhanh lên đường. Hai người cứ như vậy lấu miệng, một đường chạy về Võ Dương. Đầu tiên là về nhà thấy phụ thân, rồi sau đó Lý Hiển đem một cái đại cái dương kéo lại đây. Lý Ngọc Long mở ra cái dương sau, lại một lần hít hà một hơi, này cái dương trung suốt thả 100 khối linh thạch. Vẫn tắc hảo. Này 100 khối linh thạch thậm chí có thể làm một cái đế quốc dung chuyển. Nhìn hồi lâu, Lý Ngọc Long đột nhiên hỏi Lý Hiển, cùng hải tộc giao dịch, có bảo đảm sao? Chỉ cần trong tay ta nắm ý nột bí mật, liền có bảo đảm. Ý nột. Lý Ngọc Long trầm ngâm hồi lâu, làm thủ hạ của ngươi thợ thủ công hảo sở hữu biết không gì sắt cương bí mật người thể, phát thể độc. Lý Hiển trên mặt treo đầy tự tin mỉm cười, cha, chuyện này đã sớm làm, nếu không ý nột bí mật cũng đã sớm tiết lộ. A, thật sự trưởng thành. Hiện tại xem ra, ngược lại là ngươi nhị ca còn không có lớn lên. Lý Vĩ cái kia bất mãn a, cha, ta đã sớm trưởng thành. Tiểu đệ nghịch ngợm gây sự khi, ta liền ở chiến trường giết địch. Lý Ngọc Long hơi hơi mỉm cười, lão nhị, lần này tuy rằng trên danh nghĩa ngươi là đốc tạo Hoàng Lăng, nhưng thực tế trong quá trình, ngươi liền không cần nhúng tay, làm Lý Hiển thực tế phụ trách liền hảo. Hành quân đánh giặc ngươi rất lợi hại, nhưng đề cập đến những việc này vụ tính công tác khi, ngươi thật đúng là so ra kém đại ca ngươi cùng ngươi tam đệ. Yên tâm lạp cha, ta người này lớn nhất chỗ tốt chính là không thích phiền toái, cho nên ta mới đương tướng quân. Xem ai không vừa mắt, một đao chém qua đi, vĩnh viễn liền thuận mắt. Lý Hiển. Lý Ngọc Long khỏe miệng chịu chịu, rốt cuộc hừ một tiếng, Tiểu Hiển, ngươi đi hoàng cung một chuyến, cùng bệ hạ thấy cái mặt đi. Ai? Nói cuối cùng, Lý Ngọc Long cũng là hứng thú ra rời, hiển nhiên đại hạ quốc triều đình biến hóa, làm Lý Ngọc Long đã là vạn phần hết trô nói rồi. Lý Hiển vội vàng xe ngựa đi vào Hoàng Cung, mỗi một lần tới Hoàng Cung, Lý Hiển đều phải mang lễ vật, đương nhiên, mỗi một lần Lý Hiển đều sẽ kiếm buồn mãn bắt giật. Vẫn như cũng là Phó Minh Huy tiếp đại Lý Hiển, chỉ là trước mắt nhìn thấy Phó Minh Huy làm Lý Hiển cơ hồ không thể tin được. Cái kia khí phách hăng hái ngự tiền thị vệ trưởng, Hoàng đế bên người đệ nhất hồng nhân, hiện tại lại thần hình tiểu tụy, Thái Dương thế nhưng còn có vài sợi đầu bạc. Đây là kim đan kỳ cao thủ A, Thái Dương thế nhưng xuất hiện đầu bạc. Lang Trung lệnh. Ngươi thân thể không quan trọng đi. Phó Minh Huy cười khổ, ta thân thể không quan trọng, chỉ là có điểm tẩu hỏa nhập ma, về sau tính hạ tâm tới điều tức liền hảo. Chính là bệ hạ, a, đi thôi. Còn không có tiến hoàng cung, Lý Hiển đã nghe nói một loại nói không nên lời khí vị, không phải rất khó nghe, lại cũng không phải rất dễ nghe, nhưng này hương vị chung lại tràn ngập giống như khô mục giống nhau hủ bại khí vị. Chờ nhìn thấy hoàng đế sau, Lý Hiển thật là sợ ngây người, đã từng khí phách hăng hái hoàng đế bệ hạ. Hiện tại thế nhưng khô gầy giống như một cái tiểu lão đầu, giống như một cái dùng gỗ mục điêu khắc khắc gỗ, nếu không phải trên người hoàng bảo cùng với bên người hoa quý phi cùng hoàng hậu làm bạn, ai dám tin tưởng đây là đại hạ quốc hoàng đế bệ hạ. Gặp qua. Têu ta một tiếng nhạc phụ đi. Hoàng đế thanh âm khàn khàn vô lực, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh. Lý Hiền lập tức sửa miệng, gặp qua nhạc phụ gặp qua nhạc mẫu. Đến nỗi hoa quý phi, đã bị ném tới một bên. Nếu là thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Kia cùng hoa quý phi liền không có nhiều ít quan hệ. Hoàng đế bệ hạ phất tay đem tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Lý Hiển cùng Phó Minh Huy hai người. Rồi sau đó hoàng đế bệ hạ há mồm nói ra câu đầu tiên lời nói, khiến cho Lý Hiển trợn mắt há hốc mồm. Những lời này chính là: "Tiểu Hiển, ta trúng độc. Đáng tiếc, ta không biết là cái gì độc, nhưng ta có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính mình còn có 3 năm sinh mệnh." Lý Hiển trong nháy mắt liền hoàn toàn dại ra, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nên làm cái gì phản ứng? Nếu là thiên nhân ngũ suy, còn có thể nói là bị kích thích, tẩu hỏa nhập ma gây ra, nhưng chúng độc, chính là nghiêm trọng chính trị sự kiện. Hoàng đế bệ hạ lại tựa hồ xem đến khai, thế nhưng còn khẽ cười, tuy rằng cười rất khó xem. Tới, đến ta bên người tới, làm ta hảo hảo xem. Lý Hiền đi đến hoàng đế bệ hạ bên người, nhìn đến như vậy hoàng đế, rốt cuộc trong lòng không đành lòng, nhạc phụ, nếu có linh thạch, có thể kéo dài ngươi sinh mệnh sao? Lý Hiền không hỏi là ai hạ độc từ từ sự tình. Này độc tố nhằm vào, là ta linh hồn. Cho nên mới hiện ra thiên nhân ngũ suy chi trạng. Ngươi có cái này tâm, ta đã thực vui mừng. Tiểu Hiền A, ngươi biết không, làm một cái hoàng đế, thật là quá cô đầu. Quả thực có thể nói là chúng bạn xa lánh A từ ta ngồi trên vị trí này bắt đầu, ta chính là một cái người cô đơn. Kỳ thật cả triều đủ loại quan lại tâm tư, ta đều minh bạch. Ngươi những cái đó tiểu tâm tư, ta cũng minh bạch. Ai, khó được hồ đồ A minh bạch lại như thế nào, như cũng là bất lực. Lý Hiền nghe chính là mồ hôi lạnh ứa ra, quả nhiên, trên đời này hoàng đế liền không có một cái giống như cùng. Hoàng đế vô vô Lý Hiền bả vai, đại hạ quốc sớm tại 10 năm trước cũng đã chống đỡ không nổi nữa. Là phụ thân ngươi vì đại hạ quốc kéo 10 năm thọ mệnh. Ta muốn dùng này 10 năm thời gian nghịch thiên sửa mệnh, lại ý trời khó trái. Mà ngươi bỗng nhiên tỉnh ngộ, làm ta lại thấy được hy vọng, ngươi kêu công thương hưng quốc ý tưởng, làm ta bị chịu ủng hộ. Ta biết, ngươi có tư tâm, nhưng ngươi lại không có thay thế được đại hạ quốc lang tâm. Nay liền cũng đủ, vậy là đủ rồi, ai không có tư tâm đâu. Nghe đến đó, Lý Hiền nhắc tới cổ họng tâm, rốt cuộc buông xuống. Hơi chút tạm dừng, hoàng đế rốt cuộc tiến vào trung tâm đề tài. Tiểu Hiền, ta cái này người sắp chết có thể tín nhiệm người không nhiều lắm, kế tiếp muốn nói tương đối quan trọng. Lý Hiền không chút do dự, chạy nhanh thể, sự tình hôm nay tuyệt không ngoại chuyện một chữ, nếu không hồn phi phách tán. Sao sao, lúc này đừng nói cự tuyệt, liền tính là hơi chút do dự hạ đều có khả năng rơi đầu, không thấy được bên cạnh kia Phó Minh Huy tay đã ấn ở trên trôi kiếm sao. Bất quá phát xong lời thề, Lý Hiền kinh ngạc phát hiện, này hồn phi phách tán lời thề, đôi chính mình tựa hồ căn bản là không có tác dụng a. Trước kia khác lời thề đều thành công, vì cái gì hồn phi phách tán lời thề vô pháp thành công đâu. Lời thề thành công, chính mình sẽ cảm nhận được một cổ vận mệnh chú định trói buộc, nhưng lúc này đây lại không có loại cảm giác này. Từ từ, ta dựa, thế giới này Lý Hiền đã sớm hồn phi phách tán. Kia lời thề đương nhiên liền không có dùng. Lý Hiền trong lòng đại hỉ, thế nhưng có này bên ngoài phát hiện. Về sau lại thề, ta liền đem hồn phi phách tán bốn chữ quải ngoài miệng. Hoàng đế bệ hạ nghe được Lý Hiền lời thề sau, lại vừa lòng cười. Rồi sau đó, rốt cuộc nói ra một cái kinh thiên bí mật, một cái về hoàng lăng kinh thiên bí mật. Chương 98, Kinh thiên bí tân. Liều mạng lạc, mỗi gia tăng 100 đề cử phiếu, hoặc có 10 thứ đánh thưởng, hoặc tích lũy 5.000 điểm nướng tệ, thêm càng một chương. Muốn thỏa mãn bất luận cái gì một điều kiện đều thêm càng. Ở tiên vực, từ có trung ương tập quyền đế quốc tới nay, các đế vương cơ hồ đều phải xây dựng rầm rộ tới kiến tạo hoàng lăng, cơ hồ là đăng cơ bắt đầu. Cái thứ nhất mệnh lệnh chính là tu hoàng lăng. Mà hoàng lăng ở xây dựng trung càng có rất nhiều yêu cầu. Phong thủy xu thế liền không cần phải nói, có đôi khi vì tìm được một khối tốt hoàng lăng mộ, thậm chí sẽ phát động chiến tranh tới tranh đoạt. Mà trừ bỏ phong thủy ở ngoài, còn có một chút cũng rất quan trọng, đó chính là sửa chữa và chế tạo hoàng lăng thời điểm, tốt nhất không cần dùng pháp thuật. Vì cái gì? Bởi vì sở hữu tu hành đều là người sống tu hành, sở hữu pháp thuật pháp lực chân nguyên trở, đều thuộc về dương pháp. Cho nên dùng pháp thuật sửa chữa và chế tạo hoàng lăng, sẽ ảnh hưởng hoàng lăng. Ngoài ra cũng có cương thi chờ tà ác pháp thuật, nhưng này thuộc về tà pháp, hiển nhiên cùng đế vương chí tôn không hợp nhau. Còn có, nếu khả năng, đương nhiên là tận lực hướng ngầm khai quật tốt nhất, đào càng sâu càng hảo. Còn có đệ tam điểm, đó chính là hoàng lăng sửa chữa và chế tạo càng xa hoa, càng hùng vĩ càng tốt. Tiếp theo còn có một chút, đó chính là, phòng ngừa chống mộ. Đây là không cần nhiều lời. Nhưng là, vì cái gì muốn tu hoàng lăng đâu? Hoàng đế bệ hạ nói cho Lý Hiền này bí mật này, đó chính là, thiên ngữ. Mỗi một cái đế vương đăng cơ khi, đều có điều gọi ngày tốt giờ lành, mà ở này cái gọi là giờ lành đăng cơ hoàng đế, cũng chính là nghiêm khắc dựa theo quy củ đăng cơ hoàng đế, sẽ nghe được thiên ngữ, nếu hấp tấp gian vào chỗ, hậu kỳ cũng có thể thông qua bổ sung đăng cơ đại điện, nghe đến thiên ngữ. Cho nên hoàng đế cũng nghiêm túc mệnh thiên tử, tên gọi tắt thiên tử. Không có đế vương biết hôm nay ngữ từ đâu mà đến. Cũng chỉ có đế vương tài năng nghe được. Vô luận đế vương lớn nhỏ, chỉ cần là một cái tập quyền quốc gia đế vương, chỉ cần là có tư cách, thả nghiêm khắc dựa theo quy củ đăng cơ hoàng đế, đều có thể nghe được thiên ngữ. Lý Hiền trong lòng có thể nói là sóng gió mãnh liệt, sóng to gió lớn. Hoàng đế bệ hạ nói tương đối mơ hồ, chỉ là mơ hồ nhắc tới, chỉ cần hoàng lăng sửa chữa và chế tạo đủ tư cách, đế vương chân linh, sẽ tiến vào một thế giới khác, một cái sau khi chết, có thể là vong hồn, âm phủ thế giới tiếp tục tranh bá. Mà hoàng lăng tắc có thể cung cấp vong hồn kéo dài không dứt sinh mệnh lực, tu hành căn cơ, thậm chí số phận trở. Rốt cuộc, hoàng đế nói xong, nhìn Lý Hiền, Tiểu Hiền, ta vốn định nghịch thiên sửa mệnh, lại thiên mệnh khó trái. Thế cho nên phí thời gian đến nay, chỉ còn lại có không đến 3 năm thời gian. Lý Hiền nỗ lực áp chế trong lòng khiếp sợ, nhạc phụ, trừ bỏ không thể sử dụng pháp thuật ở ngoài, khác đều không có hạn chế sao?
Đúng vậy.
Kỳ thật cũng không phải không thể sử dụng pháp thuật, mà là tận lực đừng sử dụng pháp thuật. Nếu thật sự bất đắc dĩ, cũng có thể suy xét. Hoàng đế bệ hạ cũng rõ ràng, dư lại không đến 3 năm, thậm chí khả năng chỉ có 2 năm thời gian, muốn hoàn thành hoàng lăng xây dựng, xác thật thực khó khăn. Nhạc phụ, ta bảo đảm 2 năm nội hoàn thành hoàng lăng, hơn nữa vượt qua lịch đại đại hạ quốc hoàng lăng quy mô.
Nga.
Hoàng đế thật là có hứng thú, nhìn Lý Hiền hồi lâu, tựa hồ rốt cuộc xác định Lý Hiền không phải ba hoa trích chòe, đối phó Minh Huy phất phất tay. Phó Minh Huy xoay người từ bên cạnh phòng nhỏ lấy ra một cái một người độ cao đại cái dương, nhẹ nhàng đặt ở Lý Hiền trước mặt. Lý Hiền tò mò, lần đầu tiên tới Hoàng Cung thu được lễ vật A. Phó Minh Huy buông cái dương, đứng dậy nói, đây là 500 phân chỗ chống thánh chỉ, con dấu đều đã cái hảo. Người cần thiết muốn bảo đảm, 2 năm rưỡi nội hoàn thành Hoàng Lăng tu sửa. 500 phân chỗ chống thánh chỉ. Lý Hiền trong lòng cả kinh, rồi sau đó chính là đại hỷ. Lập tức dõng dạc hùng hồn thể, nhất định, ta thể. Nếu vô pháp ở 2 năm rưỡi trong vòng hoàn thành Hoàng Lăng, khiến cho ta hồn phi phách tán. Hoàng đế bệ hạ lập tức cao hứng, tiểu hiền ngươi quá nghiêm túc. Nói, lần này tới Hoàng Cung mang đến cái gì đâu. Lý Hiền trong lòng vạn phần khinh bỉ, ngươi còn có thể lại dối trá một chút sao. Nhưng vô luận trong lòng có bao nhiêu khinh bỉ, Lý Hiền như cũ không có quên chính mình bản chức. Nhạc phụ, ta lần này mang đến, là một loại gọi là hỏa dược vật phẩm. Nghĩ đến nhạc phụ đã nghe nói An Dương cùng Thái Quốc chi gian trong chiến đấu xuất hiện tân sự vật. Loại này tân sự vật, chính là hỏa dược. Cũng chính là bởi vì có hỏa dược, ta mới có tin tưởng ở 2 năm nội hoàn thành Hoàng Lăng. Ta chuẩn bị trực tiếp tạc sơn khai động. Lấy núi lớn vì lăng, lấy núi cao vì khuyết. Hỏa dược. Mau làm ta nhìn xem. Mau làm ta nhìn xem. Hoàng đế bệ hạ muốn xem, đương nhiên là không có vấn đề. Lập tức liền có thị vệ công việc lưu bù lên. Một cái đơn giản thực nghiệm nơi liền ở Lý Hiền chỉ đạo hạ hoàn thành. Nay hoàng cung thị vệ đều là cao thủ, pháp thuật hạ bút thành văn, hiện trường bố trí kêu một cái nhanh chóng. Một đám mơ hồ tượng đất dựng thẳng lên, từng điều tiểu thành tường dựng thẳng lên, thực mau liền xuất hiện một thành trì mô hình. Có pháp thuật, thật phương tiện. Lý Hiền đem một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa dược bao đặt ở này tiểu mô hình chung, dẫn ra một cây đạo hỏa tác, đưa đến hoàng đế trong tay. Nhạc phụ, dùng pháp thuật đốt lửa liền hảo. Ngươi sẽ nhìn đến hỏa dược uy lực. Hoàng đế lắc đầu, tiểu phó, ngươi đến đây đi. Ta hiện tại là một chút pháp thuật đều dùng không tới. Lý Hiền chạy nhanh bổ sung, dùng châm hương cũng đúng a. Lập tức có thị vệ điểm hương, đưa đến hoàng đế trong tay. Hoàng đế bệ hạ thật cao hứng điểm ngòi lửa, nhìn đến một lưu hỏa hoa nhanh chóng về phía trước phương thiêu đốt đi. Chờ ngòi lửa sắp bậc lửa tiểu hỏa dược bao khi, Lý Hiền bỗng nhiên che ở hoàng đế trước mặt, khởi động một cái tiểu chân nguyên hộ thuẫn. Vâng. Một tiếng vang lớn, nắm tay lớn nhỏ hỏa dược bao uy lực cũng không thể khinh thường, nháy mắt liền đem cái kia tiểu thành trì mô hình tạc bằng một nửa, bùn đất, mảnh vụn đầy trời bay múa. Hoàng đế la lên một tiếng, hảo. Tiểu Hiền, ngươi đừng chống đỡ. Lại đến một lần. Bọn thị vệ ngửa quen đường cũ, hoàng đế bệ hạ thực khai liền chơi nghiện rồi. Kết quả nổ mạnh quy mô càng lúc càng lớn, Lý Hiền mang đến một con ngựa xe hỏa dược thực mau liền tiêu hao xong. Thứ tốt ta. Nhìn một mảnh hỗn độn mặt đất. Hoàng đế bệ hạ rất là cảm khái, pháp thuật tuy hảo, tiêu hao lại rất lớn, không thể kéo dài. Phù triện cũng thực hảo, nhưng số lượng quá ít, sản lượng quá thấp, giá cả sang quý. Này thuốc nổ hảo A. Hoàng đế ánh mắt chính là tinh chuẩn, lại trầm ngâm một hồi, đống nhiên nói, tiểu hiền A, này hỏa dược không tồi, giúp ngự lâm quân chuẩn bị 10 vạn thạch như thế nào. 10 vạn thạch hỏa dược. Này không sai biệt lắm muốn 5-6 vạn tấn A. Hoàng đế bệ hạ A, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Hiền đều bị cái này con số cấp dọa mồ hôi lạnh chảy ròng. 5-6 vạn tấn hỏa dược cùng nhau nổ mạnh, kia không sai biệt lắm cũng có một viên sa hoàng bom đạn hạt nhân uy lực, đủ để nhất cử đem Võ Dương Thành từ tiên vực hủy diệt. Đại quy mô hỏa dược nổ mạnh uy lực, tuyệt đối có thể cùng hủy diệt tính tiên pháp cùng so sánh, Lý Hiền tuy rằng không có gặp qua tiên pháp, nhưng nghĩ đến cũng chính là dáng vẻ kia đi. Không đúng. Lý Hiền ý niệm vừa chuyển liền minh bạch, tắc muốn 10 vạn thạch hỏa dược quá không hợp lý, hoàng đế muốn không phải hỏa dược số lượng mà là muốn hỏa dược phối phương. Lý Hiền vạn phần vô ngữ, sao, các ngươi những người này nói cái lời nói đều phải sửa mười mấy con, ngươi nói các ngươi sống được có mệt hay không a? Con hảo, ở tới phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị đem hỏa dược bí mật công khai. Nhạc phụ, 10 vạn thạch hỏa dược quá nhiều, ta chỉ sợ trong lúc nhất thời xứng không ra. Kỳ thật hỏa dược phối phương rất đơn giản, chính là tiêu thạch 7 phân, lưu huỳnh 2 phân, than tuổi 1 phần. Càng thuần tịnh càng tốt. Cứ như vậy đơn giản. Đúng vậy, liền khi như vậy đơn giản. Hoàng đế lập tức chỉ thị bên người hộ vệ đi chuẩn bị. Tiêu thạch, than tuổi, lưu hình chờ vật phẩm, trong hoàng cung nhưng không thiếu. Kết quả không cần phải nói, hiệu quả thực hảo, nổ mạnh uy lực chút nào không yếu. Hảo! Hảo! Ha ha, đã giả cả hoàng đế bệ hạ tiếng cười lại là vạn phần to lớn vang dội. Tiểu Hiên A, nói xem, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Này! Tạm thời không có. Thật là một cái thành thật hài tử. Lý Hiền, ta có thể làm một cái không thành thật hài tử sao? Nhìn đến Lý Hiền trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, hoàng đế bệ hạ càng thêm cao hứng, cho ngươi mấy cái ban thưởng, ngươi khẳng định sẽ dùng được đến. Nghĩ chỉ, nhân mệnh Lý Hiền vì An Dương Ngục, lãnh đại hạ quốc phương Đông Đô Đốc, lãnh đại hạ quốc hộ bộ thượng thư bộc dạng. Chương 99, Vân Đỉnh Sơn. Đại hạ quốc Tây Bắc phương hướng, ở Võ Dương quận bên ngoài, có một cái núi non, gọi là Thiên Phong Lĩnh. Thiên Phong Lĩnh có thể nói đại hạ quốc đệ nhất núi non. Mà ở này núi non chung, càng có một tòa đại hạ quốc đệ nhất núi cao, Vân Đỉnh Sơn. Không có người cụ thể đo lường quá Vân Đỉnh Sơn độ cao, bởi vì Vân Đỉnh Sơn thẳng tận trời cao, quanh năm tuyết đọng. Mà hiện tại, Lý Hiền chính dẫn dắt đại hạ quốc cung cấp 1000 danh hộ vệ đi trước Vân Đỉnh Sơn, chuẩn bị tại đây khai tào hang động, tu sửa một cái ngọn núi Hạ Hoàng Lăng. Lý Vĩ cũng không có rảnh rỗi, mà là nơi nơi tuyển nhận lưu dân, tuyển nhận thợ thủ công. Liên tính Lý Hiền lợi dụng ngọn núi tu sửa Hoàng Lăng, công trình rút nhỏ rất nhiều, nhưng công trình lượng như cũ không nhỏ, vẫn như cũ yêu cầu rất nhiều người hỗ trợ. Nhưng là, tiến vào sơn lĩnh sau, liền không có Lý Hiền sự tình gì, như thế nào thăm dò phong thủy, như thế nào xác định mở cửa động vị trí, tự nhiên có chuyên nghiệp người phụ trách, mà cái này người phụ trách vẫn là lao người quen, Cắt Chính Phong. Cái này lúc trước cấp Lý Hiền xem mệnh cách phương sĩ. Không có việc gì nhưng làm Lý Hiền liền lấy ra thánh chỉ tới nhìn lại xem. Tuy rằng đã nhìn không ngừng một lần, nhưng mỗi xem một lần đều làm Lý Hiền tâm hoa nộ phóng. Vì sao? Bởi vì Lãnh Phương Đông Đô Đốc chức vị, Lý Hiền muốn xuất binh tấn công người khác chính là xuất binh có danh nghĩa, danh chính ngôn thuận. Mà Lãnh Thượng Thư Bộc Dạ càng ý nghĩa, Lý Hiền không cần nộp thuế. Lý Hiền được đến Thượng Thư Bộc Dạ hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh chính là, Thôi Sán Tinh Thần Tập Đoàn miễn thuế. Quá khứ là An Dương quận miễn thuế, không đại biểu Thôi Sán Tinh Thần Tập Đoàn miễn thuế, tuy rằng Lý Hiền giống như không có giao quá cái gì thuế. Ngoài ra, đại lượng thợ thủ công đã ở bắt đầu chế tác hỏa dược, một sọt lại một sọt hỏa dược bị chế tạo ra tới. Đại hạ quốc tuy rằng đã suy vi, nhưng vẫn như cũ có thể thu thập đến cũng đủ tiêu thạch, lưu hình, trung quy vẫn là một cái trung ương tập quyền quốc gia, vẫn như cũ không phải An Dương có thể so sánh. Đương Lý Hiền nơi này chuẩn bị mở, tu sửa Hoàng Lăng khi, Tây Bắc phương hướng đại hoàng tử Hạ Húc, thu được một cái làm hắn mừng rỡ như điên tin tức, Lý Hiền tu Hoàng Lăng đi, thế nhưng đem An Dương giao cho Hạ Thanh Thanh xử lý. Không cần suy nghĩ, đại hoàng tử lập tức mệnh lệnh Viên Tài đi sứ An Dương. Nhìn Viên Tài đoàn người đi xa bóng dáng, đại hoàng tử mặt mang mỉm cười, lần này đừng nói là 20 vạn bộ ổ trục, 300 cân hải hồn thi. Liên tính là 200 vạn ổ trục, 3000 cân hải hồn thi, cũng muốn cho ta làm ra. Nếu có thể, ta còn muốn Lý Hiền trong tay sở hữu bí mật. Mà An Dương đâu? Hạ Thanh Thanh như cũ ngồi ở chính mình nguyên lai vị trí thượng, Lý Hiền vị trí chỗ trống. Phía dưới An Dương phương diện quan viên từ từ theo thứ tự ngồi xuống. Giờ phút này dưới đài, lại quỳ mấy cái bị trói lên phụ thương. Những người này, đều là tiến đến Thôi Sán Tinh Thần Tập Đoàn bán sỉ vật phẩm, nhưng những người này là gan không nhỏ, Hạ Thanh Thanh vừa mới bắt đầu chấp trưởng An Dương, những người này liền chuẩn bị làm vô buồn mua bán. Bọn họ thế nhưng cướp bóc một ít nhỏ yếu thương lữ. Hạ Thanh Thanh phấn mặt hàm sát, hạ đạt chấp trưởng An Dương tới nay cái thứ nhất mệnh lệnh, dựa theo đại hạ quốc luật pháp, cướp bóc giả đường chu. Công chúa điện hạ, chúng ta sai rồi, chúng ta nguyện ý thứ tội, chúng ta nguyện ý đem sở hữu tài phú đều cấp An Dương, chúng ta nguyện ý thề với trời, vĩnh viễn làm An Dương nô tài. Hạ Thanh Thanh lạnh lùng đánh gãy những người này xin tha, kéo đi xuống chém đầu thị chúng. Còn lại thương đội mọi người, tiểu đội trưởng trở lên, tất cả đều chém đầu thị chúng, tùy tung biếm vì nô lệ, đưa đến Vân Đỉnh Sơn tu Hoàng Lăng. Không đến một khắc, liền có thị vệ tiến vào hội báo, đầu đã chém xong rồi. Nội đường im ắng. Tất cả mọi người nhìn có chút xa lạ Hạ Thanh Thanh. Quá khứ Hạ Thanh Thanh cho người ta cảm giác là một đóa tú mỹ ngọc lan, trên mặt luôn là treo hạnh phúc mỉm cười, nhưng mà hiện tại Hạ Thanh Thanh lại là một cái lanh khốc chấp chính giả, quản lý thay An Dương tới nay đạo thứ nhất mệnh lệnh, liền giết hơn 100 người, hơn 1000 người bị biếm vì nô lệ. Hứa Nhân lúc này đây đều khẩn trương lên, nhìn sắc mặt bình tĩnh Hạ Thanh Thanh, đột nhiên nhận thức đến, này chung quy là công chúa, không phải cái gì tiểu gia bích ngọc. Sẽ không nhân cơ hội trả thù đi. Hạ Thanh Thanh lại lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi đó đứng mấy cái chật vật thương nhân, những người này chính là bị cướp bóc. Hạ Thanh Thanh nhìn những người này liếc mắt một cái, liền nhìn về phía bên cạnh đồng dạng đổ mồ hôi lạnh Phương Thế Tĩnh, Phương Tiên Sinh, những người này tổn thất thống kê ra tới. Thống kê ra tới, cộng tử vong 173 người, tổn thất vượt qua 300 lượng hoàng kim. Hạ Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía này đó chật vật thương nhân, nhưng đối. Khi trước một cái thương nhân căng ra đầu trả lời nói, đúng vậy. Hạ Thanh Thanh lại nhìn về phía Phương Thế Tĩnh, Phương Tiên Sinh, cho bọn hắn bổ 500 lượng hoàng kim, đưa bọn họ đi xuống nghỉ ngơi đi. Thương hảo sau, nhưng tự hành rời đi. Mấy cái thương nhân lập tức sửng sốt, hồi lâu, rốt cuộc vẫn là lúc trước ấn cái thương nhân kinh hỉ nói, cảm ơn công chúa điện hạ. Chờ sở hữu người ngoài đều rời đi, Hạ Thanh Thanh nhìn nhìn bên cạnh tựa hồ có chút sắc mặt cứng đờ Hứa Nhân, Tiên Sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy Thanh Thanh thủ đoạn quá tàn nhẫn? Này Hứa Nhân trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hạ Thanh Thanh chậm rãi đứng dậy, Tiên Sinh nếu ở Hoàng Cung cư trú quá, liền biết giải Thanh Thanh thủ đoạn, thoái nhượng sẽ chỉ làm người cảm thấy mềm yếu có thể khi dễ. Qua đi, ta là công chúa, hiện tại, ta cần thiết phải vì phu quân bảo vệ tốt này phân gia nghiệp. Nhìn Hạ Thanh Thanh bóng dáng, Hứa Nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, liền phải đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên có thị vệ tiến vào thông báo, hồi bẩm phu nhân, Thái quốc đàm phán nhân viên đi vào, đã đến An Dương biên quan. Vừa mới liền phải rời đi đại đường, Hạ Thanh Thanh lập tức dừng lại bước chân, chậm rãi, chút nào không nôn nóng đi trở về chính mình vị trí ngồi hảo. Làm phiên Tiên Sinh. Hứa Nhân lập tức đứng dậy đi trước biên quan. Từ An Dương phủ đến biên quan cũng chỉ có mười mấy dặm lộ, thực mau liền đổi tới. Thái quốc đội ngũ trên dưới 100 người, lại rất là xa hoa, các đều trúc cơ kỳ cao thủ. Hứa Nhân tư thái tràn ngập người thắng kiêu ngạo, người tới là ai? Một cái kim đan kỳ cao thủ bước đi mạnh mẽ uy vũ đi tới, khí thế vô hai, Thái quốc Hồng Lư Tự, Diệp Minh Toàn. Thỉnh đi. Hứa Nhân dẫn đường, nhưng mà cũng không phải trực tiếp đi An Dương phủ, mà là đi trước tù binh doanh địa. Ở chỗ này, Thái quốc tới người kinh ngạc phát hiện, nơi này tù binh doanh địa cũng không phải trong tưởng tượng không xong, ngược lại thực sạch sẽ, không có xanh sao vàng vọt cũng không có kêu rên kêu thảm thiết, càng không có cực kỳ tàn ác tra tấn. Mà nơi này rất nhiều tù binh, thế nhưng cứ như vậy tiếp nhận rồi vận mệnh, liền tính không có người trông giữ, bọn họ cũng thực tự giác lao động, xếp hàng lĩnh đồ ăn. Hứa Nhân nhìn rõ ràng có chút ngốc lăng Diệp Minh Toàn cùng Thái quốc mọi người, ngữ khí lại là trầm thấp, chúng ta tổng cộng có 30000 nhiều tù binh, tất cả đều ở chỗ này. Các ngươi có thể vào dò hỏi. Diệp Minh Toàn không đợi Hứa Nhân nói xong, liền nhảy vào tù binh doanh trung, bắt lấy người liền hỏi, kết quả tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài, Diệp Minh Toàn được đến đáp án là, nơi này rất nhiều tù binh thế nhưng muốn cải tà quy chính, bọn họ muốn trở thành một cái An Dương người, mà không hề hồi Thái quốc. Cho nên, bọn họ ở nỗ lực cải tạo chung. Cũng có một ít người nhìn đến Diệp Minh Toàn sau thực kích động, tỏ vẻ muốn về nước. Dạo qua một vòng sau, Diệp Minh Toàn sắc mặt thập phần ngưng trọng, hỏi không ít người, được đến đáp án làm Diệp Minh Toàn tâm tình cuộn cuộn. Thế nhưng có hơn phân nửa tù binh tỏ vẻ, muốn lưu lại. Trong đó thậm chí có không ít tù binh người nhà, đã tới An Dương định cư. Ngoài ra, An Dương phương diện làm thực hảo, tù binh cũng không có gặp đến ngược đãi. Chờ Diệp Minh Toàn lại lần nữa nhìn thấy Hứa Nhân sau, hơi hơi hé miệng, lại nhất thời không biết nói cái gì hảo, tình huống hiện tại, cùng các quốc gia đối đãi tù binh thái độ hoàn toàn bất đồng. Diệp Minh Toàn không nói lời nào, Hứa Nhân lại hừ lạnh một tiếng, nghe nói ta Đại Hạ quốc không ít tù binh sống không bằng chết. Chương 100, cường thế. Hứa Nhân một câu hỏi Diệp Minh Toàn á khẩu không trả lời được. Nếu như có thể, Diệp Minh Toàn thật sự rất muốn hét lớn một tiếng, mọi người đi qua không đều là như vậy đối đãi tù binh đấy sao? Tù binh chẳng khác nào nô lệ, hơn nữa còn là đầy tớ đê tiện nhất. Nếu như không phải là chú ý đến An Dương bên này cũng có không thiếu tù binh, Đại Hạ quốc những tù binh kia nói không chừng sớm đã bị kéo ra ngoài lấp hố. Chỉ nhìn đến trước mắt sạch sẽ trại tù binh đấy, Diệp Minh Toàn dù có trăm ngàn lý do, lại một chữ đều nói không ra miệng. Mắt thấy Diệp Minh Toàn không mở miệng, Hứa Nhân tiếp tục nói, trên chiến trường chém giết địch nhân, đây là dũng sĩ biểu hiện. Mà chém giết cùng ngược đãi tù binh, đây là người nhu nhược biểu hiện. Diệp đại nhân, ngươi cứ nói đi. Ta nói cọng lông a. Diệp Minh Toàn trong nội tâm kia cái căm tức a, nhưng Diệp Minh Toàn cũng có thể hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Hứa tiên sinh quả nhiên là trí giả, chúng ta phàm phu tục tử lại là không nghĩ được điểm này. Hứa Nhân đúng là rất khẳng định gật đầu, cho nên a, chúng ta sẽ không ngược đãi tù binh, chỉ sợ thỉnh thoảng đi quý quốc biên quan đánh mấy cái gọi. Về sau chúng ta nhiều giao lưu trao đổi a. Khỏi cần nói, Hứa Nhân nói như vậy phương thức rõ ràng cho thấy bị Lý Hiển cho ảnh hưởng tới. Mà Diệp Minh Toàn nghe xong gió này mát, cái mũi đều khí lệnh ra, chập chọn đàn, toàn bộ Hoài Hóa quận cũng bị các ngươi cho chuyển vô ích, các ngươi vậy mà còn không biết dừng. Nhưng xuất phát từ đương này miệng, lại cũng chỉ có thể bay ra một tia tự tin, ta Thái Quốc nguyện dùng 5.000 dặm núi sông, 8.000 vạn con dân, cùng An Dương giao lưu. Ai nha, ta An Dương cũng chỉ có 100 dặm địa vực, 30 vạn con dân, chỉ có thể cấu thành một chi đội ngũ A, so với không được Thái Quốc, có thể xây dựng hơn 10 chi đội ngũ A. Chúng ta An Dương tuy nhỏ, lại trên dưới một lòng. Các ngươi Thái Quốc rất lớn, lại nhân tâm pha tạp, hỗ tạp. Hai người cứ như vậy đàm thoại, lẫn nhau thăm dò, công kích lẫn nhau phản bác, một đường đi về hướng An Dương phủ. Một đoạn đường này, Diệp Minh Toàn mấy lần bị Hứa Nhân đẩy vào ngõ cụt, mấy lần á khẩu không trả lời được, chờ đến An Dương phủ thời điểm, Diệp Minh Toàn sắc mặt rõ ràng có chút xanh mét sắc. Một mực đợi đến nhìn thấy Hạ Thanh Thanh, Diệp Minh Toàn mới xem như hơi hơi điều chỉnh tốt tâm tình. Gặp qua miền Nam công chúa điện hạ. Hạ Thanh Thanh hỏi vô cùng trực tiếp, Diệp đại nhân, ngươi lần này là tới đàm phán, hay là tìm kiếm thái độ của chúng ta? Nếu như chỉ là tìm kiếm thái độ, ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Diệp Minh Toàn cũng vừa cứng rắn, xin lỗi, ta đã không phải là tới đàm phán, cũng không phải là tới tìm kiếm thái độ của các ngươi. Mà là nhắc tới tỉnh các ngươi, phóng thích tù binh, nhận lỗi bồi thường, hồi phục Hoài Hóa quận, trả lại tất cả con dân cùng tài phú. Bằng không, 30 vạn đại quân cấp tồi thành nổ trại, để cho nho nhỏ An Dương không có một ngọn cỏ. Hạ Thanh Thanh trực tiếp đứng dậy, người tới, tiễn khách. Mà, Hạ Thanh Thanh trực tiếp ngay trước mặt Diệp Minh Toàn nói với Hứa Nhân, tiên sinh, truyền lệnh chuẩn bị chiến. Cùng Thái Quốc không chết không thôi. Khởi động khẩn cấp chiến lược phương án, cấp hỏa dược cách điều chế vang rền thiên hạ. Ngoại trừ, liên hệ bên cạnh Khai Bình quận thứ xử Lý Lương, liên binh khí cướp bóc Thái Quốc Hoài Hóa quận bên cạnh Hoài An quận. Đợi một chút, công chúa điện hạ, ta chính là chỉ đùa một chút. Diệp Minh Toàn bị Hạ Thanh Thanh những thủ đoạn này làm cho sợ hãi. Vốn đâu, nhìn thấy Lý Hiền không ở, Diệp Minh Toàn này liền nghĩ khi dễ một chút một cái nữ tử, không muốn Hạ Thanh Thanh càng dứt khoát các loại sách lược thốt ra. Hạ Thanh Thanh nhìn tựa hồ có chút nghĩ mà sợ Diệp Minh Toàn, xoay người rời đi. Ngày mai rồi nói sau. Người tới, đưa Thái Quốc sứ giả nghỉ ngơi. Các loại gia An Dương phủ, đi đến ngoại thành, Diệp Minh Toàn rốt cục lau một bả mồ hôi lạnh, An Dương này tiểu không có một cái giường như cùng được. Mà bình ổn tinh thần, Diệp Minh Toàn rốt cục phát hiện An Dương phồn hoa, phố lớn ngõ nhỏ du khách như dệt, gần như chỗ có người trên mặt đều đeo đầy một loại gọi là hạnh phúc cùng hy vọng nụ cười. Đi tới, Diệp Minh Toàn rốt cục phát hiện một cái tinh mỹ nhu hòa, màu sắc thanh thoát phủ đệ. Kiến trúc này rất khổng lồ, rất dễ làm người khác chú ý, nhưng trước cửa lại đám người tuôn động, nhất là gấp tiểu hài tử đặc biệt nhiều. Diệp Minh Toàn kéo lấy một cái người đi đường hỏi, là này ai phủ đệ? Trước cửa như thế nào nhiều người như vậy? Người đi đường dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Diệp Minh Toàn, là này trường học. Trường học? Là học đường sao? Người đi đường xoay người rời đi, nhẹ giọng nói thầm, lại một cái đồ nhà quê. Diệp Minh Toàn vừa mới bình thường trở lại lửa giận cọ một lần liền triệt để bạo phát. Đại nhân ngài lãnh tĩnh, tại đây là An Dương. Đại sự quan trọng hơn. Bên cạnh tùy tùng nhanh chóng kéo lấy đều muốn động thủ đánh người Diệp Minh Toàn. Diệp Minh Toàn hung hăng thở dốc mấy ngụm, An Dương tiểu không có một người tốt. Ta nhớ kỹ rồi. Ngay tại dù sao thì, An Dương ngoài thành một đội nhân mã nhanh chóng giam đến, mà ngựa không dừng vó một mực chạy như điên đến An Dương trước phủ mặt. Người nào? Cửa thành hộ vệ rầm ào ào một chút ngăn lại chạy như điên đội ngũ. Đội ngũ này có hơn 30 người, tươi sống y nộ mã, vừa nhìn sẽ tới lịch phi phàm. Nhưng như thế trực tiếp giục ngựa chạy như điên đến phủ thành chủ phía trước, vẫn còn có chút ngang ngược kiêu ngạo. Dẫn đầu một người càng ngang ngược kiêu ngạo, tránh ra. Chúng ta là người của đại hoàng tử. Đại hoàng tử. Dẫn đầu một cái tiểu quân quan lại là cười lạnh một tiếng, xin lỗi, tại đây là An Dương quận, không phải là Bảo Phong quận. Tại đây chỉ tiếp thụ một loại mệnh lệnh, đó chính là thánh chỉ. Không có thánh chỉ, vậy thì mời quay về a. Xung quanh đã vây quanh vô số người xem náo nhiệt, bao gồm đang tại nổi nóng Diệp Minh Toàn, nhưng thấy được cái tràng diện này, Diệp Minh Toàn cũng không sinh khí rời đi. Hắc, đại hoàng tử Hạ Húc cùng Hạ Thanh Thanh là thân huynh muội a, hiện tại Lý Hiền không ở, đại hoàng tử này lại phái người tới An Dương, chợt chợt. Nhìn thật là náo nhiệt. Tới thật là đúng lúc a. Cửa thành vẫn còn ở giằng co, hai bên ai cũng không nhượng bộ. Nhất là đại hoàng tử phương diện người, tất cả đều ngồi trên lưng ngựa, cao cao nhìn xuống cửa thành hộ vệ. Đầu lĩnh một cái người dáng dấp cao ngạo vô cùng, ta là Viên Tài, ngươi tên là gì? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Dương Nhất Sơn. Cửa thành tiểu quan dáng dấp cũng rất cao ngạo. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta hiện tại muốn vào thành, tránh ra. Các loại mệnh lệnh A. Dương Nhất Sơn ngăn cản ở cửa thành, chính là không để cho mở, thậm chí xung quanh đều không có một sĩ binh đi nội bộ thông báo. Viên Tài thấy vậy, lửa giận bốc lên, lại vẫn là không thể không tháo xuống yêu bài, đây là yêu bài của ta, thỉnh cầu thay thông báo. Dương Nhất Sơn tiếp nhận yêu bài, hướng trong lòng nhất tắc, tiếp tục đứng bất động, trong miệng lại nói, chờ một chốc. Viên Tài rốt cục phẫn nộ bừng bừng, ngươi như thế nào còn không đi thông báo. Ta đang đợi Châu Mục đại nhân, Lý Hiển, trở về nha. Các loại đại nhân trở về, ta lập tức thay thông báo. Viên Tài hận không thể rút kiếm chém trước mắt Dương Nhất Sơn, nhưng nghĩ nghĩ, hay là không thể không xuống ngựa, chắp tay, thỉnh cầu thông báo. Dương Nhất Sơn lúc này mới quay người rời đi, xa xa lưu lại một câu, tiểu tử. Kéo kẹt Viên Tài hai tay khớp xương nổi lên, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Thân binh bên cạnh nhanh chóng kéo lấy Viên Tài, tướng quân, chuyện điện hạ quan trọng hơn. Một hồi Dương Nhất Sơn phản hồi, cấp yêu bài còn cấp cho Viên Tài, phu nhân đúng, tiến vào cái. Bất quá tất cả ngựa phải lưu ở ngoại thành. Hừ. Viên Tài tức giận hừ một tiếng, lại là buông ra cương ngựa, dẫn đầu vào trong đi đến. Nhất này lần xem như rơi vào mặt mũi. Chương 101, dầu mỏ. Cho khí. Gặp qua công chúa điện hạ. Cuối cùng là nhiều lần trải qua ngàn tân, Viên Tài rốt cuộc gặp được Hạ Thanh Thanh. Viên tướng quân mời ngồi. Ngàn dặm xa xôi tới An Dương, chính là có chuyện quan trọng. Hồi công chúa điện hạ, đại hoàng tử muốn tổ kiến đại quân, chinh phạt Thái Quốc, thảo một cái công đạo. Viên Tài nói nghĩa chính từ nghiêm, dõng dạc hùng hồn, tựa hồ những cái đó xấu xa sự đều không phải đại hoàng tử làm. Kỳ thật Viên Tài cho rằng, công chúa cũng chỉ là muốn một cái cớ cùng che giấu mà thôi, không hơn. Chỉ cần có lấy cớ này, công chúa tất nhiên sẽ đối đại hoàng tử cung cấp chi viện, chung quy, hai người vẫn là thân huynh muội đâu. Nhưng mà Hạ Thanh Thanh kế tiếp hỏi chuyện, làm Viên Tài ngây dại. Viên tướng quân, không biết ta đại ca là muốn vì tam vạn Ngự Lâm quân lấy lại công đạo đâu, vẫn là vì kia hai vạn chạy trốn tôi tớ quân lấy lại công đạo. Viên Tài thật là ngây người, như thế nào cũng không thể tưởng được công chúa thế nhưng sẽ như thế trực tiếp vạch trần vết sẹo, không lưu chút nào tình cảm. Nghĩ nghĩ, Viên Tài cẩn thận hỏi, công chúa điện hạ, lúc trước đại hoàng tử từng làm Lý Vĩ thay truyền đạt một phong thơ, ngài nhưng thu được. Đã xem qua. Kia ngài. Hạ Thanh Thanh ngữ khí thực dứt khoát, ở tư, hắn là ta đại ca. Nhưng ở công, hắn là một cái phạm sai lầm hoàng tử. Nếu nói hiện tại đại ca có sinh mệnh nguy hiểm, ta nhất định cứu. Nhưng nếu là vì hắn dã tâm mà chôn vùi đại hạ quốc, ta không đồng ý. Người tới, lập tức đưa viên tướng quân rời đi An Dương, không được dừng lại. Viên Tài ngốc lăng lăng, là bị người đảo kéo rời đi An Dương thành chủ phủ. Rồi sau đó, Viên Tài chật vật, bị như lang tựa hổ An Dương bọn lính hộ tống rời đi An Dương địa giới. Chờ rời đi An Dương khi, đã là mặt trời lặn thời gian. Nhìn phía tây ảm đạm không trung, Viên Tài sắc mặt không ngừng biến hóa, rốt cuộc một câu không nói rục ngựa chạy như điên. Phía sau thân binh cũng chạy nhanh đuổi kịp. Về sau sự tình tự không cần phải nói, đại hoàng tử suýt nữa một búng máu phun ra tới, tại sao lại như vậy? Lại nói Hạ Thanh Thanh thực dứt khoát đuổi đi Viên Tài việc này, Thái Quốc Hồng Lư tự khanh Diệp Minh toàn là toàn bộ hành trình đều xem ở trong mắt, buổi tối căn bản là ngủ không được, nhìn Minh Nguyệt, lại là lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới à, này công chúa thủ đoạn so Lý Hiển còn mạnh hơn nạnh. Thính sai. Ngày hôm sau, đàm phán mới xem như chân chính bắt đầu. Mà ngay từ đầu chính là đấu võ mồm. Diệp Minh toàn lấy ra thật bản lĩnh, cũng không dám nữa xem thường công chúa, nhưng mà An Dương bên này không chỉ có riêng chỉ có công chúa, còn có Hứa Nhân, Phương Thế Tĩnh, Bắc Thần Ngọc Khanh, sau lưng còn có một cái Lăng Chí Phong. Mỗi một lần nói thành một điều kiện, ở xác định phía trước, Hứa Nhân đều làm Lăng Chí Phong bói toán một chút cắt hùng, nếu bói toán không cắt, lập tức đổi ý. Diệp Minh toàn liền tò mò, quái, vì cái gì một ít ẩn hàm bẫy dập điều kiện, An Dương bên này đều cự tuyệt hơn. Một ngày nói xuống dưới đàm phán mười mấy điều kiện, có bấy dập có chín, kết quả chín tất cả đều sắp tới đem đóng dấu phía trước bị đổi ý. Ngày thứ ba đàm phán, bởi vì đàm phán quá mức kịch liệt, Lăng Chí Phong liền không thể không ra mặt, hiện trường phán đoán cắt hung. Làm mọi người chân chính thể vị tới rồi phương si thần kỳ chỗ. Mọi người không biết Lăng Chí Phong bói toán hay không chuẩn xác, nhưng thấy Diệp Minh toàn kia vẻ vải cùng xanh mét sắc mặt, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Có cái này giáo hấn. Diệp Minh toàn kế tiếp cũng rốt cuộc không hề thiết trí cái gì bấy dập, chung quy chung củ hoàn thành đàm phán, mà này cũng làm đàm phán ở ngắn ngủn 5 ngày nội đạt thành. Cuối cùng đạt thành đàm phán điều kiện đại khái bao gồm. Đệ nhất, Thái Quốc Hoàng đế yêu cầu phái sứ giả thăm đại hạ quốc hoàng đế, cũng đưa lên linh dược. Bởi vì Ngự Lâm quân chiến bại, xin lỗi biến thành thăm. Đệ nhị, hai bên như vậy ngưng chiến, quá khứ hết thảy đều không truy cứu, cũng tưởng liên hệ thường, hai bên ai đều không được làm khó dễ, không được có bất luận cái gì hạn chế. Đệ tam, trao đổi tù binh. Bất quá An Dương phương diện chỉ đáp ứng trao đổi Ngự Lâm quân tù binh, đối với đại hoàng tử tôi tớ quân chỉ tự không đề cập tới. Đệ tứ, Thái Quốc hứa hẹn, tương lai 5 năm bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cơ xâm phạm đại hạ quốc, nếu đại hạ quốc dám chủ động công kích, này đều trở thành phế thải. Thứ năm, đem trước tể tướng người một nhà giao cho An Dương xử trí. An Dương tỏ vẻ, không phải hứa hẹn, chúng ta sẽ xử trảm Thái Quốc trước tể tướng cả nhà. Cuối cùng, hai bên kiểm tra xong, cộng đồng ký tên đóng dấu. Rồi sau đó hơi chút chuẩn bị một chút, Bắc Thần Ngọc Khanh dẫn dắt bộ phận nhân viên, đi theo Diệp Minh Toàn đi sứ Thái Quốc. Vẫn luôn nhìn theo Diệp Minh Toàn đoàn người đi xa, Hạ Thanh Thanh mới thở dài một hơi, bởi vì Ngự Lâm quân chiến bại, làm chúng ta mất đi quá nhiều ích lợi. Hứa Nhân mỉm cười nói, công chúa làm đã thực hảo. Thông thương cùng đổi thành tể tướng hai kiện chuyện quan trọng nhất đã đạt thành, dư lại cũng liền không quan trọng. Ta làm thực hảo sao? Đúng vậy. Được đến Hứa Nhân khẳng định hồi đáp sau, Hạ Thanh Thanh lập tức cười, giờ khác này Hạ Thanh Thanh cười thực vui vẻ, thực thỏa mãn, còn có một chút ngạo kiều. Một chút hồn nhiên, tiểu cô nương giống nhau vui mừng hiện lên ở Hạ Thanh Thanh trên mặt. Sâu trong nội tâm, Hạ Thanh Thanh càng là vui sướng vạn phần, ta rốt cuộc không hề là một cái vô dụng, gả không ra công chúa. Đầu năm kia hấp tấp hôn lễ, làm Hạ Thanh Thanh thực thương tự tôn, thật giống như chính mình gả không ra giống nhau. Đàm phán kết thúc, cũng đại biểu An Dương trên dưới rốt cuộc có thể tùng một hơi. Hạ Thanh Thanh lập tức phái người ngàn dặm truyền tin cấp Lý Hiền báo tin vui. Xa ở 2000 dặm ở ngoài Lý Hiền đâu? Giờ phút này Lý Hiền đang ở giám sát các thợ thủ công mở đường hầm. Phụ trách giám sát chính là Cát Chính Phong. Ầm vang ngầm run rẩy, truyền đến một trận nặng nề tiếng vang. Ai nha, ngủ cái ngủ chưa đều ngủ không tốt. Lý Hiền oán giận đứng dậy. Đang ở kế hoạch Hoàng Lăng bên trong cụ thể xây dựng, Phong Thủy đi hướng chờ Cát Chính Phong nhìn Lý Hiền liếc mắt một cái lúc sau, tiếp tục túi đầu công tác. Lý Hiền thò lại gần nhìn nhìn, lại hoàn toàn xem không hiểu, lung tung rối loạn, ít nhất Lý Hiền xem ra là như thế này. Nơi này không chỉ có công trình xây dựng hướng đi, còn có cái gì trận pháp A, địa khí A linh tinh đông tây. Chỉ chốc lát liền có lính liên lạc tiến vào hội báo tình huống. Trước mắt đã mở huyệt động 60 trượng, thâm nhập ngầm 20 trượng. Dự tính đến ngày mai giữa trưa, sẽ đến cái thứ nhất bố trí phong thủy trận pháp vị trí. Cát Chính Phong đứng dậy, ở trên vách tường làm một cái đánh dấu, đống nhiên cười, Lý Hiền, này hỏa dược quả nhiên không tồi, so pháp thuật đều phải mau, chính là nguy hiểm điểm. Không tồi, com chiếu như vậy đi xuống, nửa năm sau, chúng ta sẽ đả thông sân cơ, tiếp cận mặt đất độ cao. Đến lúc đó là có thể kiến tạo một cái núi cao hạ Hoàng Lăng. Cái này Hoàng Lăng xây dựng xong, đem ở toàn bộ Doanh Châu đều bài thượng hảo. Lấy núi lớn vì lăng, lấy núi non vì hà, lấy dây núi bảo hộ, rượu. Hắc hắc Lý Hiền ngây ngô cười. Nghĩ thầm khai sơn kiến Hoàng Lăng, đó là một thế giới khác đường chiều cử động, công trình lượng tiểu, Hoàng Lăng lại thập phần hùng vĩ, quả thực chính là khác loại phiên bản tu hú chiếm tổ, trực tiếp chiếm cư trong thiên địa một chỗ địa điểm. Chỉ là ngoài ý muốn thứ này, luôn là sẽ ở mọi người nhất đắc ý thời điểm này ra, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Cát Chính Phong vừa mới nói xong lời nói, liền nên đón tiếp theo bạo phá. Nhưng mà bạo phá kết quả tựa hồ không phải thực hảo. Bởi vì bạo phá kết thúc, liền nghe được bên ngoài kinh hoàng thất thố kêu thảm thiết, còn có nặng nề nước chảy thanh âm. Tựa hồ, đã thông ngầm hồ giống nhau. Sao lại thế này? Lý Hiền cùng Cát Chính Phong lập tức lao tới, sau đó hai người đều sợ ngây người. Liền thấy nguyên bản hẳn là mở ngọn núi cửa động, thế nhưng có màu đen chất lỏng phun trào mà ra, chất lỏng theo nghiêng cửa động phun ra mấy trăm mệ khoảng cách, thực mau liền đem công trường cấp bao phủ. Đại lượng các thợ thủ công phía sau tiếp trước hướng bốn phía chạy trốn. Mà màu đen chất lỏng chung, còn nổi lơ lửng mấy thi thể. Mà chạy chung, càng là không ngừng mà có thợ thủ công ngã xuống. Đây là dầu mỏ. Lý Hiền trái tim bang bang thẳng nhảy. Màu đen sền sệt chất lỏng, tựa hồ chính là dầu mỏ không thể nghi ngờ. Chỉ là này hương vị, vì cái gì có điểm không đối đâu. Nhưng mà Cát Chính Phong nói ra nói, lại làm Lý Hiền kinh ngạc, mọi người mau tránh ra, đây là ngầm trọc khí. Đường Viễn, cổ đại năng tàn hồn, dính hẳn phải chết. Chương 102, nguy hiểm bảo tàng. Toàn bộ công trường thượng có thể nói là gà bay chó sủa, màu đen chất lỏng phun vãi ra, một loại gây mùi hương vị tràn ngập mở ra, mà ở gây mùi hương vị trùng, còn có một loại nhàn nhạt không thể nói tới cái gì cảm giác quái dị cảm giác, nếu một hai phải tỏ vẻ, thật giống như là một loại hủ bại ô trọc hơi thở. Nếu nói linh khí là hoạt bát mà sinh cơ bừng bừng tồn tại, như vậy loại này hơi thở chính là một loại tĩnh mịch hơi thở. Trải qua mừng như điên sau, Lý Hiền cũng rốt cuộc không thể không nhìn thẳng vào hiện thực, này màu đen chất lỏng tuyệt không phải dầu mỏ, hoặc là nói không chỉ có chỉ là dầu mỏ. Này dầu mỏ chung, tựa hồ đựng rất nhiều nguy hiểm đông tây. Dần dần mà, kia hủ bại mà ốt chọc hơi thở, làm Lý Hiền cảm giác được không thoải mái. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố bò lên trên núi, tùy ý công trường bị màu đen chất lỏng bao phủ. Màu đen chất lỏng tựa hồ vô cùng vô tận, thực mau khiến cho sơn cốc thành đại dương mênh mông đại trạch. Một mảnh màu đen hồ nước hình thành. Lý Hiền nhìn kỹ đi, phát hiện này màu đen chất lỏng mặt ngoài, tựa hồ có bảy màu linh quang lưu động, nhiên bảy màu linh quang thực mỏng manh, càng có rất nhiều một loại màu tím đen linh quang ở lưu động, trừ bỏ màu tím đen ở ngoài, còn có màu xám, màu đen, u lam sắc từ từ, dù sao thoạt nhìn không phải cái gì tốt tồn tại. Bên cạnh Cát Chính Phong trong miệng niệm niệm có này, chỉ là nói rất mơ hồ, Lý Hiền căn bản là nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Bất quá Lý Hiền vẫn là rất tò mò, muốn tiến lên mang tới một chút hàng mẫu. Không nghĩ Cát Chính Phong một phen giữ chặt Lý Hiền, đừng qua đi, ngươi không muốn sống nữa. Cát tiền bối, này rốt cuộc là thứ gì? Lý Hiền thật là quá tò mò. Ngầm chọc khí a, ta vừa rồi không phải nói sao? Liên gần chỉ là ngầm chọc khí. Lý Hiền mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cũng quá đơn giản đi. Cát Chính Phong nhìn phía trước màu đen hồ nước, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì. Có như vậy một cái cách nói, đó chính là tiên vực không biết nhiều ít vạn năm tới nay, ra đời vô số sinh linh, không chỉ có chỉ là nhân tộc, trên thực tế nhân tộc chỉ là gần nhất ngàn vạn năm mới quật khởi mà thôi. Đặc biệt là ở viễn cổ thời điểm, khi đó trong thiên địa linh khí đầy đủ, thiên tài địa bảo đầy đất đều là, yêu thú hoành hành, nhân tộc chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh. Này đó cường đại sinh linh sau khi chết, liền sẽ chậm rãi hủ bại, dần dần chìm vào ngầm. Mà này đó cường đại sinh linh thi thể trung đựng mạnh mẽ lực lượng, có tiên linh khí, cũng có yêu khí, có ma khí, thậm chí còn có rất nhiều chúng ta hiện tại đã không biết lực lượng tồn tại. Này đó lực lượng dưới mặt đất trải qua không biết nhiều ít vạn năm hủ bại, lên men sau, liền hình thành loại này quái dị màu đen chất lỏng. Này đó chất lỏng trung đựng hôn tạp ở bên nhau cường hoành lực lượng, kia bảy màu lưu quang, kỳ thật chính là cực kỳ mỏng manh tiên linh khí, đáng tiếc không ai có thể lấy ra, cũng không có người dám lấy ra. Còn có, loại này chất lỏng chung, thường thường đựng viễn cổ cường đại yêu thú tàn hồn, hoặc là một ít hung tàn hơi thở tàn lưu. Người một khi tiếp xúc này đó chất lỏng, chúng ta linh hồn sẽ bị tách ra. Người xem, không ít bị chọc khí lây dính thợ thủ công, đều sẽ chậm rãi ngã xuống. Lý Hiền nhìn phía trước nghiên cứu không ngừng khuyết trương màu đen hồ nước, trong lòng lại ở cấp tốc tính toán. Hiển nhiên, này tuy rằng không phải một thế giới khác dầu mỏ, lại cũng có thể xem như thế giới này dầu mỏ. Vô luận là loại nào dầu mỏ, đều là bảo tàng. Nhưng thế giới này bảo tàng, tựa hồ càng thêm nguy hiểm, thế nhưng còn có tàn hồn tồn tại. Này nếu là một không cẩn thận, đã có thể muốn chết một mảnh. Lý Hiền trong lòng kích động, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện dầu mỏ. Nhưng về phương diện khác lại thập phần rối rắm. Nhìn kia mấy cái không ngừng ngã xuống đất thợ thủ công, Lý Hiền cau mày, trên địa cầu dầu mỏ nhưng không có như vậy nguy hiểm. Cát Chính Phong nhìn hồi lâu, rốt cuộc thở dài một hơi, còn hảo không phải công trình tiến hành đến cuối cùng thời khắc đã xảy ra chuyện như vậy, còn hảo chúng ta có hỏa dược. Đổi cái địa phương đi. Kế tiếp đầu tiên là kiểm kê nhân số, 1.000 nhiều tinh nhuệ cùng với dần dần điều tới 3.000 nhiều đủ loại thợ thủ công, đã chết vượt qua 500 cái. Không có bị thương, chỉ có tử vong. Chỉ cần bị chất lỏng kia lây dính một chút, đều sẽ linh hồn hỏng mất mà chết. Này đó viễn cổ cường giả tàn hồn cùng ý chí, hiển nhiên không phải giống nhau chút cơ kỳ có thể ngăn cản. Một chút nhàn nhạt bi thương hơi thở ở đội ngũ trung lan tràn, nhưng Hoàng Lăng vẫn là muốn xây dựng. Mọi người lại lần nữa dạo qua một vòng, Cát Chính Phong trải qua kỹ càng tỉ mỉ đo lường tính toán, thế nhưng lựa chọn ở Vân Đỉnh Sơn một khắc sườn tiếp tục khai đảo. Vân Đỉnh Sơn rất lớn, phạm vi hơn 20, đổi cái địa phương khai đảo, lại tiểu tâm chút. Hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng từ ngày này bắt đầu, Lý Hiền liền không ngừng nhíu mày tự hỏi, như thế nào có thể lợi dụng này đó bảo tàng đâu? Vô luận ở thế giới kia, dầu mỏ đều là tuyệt đối bảo tàng a. Nay tiên vực dầu mỏ chung, tất nhiên còn giống như hạ có chút đông tây, tiên linh khí, đại lượng linh khí, một ít kỳ lạ dược lực, cường giả tinh luyện sau căn nguyên từ từ. Nói không chừng này chất lỏng chung còn có thể phát hiện thần thú hài cốt từ từ đâu, phải biết rằng trên địa cầu dầu mỏ a, mỏ than a, thường xuyên có thể nhìn đến hóa thạch. Ngày nay, Lý Hiền lại đi vào bên này màu đen hồ nước phía trước quan khán, theo quan khán số lần tăng nhiều, Lý Hiền đại khái có một phần số liệu phân tích, này đó màu đen chất lỏng trùng, ít nhất còn có 5% linh khí. Là trạng thái dịch linh khí. Đây là căn cứ lưu quang phán đoán. Nói cách khác, 100 cân loại này màu đen chất lỏng, là có thể tinh luyện ra 5 cân trạng thái dịch linh khí. Trạng thái dịch linh khí A, này tuyệt đối là so sánh cấp thấp linh thạch tồn tại. Căn cứ kinh nghiệm, đặc biệt là ý thức thế giới nhìn đến linh thạch hình thành quá trình kinh nghiệm, Lý Hiền phòng trừng, một cân trạng thái dịch linh khí, ước chừng đỉnh thượng 10 khối bình thường cấp thấp linh thạch. Mà trừ bỏ linh khí ở ngoài, còn có tiên linh khí. Chỉ là tiên linh khí quá ít, thường thường cũng chỉ là thoáng hiện một sợi bảy màu khói nhẹ, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng này dù sao cũng là tiên linh khí a. Nếu có thể tinh luyện ra tới, chẳng sợ toàn bộ hồ nước chỉ có thể tinh luyện ra một lượng tiên linh khí, Lý Hiền cũng sẽ liều mạng. Trừ bỏ linh khí cùng tiên linh khí, Lý Hiền còn phát hiện nơi này có một ít tinh thuần hơi thở, này đó hơi thở tế như sợi tóc, lại liền giống như nghịch ngợm tinh linh giống nhau, ở màu đen chất lỏng trung chợt lóe rồi biến mất, có đủ loại nhan sắc. Đương nhiên này màu đen chất lỏng trung, nhiều nhất vẫn là kia màu đen chất lỏng tồn tại, Lý Hiền cảm thấy, kia hẳn là chính là dầu mỏ. Bất quá này dầu mỏ cũng không bình thường, bởi vì nơi này mặt tất nhiên còn có đại lượng cổ đại cường giả thân thể hải cốt, lực lượng, linh hồn chờ hỗn hợp lên men vật chất. Đây là bảo tàng. Đây là tuyệt đối bảo tàng. Nếu ta có thể tìm được phương pháp chia lịa tinh luyện, như vậy, ta không bao giờ dùng vì năng lượng cùng linh khí phát sầu. Đáng tiếc, tiền cảnh thực huy hoàng, trước mắt thực bất đắc dĩ. Lý Hiền từ trong núi bắt vô số dã thú làm thực nghiệm, kết quả chỉ cần dính vào một tia chất lỏng liền xong đời. Tương lai thực huy hoàng, tương lai rất mỹ lệ, tương lai thực sán lạ, tương lai thực. Nhưng trước mắt làm sao đâu. Lý Hiền cái kia khổ a, mấy ngày nay cũng thử buổi tối nằm mơ, nhưng tựa hồ không linh nghiệm. Chính buồn rầu, phía sau truyền đến Tống Hưng thanh âm, thiếu gia, phu nhân truyền tin tới. Lý Hiền lập tức không buồn rầu, lấy quá tin liền nhìn lên, nhìn, Lý Hiền liền cười, ha ha, ta ánh mắt chính là không tồi, Hiền nội trợ nói nhưng còn không phải là ta cùng Thanh Thanh sao. Nghe một chút, Hiền nội trợ, Lý Hiền vợ a. Bên cạnh Tống Hưng dùng sức nghẹn cười, thiếu gia tên này quá thần kỳ, Hiền đệ, Hiền nội trợ, Hiền chết. Sở hữu đều có thể cùng ngươi nhắc lên quan hệ a. Chương 103, Tể tướng nhập An Dương. Đề cử phiếu thêm càng. Thái quốc, Hoàng Thành, Bắc Thần Ngọc Khanh đi theo Diệp Minh Toàn gặp được Thái quốc Hoàng đế bệ hạ. So với Đại Hạ quốc Hoàng đế, Thái quốc Hoàng đế không thể nghi ngờ càng thêm uy nghiêm. Một cái cường thịnh quốc gia Hoàng đế, chính là không giống nhau. Ngoại thân Bắc Thần Ngọc Khanh bái kiến Bắc quốc bệ hạ. Thái quốc Hoàng đế nhìn Bắc Thần Ngọc Khanh, lại nhìn trong tay hai bên đàm phán điều kiện, thực dứt khoát gật đầu. Các ngươi điều kiện đều không quá phận, chấm đáp ứng rồi. Dựa theo ước định chấp hành đi. Ngay sau đó, Thái quốc Hoàng đế lại phái Diệp Minh Toàn mang lên linh dược Nam Hạ, đi thăm Đại Hạ quốc Hoàng đế. Đối với một cái người sắp chết, Thái quốc Hoàng đế có lẽ có một tia thỏ chết hổ, bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác đi. Lại hạ lệnh đè nặng Thái quốc phương diện một vạn nhiều ngự lâm quân tù binh, tùy tùng tể tướng một nhà cùng nhau hướng phía đông nam mà đi, tù binh trao đổi địa phương, là Thái quốc cùng An Dương trung gian biên giới mảnh đất. Tân Thái quốc tể tướng Hoàng Phó đi theo. Ở nhìn thấy ngự lâm quân tù binh khi, Bắc Thần Ngọc Khanh trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, này đó tù binh, đã bị tra tấn không ra hình người, có chút nhân tu vì xem như phế đi. Một vạn người, phỏng chừng liền 3.000 miễn cưỡng còn tính khỏe mạnh đều tìm không ra tới. Đến nôi Thái quốc trước tể tướng Nghiêm Trạch Đan một nhà, càng là thê thảm vô cùng, trận này đàm phán phí thời gian xuống dưới đã qua hơn 10 ngày, tể tướng một nhà đại nhân còn hành, một ít tiểu hài tử suýt nữa bị sống sờ đói chết. Nay vẫn là giam lỏng trong lúc, đại nhân điểm hôn mê tiểu hải tử, mới bảo vệ tánh mạng. Nhìn Nghiêm Trạch Đan một nhà không ít người đã hơi thở thoi thoát, Bắc Thần Ngọc Khanh hít sâu một hơi, người tới, cấp phạm nhân ăn khẩu chặt đầu cơm đi. Bắc Thần Ngọc Khanh nói như vậy, Thái quốc đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thực mau phong phú chặt đầu cơm đã bị ném tới xe chở tù thượng, giải nơi nơi đều là. Đã sớm đói đến chịu không nổi người ăn ngấu nghiến, liền kia ô chọc thủy cũng không như vậy để ý. Nhưng là Nghiêm Trạch Gan chờ một chút mấy người lại biểu tình dại ra, chút nào không dao động, những người này đã là chân chính tâm nếu cho tàn. Đặc biệt là Nghiêm Trạch Gan, vì Thái quốc trả giá nhiều như vậy, ngạnh sinh sinh đem một cái sắp hỏng mất quốc gia đỡ lên trùng hương chi lộ, kết quả là lại là như vậy một cái kết cục. Trong lòng bi vẫn có thể nghĩ, đội ngũ một bên đi tới, ven đường cũng đã có đại lượng Thái quốc bá tánh tụ tập, này đó các bá tánh căn bản là không biết cái gì chân tướng, bọn họ chỉ tin tưởng lời đồn. Nhìn đến tể tướng xe chở tù sau, bọn họ thoá mạng, bọn họ phẫn hận tể tướng khơi mào chiến tranh, phẫn hận bởi vì tể tướng mà chết chiến sĩ. Đối mặt thoá mạng, đối mặt bá tánh chỉ trích, tâm nếu cho tàn tể tướng Nghiêm Trạch Đan, lại là chạy xuống một giọt nước mắt. Bắc Thần Ngọc Khanh rốt cuộc không đành lòng xem đi xuống, lập tức yêu cầu đội ngũ ra tốc đi tới. Chỉ là khổng lồ, suy yếu tù binh đội ngũ, vẫn là kéo chậm tốc độ. Vẫn luôn đi rồi 6 ngày nhiều, mới tính ra đến biên quan. Lướt qua biên quan, phía trước liền thấy được đã sớm chờ đợi tốt An Dương mọi người. Công chúa Hạ Thanh Thanh đi đầu, phía sau tam vạn đại quân áp trận, còn có hơn 2 vạn Thái quốc tù binh bị trói. Khẩn trương không khí lại lần nữa tràn ngập biên giới. An Dương tam vạn đại quân đè nặng hơn 2 vạn tù binh, vọng không đến giới hạn. Thái quốc phương diện cũng không yếu, đồng dạng là tam vạn đại quân đè nặng 1 vạn nhiều tù binh. Đi đầu chính là Thái quốc tân tể tướng Hoàng Phó. Nhìn thấy Hạ Thanh Thanh, Hoàng Phó tiến lên một bước, gặp qua Nam quốc công chúa điện hạ. Cộng 12.422 danh tù binh, cùng với Nghiêm gia 176 người, toàn bộ đưa tới. Hạ Thanh Thanh lập tức đối bên người Phương Thế Tính nói, Phương tiên sinh, điểm ra 12,598 cái tù binh, lại đây trao đổi. Hoàng phó vừa nghe liền nhíu mày, công chúa điện hạ, các ngươi nơi đó có 30,000 nhiều tù binh đi. Hạ Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười, công bằng trao đổi, một người đổi một người. Lúc trước đàm phán thời điểm liền nói hảo. Ngươi nhìn xem điều khoản chung, hay không có công bằng hai chữ. Hoàng phó nhất thời trợn mắt há hốc mồm, kia dư lại tù binh. Một không lượng hoàng kim một cái, đưa nhiều ít hoàng kim liền đổi cho các ngươi nhiều ít. Nếu các ngươi dùng lương thực trao đổi, như vậy 100 thạch lương thực đổi một cái. Đây chính là trên thị trường tối cao lương thực giá cả, các ngươi không có hại. Không có hại hoàng phó đã bắt đầu hối hận tiếp cái này sai sự. Kế tiếp chính là trao đổi tù binh. Chỉ là tình huống tựa hồ lại có bất đồng. Thái quốc bên kia là đem sở hữu tù binh cùng nhau ném đi ra ngoài, xua đuổi bọn họ tưởng hướng An Dương phương diện đi đến. Mà An Dương phương diện, lại là mỗi một sĩ binh đè nặng một tù binh, tiến lên trao đổi. Tình huống không đúng. Hoàng phó mí mắt kinh hoàng, tựa hồ có nào đó không tốt sự tình phát sinh. Lại vào lúc này, An Dương phương diện đại tướng Vương Kiến đứng dậy, sở hữu ngự lâm quân các huynh đệ, các ngươi chịu khổ. Hiện tại, đứng ở Thái quốc tù binh trước mặt, một cái đối một cái, gần đây lập. Đại gia tất cả đều là không hiểu ra sao, nhưng đã thoát khỏi ác mộng đại hạ quốc ngự lâm quân nhóm lại rất nghe lời một cái đối một cái chẳng hảo. Một cái gọi là Vương Tảng Đá lớn ngự lâm quân gần đây đứng ở một cái Thái quốc tù binh trước mặt. Tại đây tù binh mặt sau, còn đi theo một cái An Dương phương diện cường tráng dũng sĩ. Chờ Vương Tảng Đá lớn tới gần sau, cái kia An Dương dũng sĩ lớn tiếng nói, huynh đệ, hoan nghênh về nhà, ta kêu Lý Hải. Hiện tại, có thể nói ngươi ở Thái quốc gặp cha tấn sao. Vương Tảng Đá lớn thân thể suy yếu, biểu tình hoảng hốt, nhưng giờ phút này lại đem chính mình tao ngộ, vô số khuất nhục nói ra, không cho cơm ăn, bị chịu rất nhiều roi, bị bắt lao động, còn bị đá đầu, cánh tay trái gãy xương, bị tắt hai. Lý Hải nghe chính là đôi mắt sung huyết, chờ Vương Tảng Đá lớn nói xong, hét lớn một tiếng, một chân đem trước mắt tù binh đá đảo, rút đao ra liền chém tù binh cánh tay trái, rồi sau đó chính là một đốn của gầu, cuối cùng một chân đá nát đan điền, hoàn toàn phế đi cái này tù binh tu hành căn cơ. Chớp mắt công phu, vừa rồi còn lông tóc vô thương tù binh cũng chỉ dư lại một hơi, mắt thấy chính là phế nhân một cái. Không chỉ có nơi này, trừ bỏ Nghiêm gia người ở ngoài, dư lại 12,000 nhiều tù binh một cái không chạy, ngự lâm quân gặp nhiều ít thống khổ, này đó tù binh cũng gặp nhiều ít thống khổ. Cuối cùng 12,000 nhiều tù binh, chỉ có không đến 2,000 người không có bị phế bỏ căn cơ, còn lại tất cả đều hơi thở thoi thoát. Các ngươi muốn tiếp tục chiến tranh sao? A3. Hoàng phó tức giận đến phát cuồng. Hạ Thanh Thanh lại là đã xem không dưới cái này trường hợp, trốn đến trong xe, Hứa Nhân thế thân Hạ Thanh Thanh vị trí, Hoàng đại nhân, chúng ta lúc trước liền nói qua, công bằng trao đổi. Công bằng A, ngươi xem, nhiều công bằng. Hảo, hiện tại có thể đem tù binh mang đi. Truyền lệnh, đem tù binh dây thừng cởi bỏ, thả bọn họ chính mình rời đi. Hoàng phó chỉ vào Hứa Nhân, nghiến răng nghiến lợi, An Dương đúng không, ta nhớ kỹ các ngươi. Đi, đem người tiếp trở về. Thái quốc binh lính sôi nổi tiến lên đem không ra hình người bọn tù binh bối trở về, một mảnh thê thảm. Hoàng phó liền phải xoay người rời đi, không nghĩ Hứa Nhân lại lần nữa mở miệng, Hoàng đại nhân thỉnh chờ một lát. Còn có cái gì? Hoàng phó tức giận đến cơ hồ há mồm phun ra tam muội chân hỏa tới. Hứa Nhân lắc lắc quạt lông vũ, cũng không có gì, nghe nói lúc trước các ngươi tù binh tồn tại ngự lâm quân có hơn 2,000 người, hiện tại lại gần chỉ có 12,000 nhiều người tồn tại. Việc này, hay không phải có cái công đạo? Này không ở lúc trước đàm phán chung. Ai nha, ta nói sai rồi, không phải cho các ngươi công đạo, là chúng ta cho ngươi một công đạo. Hứa Nhân nói, còn treo một tia mỉm cười khuôn mặt đống nhiên lạnh băng xâm hàn, người tới, sắt 8,000 cái tù binh, đem đầu đưa cho Hoàng đại nhân. Hoàng phó thật là tức sủi bọt mép, Hứa Nhân. Ngươi dám. Đáng tiếc, con Hoàng phó nói căn bản vô dụng, 8,000 cái Thái quốc tù binh khóc kêu bị kéo ra tới, kéo dài tới hai bên trước trận. Trải qua vài lần chiến tranh An Dương bọn lính căn bản là mặc kệ bọn tù binh kêu thảm thiết, giơ tay chém xuống, dứt khoát lưu loát, trong chớp mắt, 8,000 cái đầu lăn đầy đất. Hoàng phó chỉ vào Hứa Nhân, hảo, thực hảo. Các ngươi cho ta nhớ kỹ, 5 năm sau, ta muốn san bằng An Dương, ta muốn cho An Dương không có một ngọn cỏ. Này trao đổi tù binh hành vi, làm Hoàng phó tan mất mặt mũi, Thái quốc tân nhiệm tể tướng đại nhân uy nghiêm quát giác. Hứa Nhân phe phẩy quạt lông vũ, tự tin mà thông dòng, hảo à. Ta chờ ngươi nhóm 5 năm thời gian. Triệt binh. An Dương đại quân chậm rãi lui về phía sau, lưu lại một mảnh huyết tình mặt đất. Hoàng phó sắc mặt xanh mét, lại vẫn là không thể không chỉ huy đại quân đi lên thu thập thi thể. An Dương phương diện đại quân lui lại đến biên phòng trường thành phía dưới khi, đại quân đình chỉ. Hạ Thanh Thanh đi xuống xe tới, tự mình đi đến tể tướng Nghiêm Trạch An xe chở tù trước mặt, tự mình mở ra xe chở tù, tiên sinh, bất đắc dĩ chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Người tới, hầu hạ Nghiêm tiên sinh tắm gội thay quần áo, trang phục lộng lẫy nhập an dương. Chương 104, khiếp sợ. Nghiêm Trạch An thần thái như cũ có chút đờ đẫn, cũng là, mặc cho ai có như thế tao ngộ, cũng sẽ như thế đi. Chính mình vì Thái quốc trả giá toàn bộ tâm huyết, được đến lại là như thế kết cục, thượng đến hoàng đế, hạ đến ba cánh, lại là mỗi người thoá mạng. Từ xưa anh hùng vô nước mắt, bởi vì đã vô pháp rơi lệ. Chờ tể tướng thay quần áo, rực rỡ hẳn lên sau, Hứa Nhân chậm rãi đi đến Nghiêm Trạch An trước mặt, Nghiêm tể tướng, chúng ta đi một chút đi. Nghiêm Trạch An rốt cuộc túi đầu nhìn xe hạ Hứa Nhân, đồng nhiên tự dễ cười, ta không phải tể tướng. Không, ngươi vẫn như cũng là tể tướng. An Dương yêu cầu ngươi như vậy một vị tể tướng, mà đang ở quật khởi Thôi Sán Tinh Thần Tập Đoàn, cũng yêu cầu ngươi như vậy một cái tể tướng. Ta là Thái quốc người. Nghiêm Trạch An sắc mặt tạm đạm, lại là không dưới xe. Nhưng Thái quốc đã vứt bỏ ngươi. Ngươi vì Thái quốc trả giá nhiều như vậy, thậm chí làm dân chúng miễn với chiến loạn, nhưng bọn hắn lại xa lánh ngươi, vũ nhục ngươi, thậm chí còn muốn tiêu diệt ngươi mãn môn. Không phải ngươi từ bỏ Thái quốc, mà là Thái quốc từ bỏ ngươi. Đi thôi, trước bồi ta đi một chút. Hứa Nhân nói, vô tình vạch trần Nghiêm Trạch An trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng, rốt cuộc đờ đẫn đi xuống xe ngựa, cùng Hứa Nhân sóng vai đi vào tường thành, đi vào An Dương. Đầu tiên, mọi người đi ngang qua chính là binh doanh, ở chỗ này, Nghiêm Trạch An thấy được không giống nhau binh doanh, lớn nhất bất đồng chính là binh doanh cổng lớn, thế nhưng có như vậy một cái biểu ngữ, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải một cái hảo binh lính. Ngoài ra, binh doanh chung không có giám sát binh lính, cũng không có lười nhác du binh. Sở hữu binh lính trừ bỏ phiên trực ở ngoài, lại là tất cả đều ở tu hành, học tập. Rồi sau đó Hứa Nhân mang theo Nghiêm Trạch An đi vào xa xôi vị trí trường bắn, bọn lính đang ở luyện tập thời điểm xạ kích. Xuống nghe đi tổ hện. Nhìn thấy loại này làm Thái quốc đại bại vũ khí, Nghiêm Trạch An tự nhiên thập phần quan tâm. Xác thực nói Nghiêm Trạch An có trước mắt chẳng hướng, cùng loại này tân vũ khí thoát không được căn hệ. Nếu không phải này tân vũ khí làm An Dương lấy được thắng lợi, Nghiêm Trạch An hiện tại có lẽ như cũng là nắm quyền Thái quốc tể tướng, một người dưới vạn người phía trên. Thương. Súng EFD tổ hện là một loại thực nguyên thủy thiết kế. Hứa Nhân cầm lấy một khẩu súng, mở ra tới cấp Nghiêm Trạch An quan khán. Nghiêm Trạch An xem xong, thử xạ kích vài lần sau, rốt cuộc không thể không khẳng định, thực ưu tú, súng EFD tổ hện sát thật thực nguyên thủy. Nhưng loại này thiết kế, yêu cầu nghiêm khắc công nghiệp hệ thống chống đỡ đi. Không hổ là làm tể tướng người, liếc mắt một cái liền nhìn ra bản chất. Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, cũng không giải thích, mang theo Nghiêm Trạch An đi bộ đi khắp toàn bộ An Dương. Từ nhỏ nông thôn đến An Dương phủ, ở kia trường học trước mặt, Nghiêm Trạch An đứng hồi lâu, để cho Nghiêm Trạch An nhìn chúng chính là treo ở trên vách tường đủ loại khẩu hiệu. Không thể bồi dưỡng ra đủ tư cách nhân tài, liền không có tương lai. Đứng ở này khẩu hiệu hạ, Nghiêm Trạch An đông nhiên cười, như vậy trắng ra không có văn thải nói, là Lý Hiền nói đi. Hứa Nhân vừa nghe lời này liền cười, ngươi lời này nói thật trực tiếp. Hắn cho ta tự tay viết tin trùng, còn có hai cái chữ sai đâu. Hứa Nhân, này đều nào cùng nào. Từ trường học ra tới, lại lần nữa nhìn đến như dệt đường phố, Nghiêm Trạch An đông nhiên thở dài một tiếng, trên người trầm trọng hơi thở rốt cuộc biến mất. Hứa Nhân thấy vậy, rốt cuộc cười, này Nghiêm Trạch An rốt cuộc từ bỏ qua đi Thái quốc hết thảy, tiếp thu An Dương, kế tiếp, liền phải tiến hành cuối cùng một bước. Nghiêm tể tướng, chúng ta đi Thanh Vân Sơn Cốc nhìn xem đi. Ở nơi đó, ngươi tài năng nhìn đến chân chính kỳ tích. Nói thực ra, liền ta đều có chút khó có thể tin, thiếu gia có thể ở ngắn ngủn một năm rưỡi thời gian, sáng tạo ra này phân sản nghiệp. Nay một đường, như cũng là đi bộ, từ An Dương Phủ đến Thanh Vân Sơn Cốc ước chừng có 10 dặm, cũng chính là 5 km khoảng cách, này một đường Nghiêm Trạch An nhìn đến phồn hoa thương nghiệp. Đi thông Thanh Vân Sơn Cốc lộ thực hoan, sở hữu đội ngũ chia làm rõ ràng hai đội, một đội dựa tả đi tới, một đội dựa hữu phản hồi, trật tự giành mạch. Các thương nhân lớn tiếng nói giỡn. Bọn thị vệ mắt buồn ngủ mông lung, một mảnh tường hòa. Hoàn toàn không có ngoại giới kia khẩn trương không khí. Chờ tới rồi Thanh Vân Sơn Cốc ở ngoài, càng là thấy được một mảnh thật lớn bán sỉ thị trường, sở hữu các thương nhân ngay ngắn trật tự lĩnh chính mình thương phẩm. Duy độc có một chút không hài hòa, đó chính là Thanh Vân Sơn Cốc ngoại tạo một cây cọc gỗ, trên cọc gỗ còn có điểm điểm máu đen. Đây là lúc trước treo kim đan kỳ thi thể cọc gỗ, vẫn luôn giữ lại đến bây giờ. Chờ đến vào Thanh Vân Sơn Cốc, Nghiêm Trạch An rốt cuộc chân chính chấn kinh rồi, không phải nơi này nếu như tiên cảnh mỹ lệ, cũng không phải nơi này xuyên qua chiếc xe, mà là nơi này nồng hậu linh khí. Thanh Vân Sơn Cốc trung linh khí, cơ hồ là ngoại giới gấp 3 trở lên. Chu Thiên Tụ Linh Trận. Các ngươi thế nhưng bố trí Chu Thiên Tụ Linh Trận. kiến thức rộng rãi Nghiêm Trạch An trước tiên liền nhận ra cái này trận pháp. Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, lại cũng không giải thích, đi thôi, ta mang ngươi nhìn xem. Kế tiếp, Nghiêm Trạch An khiếp sợ liền không có đình chỉ quá, tới rồi cuối cùng thậm chí đã lưu mồ hôi lạnh. Huyền thiết, bê tông, luyện cương phân xưởng, cỗ máy phân xưởng, thậm chí còn có phong ấn phi hành khí, nghiên cứu bộ nơi đó còn có điện lực, còn có đã lấy được nhất định thành quả linh thạch bổ sung năng lượng nghiên cứu. Cuối cùng, Hứa Nhân mang theo có chút đờ đẫn Nghiêm Trạch An đi vào một cái kho hàng, đây là một cái đội Thanh Vân Sơn cốc công khai tiểu kho hàng, mở ra tiểu kho hàng, bên trong là 100 viên linh thạch. Hứa Nhân mỉm cười, Nghiêm tể tướng, nếu là ngươi thống trị An Dương, thống trị Thôi Sán Tinh Thần Tập Đoàn, ngươi một năm yêu cầu nhiều ít thù lao đâu. Nghĩ kỹ rồi, chính mình lấy linh thạch liền hảo. Nghiêm Trạch An nói như thế nào cũng là tể tướng chi tài a, sao có thể nghe không ra Hứa Nhân lời nói có ẩn ý, nghĩ kỹ rồi. Không chỉ có riêng chỉ là nghĩ kỹ rồi, còn phải làm hảo mới được. Gặp được nhiều như vậy bí mật sau, Nghiêm Trạch An đã không có đường lui, lập tức chỉ có thể thề. Thế xong, Nghiêm Trạch An mới tiến lên, hung hăng mà bắt 10 khối linh thạch. Hứa Nhân cũng không vô nghĩa, 10 khối linh thạch, hy vọng ngươi không làm thất vọng cái này đại giới. Đi thôi, chúng ta trở về thành chủ phủ, từ giờ trở đi, An Dương cùng Thôi Sán Tinh Thần Tập Đoàn phát triển, liền làm phiền Nghiêm tể tướng. Cụ thể nhân mệnh, phải đợi thông chi thiếu gia mới được. Ta minh bạch. Nghiêm Trạch An đem 10 khối linh thạch thu vào trong lòng ngực, rời đi kho hàng sau, đống nhiên đối Hứa Nhân nói, Hứa tiên sinh hảo tính kế. Nơi nào, Hứa mô cũng chỉ là một giới mưu sĩ mà thôi, cũng liền sẽ điểm này đông tây. Chê cười. Nguyên lai Hứa Nhân mang theo Nghiêm Trạch An này một đường đi tới, tuy rằng mặt ngoài không có nói một câu mời chào nói, cũng đã bất chi bất giác trung tướng Nghiêm Trạch An đưa vào Lương Sơn, chỉ có thể nguyện trung thành một cái lộ có thể đi. Mà từ đầu đến cuối, Hứa Nhân chưa nói một câu uy hiếp nói, cũng không có chủ động tỏ vẻ quá mãnh liệt mời chào chi ý mà sở hữu hết thảy, xem ra đều là Nghiêm Trạch An thượng cột muốn vì An Dương làm việc. Vào lúc ban đêm, Nghiêm Trạch An một nhà 176 người liền an trí xuống dưới, Hạ Thanh Thanh tự mình tới cửa thăm hỏi. Trong lúc này còn có một cái ngoại ý muốn chi hỉ, đó chính là Thái Quốc Thượng tướng quân chi nhất Nghiêm Chính Thanh, thế nhưng cũng là Nghiêm gia người, cũng ở đội ngũ chung. An Dương lúc này đây xem như được đến một cái tể tướng chi tài. Một cái thống soái chi tài. Vương Kiến, Thường Lâm, Trình Kế Minh, Lưu Lôi Cương đám người, ghê gớm chính là một cái tướng quân, đấu tranh anh dũng là không có vấn đề, nhưng chỉ huy tập đoàn quân tác chiến, bọn họ liền bất lực. Mà Bác Thần Ngọc Khanh, Nghiêm Chính Thanh hai người, lại có thống soái chi tài. Nhưng Bác Thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh còn có bất đồng, Bác Thần Ngọc Khanh càng thiên hướng với quân sư tính chất, trung quy vẫn là thuộc về mưu sĩ. Mà Nghiêm Chính Thanh mới là cái loại này có thể một mình đảm đương một phía thống soái. Đây đúng là An Dương hiện tại khuyết thiếu nhân tài, mà nhân tài như vậy, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Được đến này hai cái Nghiêm gia quan trọng nhân tài, An Dương rốt cuộc là vạn sự đã chuẩn bị. Chương 105, loạn khởi. Đề cử phiếu thêm càng. Thiếu gia, An Dương phương diện gửi thư. Tống Hưng đem một phong thật dày tin giao cho Lý Hiển, này phong thư phá lệ hậu, quả thực chính là một quyển sách. Lý Hiển mở ra, đại phong thư chung còn có 4 cái tiểu phong thư. Đệ nhất phong thư là Hạ Thanh Thanh. Chỉ có một tờ, tỏ vẻ hết thể đều thực hảo, đàm phán viên mãn kết thúc, phá giá kế hoạch sắp khởi động. Đệ nhị phong thư là Hứa Nhân, cũng chỉ có một tờ, chúng ta đem Thái Quốc tể tướng Nghiêm Trạch An cùng thượng tướng quân chi nhất Nghiêm Chính Thanh đào lại đây. Lý Hiền nhìn đến sau đại hỉ, này không phải thọc gậy bánh xe, căn bản chính là trực tiếp di chuyển một cái trường thành lại đây a. Hứa tiên sinh đại tài. Phía dưới, là Nghiêm Trạch An tin, quả thực chính là một quyển sách. Thư tín trung kỹ càng tỉ mỉ miêu tả An Dương hiện tại vấn đề. Cùng với về sau phát triển chờ, còn có chính là Nghiêm Trạch An hướng Lý Hiền thỉnh giáo công thương nghiệp phát triển ý nghĩ. Nghiêm Trạch An tin, Lý Hiền nhìn suốt một ngày thời gian. Cuối cùng còn có một phong thơ, chỉ có 2 trang, là Nghiêm Trạch An, Nghiêm Chính Thanh cùng Hứa Nhân liên danh tin, là thỉnh giáo Lý Hiền đối với chiến tranh cái nhìn, đối An Dương tương lai phát triển tư tưởng chờ. Lý Hiền dùng 5 ngày thời gian mới viết xong hồi âm. Nhìn Tống Hưng rời đi, Lý Hiền xoa xoa lên men thủ đoạn, quả nhiên là tể tướng chi tài. Hỏi vấn đề tất cả đều hỏi đến điểm tử thượng, rất nhiều vấn đề ta đều không có nghĩ đến đâu. Ha ha, cái này rốt cuộc có thể yên tâm làm một cái phủi tay trưởng quầy. Ân, đi trước nhìn xem mấy ngày nay Hoàng Lăng tiến trình. Hoàng Lăng tiến trình thực hảo, có hỏa dược hỗ trợ, khai sơn đặc biệt nhanh chóng. Kiến tạo Hoàng Lăng chung không thể sử dụng pháp thuật, nhưng khuân vác tạp vật lại có thể sử dụng pháp thuật. Có hỏa dược cùng pháp thuật hỗ trợ, Tân Sơn động khai đảo không đến nửa tháng cũng đã thực khả quan. Lúc này đây tuyển địa điểm không tồi. Cửa động chiều sâu vẫn luôn vượt qua lúc trước, cũng không có gặp được cái gọi là trọc khí. Lại khai đào 2 ngày sau, cửa động chiều sâu đã thấp hơn mà mặt bằng khi, Cát Chính Phong mới rốt cuộc gật đầu, chiều sâu đã cũng đủ, kế tiếp liền yêu cầu khai đào thạch thất, sửa chữa và chế tạo ngầm hoàng lăng. Không biết Lý thiếu gia nhưng có kiến nghị. Lý Hiền gõ một chút chung quanh vách đá, thực cứng rắn nham thạch, hoàn toàn có thể mở một mảnh ngầm hoàng thành. Cát tiên sinh, chúng ta trực tiếp đem hoàng thành phục chế lại đây như thế nào? Có hỏa dược hỗ trợ, chúng ta hẳn là đủ để ở 2 năm nội hoàn thành. Không tồi, ý kiến hay. Như thế, tất nhiên có thể vượt qua Doanh Châu đã biết sở hữu hoàng lăng. Bất quá việc này còn muốn thỉnh cầu hoàng đế đồng ý, hơn nữa điều khiển hoàng gia thợ thủ công mới được. Ta tức khắc tu thư. Cát Chính Phong tu thư một phòng, lập tức phái người đưa hướng hoàng thành, hoàng lăng bên này cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tiến hành một ít cơ sở công tác, tỉ như sửa chữa và chế tạo bậc thang trở. Đương Cát Chính Phong thư từ đưa đến Võ Dương khi, một chi đến từ Thái Quốc đội ngũ cũng chậm rãi sử nhập hoàng thành. Thái Quốc, Diệp Minh Toàn, bái kiến đại hạ quốc bệ hạ. Nghe nói bệ hạ long thể không khỏe, bệ hạ đặc phái ngoại thần mang đến thăm hỏi, cũng đưa lên 100 năm tuyết tham tám cây. Đại hạ quốc hoàng đế tùy ý hồi phục, các ngươi tâm ý chấm thu được. Người tới, đưa bác quốc sứ giả ra khỏi thành đi. Diệp Minh Toàn liền nghỉ chân thời gian đều không có, đã bị mang ra Võ Dương thành, lảo đảo lắc lư phản hồi Thái Quốc. Phản hồi Thái Quốc trong lúc, Diệp Minh Toàn hành động thong thả, lại là ở mượn cơ hội sẽ điều tra đại hạ quốc trạng thái. Này Diệp Minh Toàn trên danh nghĩa là sứ giả, trên thực tế chính là quang minh chính đại thám tử. Đương Diệp Minh Toàn rời đi sau, hoàng đế gặp được Lý Hiển cùng Cát Chính Phong liên danh thượng thư. Vừa thấy hoàng lăng xây dựng như thế thuận lợi, hoàng đế bệ hạ lập tức đại hỉ, lập tức khâm điểm Tư Không Trần Quốc Đống, dẫn dắt 5000 hoàng gia thợ thủ công, tức khắc chạy tới Vân Đỉnh Sơn tu sửa hoàng lăng. 5000 hoàng gia thợ thủ công gia nhập, làm hoàng lăng xây dựng càng thêm nhanh chóng, nhưng Lý Hiển là quyết định chú ý, này hoàng lăng vô luận như thế nào cũng muốn tu sửa 2 năm thời gian, 2 năm thời gian không đến, hoặc là hoàng đế bất tử, vậy vẫn luôn mở rộng đi xuống. Phía trước nói, tu sửa hoàng lăng, kỳ thật là đối Lý gia bảo hộ, chỉ cần Lý Hiển vẫn luôn tu sửa hoàng lăng, người khác liền sẽ không nhằm vào Lý gia làm khó dễ, là không nhằm vào Lý gia, không phải không nhằm vào An Dương chờ địa phương. Nhưng vô luận như thế nào, Lý Hiền sắc thật là yêu cầu mấy năm nay thời gian điều chỉnh, An Dương cùng Thôi Sán Tinh Thần Tập Đoàn yêu cầu thời gian này điều chỉnh, Lý Lương cũng yêu cầu thời gian này tới chỉnh đốn khai bình quận. Hoàng Lăng vẫn luôn ở xây dựng, tiền tài trở lại đều là Lý Hiền ở đầu nhập, đại lượng đặc chế đèn màu bị đưa vào Hoàng Lăng, còn có một ít tinh mỹ trang trí phẩm từ từ, cũng đều bắt đầu không ngừng mà đưa vào. Một bên xây dựng, một bên trang hoàng. Lý Hiền cũng không biết 2 năm sau, cái này Hoàng Lăng sẽ là một cái bộ dáng gì. Lại nói kia Diệp Minh Toàn, một đường lảo đảo lắc lư chạy về Thái Quốc lúc sau, lập tức đi thẳng đến Thái Quốc Hoàng Cung. Bệ hạ, đây là thần ở Nam Quốc nhìn thấy nghe thấy. Diệp Minh Toàn điều tra thực cẩn thận, trực tiếp cấp Thái Quốc Hoàng đế đưa lên một quyển sách giống nhau tấu chương. Thật nhiều, ái khanh ngươi đại khái nói một chút đi. Là, đại hạ quốc bệ hạ thiên nhân ngũ suy, thần phòng trừng, nhiều nhất còn có 3 năm thời gian. Tiếp theo, từ lần trước đại hạ quốc Bắc phạt sau khi thất bại, đại hạ quốc đã tồn tại trên danh nghĩa. Các nơi chính quyền cắt cứ, chính lệnh không thoải mái, hoàng mệnh không thông. Khi có quân phiệt chinh chiến, đoạt lấy, dân chúng lầm than. Có rất nhiều địa phương cơ hồ quang minh chính đại xa lánh triều đình quan viên. Đệ tam, một loại gọi là công thương hưng quốc tư tưởng ở đại hạ quốc bắt đầu truyền lưu, các nơi quân phiệt trở tranh nhau kinh thương, đến từ An Dương thương phẩm đang thịnh hành. An Dương sao? Thái quốc hoàng đế bệ hạ như suy tư gì? Đông nhiên có thị vệ tiến đến hội báo, bệ hạ, có An Dương phương diện tin tức. Trình lên tới. Thị vệ trình lên tấu chương, Thái quốc hoàng đế xem sau, giận tím mặt, An Dương, hảo một cái An Dương, dám như thế. Chung quanh đủ loại quan lại kinh ngạc, hoàng đế đây là làm sao vậy? Diệp Minh Toàn, ngươi niệm một chút. Diệp Minh Toàn tiếp nhận tấu chương, cũng là sửng sốt, An Dương không những không có chém giết Nghiêm Trạch An một nhà, ngược lại trọng dụng Nghiêm Trạch An, Nghiêm Chính Thanh đám người. Trong lúc nhất thời, Thái quốc đủ loại quan lại sắc mặt khác nhau, có phẫn nộ, có vui sướng, có không sao cả. Có cười lạnh, có trào phúng, có rõ ràng chính là chế giễu. Diệp Minh Toàn, ngươi lại đi An Dương, chất vấn An Dương phương diện. An Dương, cần thiết cho chấm một cái cách nói. Diệp Minh Toàn liền phải lui ra, lại đông nhiên lại có thị vệ tới báo, có An Dương phương diện gửi thư. Trình lên tới vừa thấy, lại là Nghiêm Trạch An viết cấp Thái quốc hoàng đế. Nhìn thư tin sau, Thái quốc hoàng đế càng là giận dữ, giận không thể át. Nghiêm Trạch An gửi thư ý tứ đã thực minh xác, quá khứ Nghiêm Trạch An đã chết. Quá khứ Nghiêm gia đã diệt. Về sau, chúng ta liền không hề là Thái quốc Nghiêm gia người, mà là An Dương Nghiêm gia người. Buồn cười. Buồn cười. Thái quốc hoàng đế tức giận đến xoay quanh, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Tể tướng Hoàng Phó đứng dậy, bệ hạ, dựa theo hiệp nghị cùng lời thề, chúng ta không thể tiến công Ninh Đại Hạ Quốc, nhưng chúng ta có thể duy trì Đại Hạ Quốc nội loạn A. Nếu An Dương không tuân thủ tín dụng, chúng ta cũng có thể treo đầu dê bán thịt chó.
Không tồi.
Thái Quốc Hoàng đế ánh mắt sáng lên, lập tức mở ra bản đồ quan khán lên, quan khán hồi lâu, lập tức hạ lệnh, người tới, chiêu cáo thiên hạ, lần trước ta Thái Quốc sở dĩ tập kích An Dương, binh phạm Nam Quốc, đó là đã chịu Khổng Gia châm ngòi. Mặt khác, âm thầm cùng An Dương phương Nam Lữ Lương quận, Tây Nam phương Trùng Sơn quận tiếp xúc, chúng ta có thể âm thầm cung cấp trợ giúp, làm cho bọn họ công kích An Dương.
Sau đó còn có một chương.
Chương 106, lòng tham không đáy.
Đánh thưởng thêm càng.
Lòng tham không đáy, thật sự hảo ứng đề.
Đến từ Thái Quốc tin tức, trong nháy mắt khiến cho tồn tại trên danh nghĩa Đại Hạ Quốc chấn động, Khổng Gia thế nhưng cùng Thái Quốc âm thầm tư thông.
Đây là phản quốc ca.
Tuy rằng mọi người đều không phải cái gì người tốt, nhưng ai làm ngươi Khổng Gia bị bắt lấy nhược điểm đâu.
Không biết phong tồi tú cây rừng, vũ đánh ra đầu chuyên đạo lý sao.
Thái Quốc nói thực hảo, là trước tể tướng phản bội Thái Quốc, trong lén lút cùng Khổng Gia hợp tác.
Hiện giờ, Thái Quốc đã đem trước tể tướng một nhà đuổi đi, hơn nữa tuyên bố lệnh truy nã.
Nhìn xem, chúng ta Thái Quốc làm như vậy, các ngươi Đại Hạ Quốc có phải hay không cũng đem Khổng Gia đuổi đi đâu.
Không thể nghi ngờ, tin tức này đem Khổng Gia đưa vào Lương Sơn, không có khác lộ có thể đi.
Không đường có thể đi Khổng Gia cũng chỉ dư lại một cái lộ, đó chính là, phản hắn nha.
Nhưng là,
hiện tại chủ trì triều chính là Lý Ngọc Long A, thủ đoạn cao siêu đâu.
Lập tức phái người liên hệ Khổng Gia, các ngươi hiện tại phản, là không có chỗ tốt tích, hoàng đế còn chưa có chết, nhà các ngươi chuẩn bị cũng không đầy đủ, vì các ngươi suy xét, các ngươi hẳn là làm như vậy.
Vì thế, Khổng Gia hiện tại gia chủ Khổng Đông Lai lập tức thượng thư triều đình, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Là Thái Quốc trước âm thầm phái sứ giả tới tìm chúng ta mới tìm Thái Quốc tể tướng, sau đó mới có kế tiếp sự tình.
Chuyện này từ đầu đến cuối đều là Thái Quốc bệ hạ một tay kế hoạch.
Tóm lại, Khổng Gia cắn ngược lại một cái, việc này, trên thực tế là Thái Quốc hoàng đế bệ hạ âm thầm kế hoạch, cùng chúng ta Khổng Gia không quan hệ, cũng cùng Thái Quốc trước tể tướng không quan hệ.
Ngoài ra, vì tỏ vẻ thành ý, Khổng Gia nguyện ý đưa lên 10 vạn lượng hoàng kim, đưa vào hoàng lăng.
Nói làm liền làm. Năm ngày nội Khổng Gia liền triệu tập 10 vạn lượng hoàng kim, mênh mông quần quận lên đường.
Đại Hạ Quốc hoàng đế bệ hạ lập tức hàng chỉ tỏ vẻ, thực hảo, chấm lòng rất an ủi.
Một hồi âm mưu còn không có phát động, liền biến mất vô tung vô ảnh, Thái Quốc muốn nhân cơ hội nhiễu loạn Đại Hạ Quốc, lại không nghĩ bị Lý Ngọc Long cắn ngược lại một cái. Hiện tại Thái Quốc là cả người là miệng đều nói không rõ, nguyên lai không phải tể tướng phản quốc, mà là ngươi hoàng đế vô năng.
Mà xa ở phương Đông An Dương đâu?
Vừa mới bắt đầu chủ trì An Dương chính vụ Nghiêm Trạch An nhìn đến Lý Ngọc Long thủ đoạn sau, trầm mặc hồi lâu, chỉ nói một chữ, cao.
Hứa Nhân vẫn như cũng là thản nhiên mà tự tin, đúng vậy, cao minh.
Đơn giản nhất chiêu, khiến cho Thái Quốc không chỗ dung thân, lại còn có giải trừ ngươi lệnh truy nã, quan trọng nhất chính là có thể tiếp tục duy trì cái này tồn tại trên danh nghĩa Đại Hạ Quốc mấy năm thời gian.
Mà mấy năm nay thời gian, cũng đủ Lý Lương hoàn toàn thu phục Khai Bình quận, Lý Hiển củng cố căn cơ.
Một thạch số điều.
Nghiêm Trạch An nhìn thản nhiên Hứa Nhân, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, tiên sinh chi tài không ở ta dưới, hoàn toàn có thể đảm nhiệm tể tướng chi trước.
Gia Ba Hứa Nhân lắc đầu, tể tướng quá mệt mỏi, vẫn là mưu sĩ không tồi.
Ngươi xem, ta hiện tại nhiều nhẹ nhàng, ngươi hiện tại đâu, mọi việc cuốn thân.
Ha ha.
Hảo đi, ngươi đừng trở mặt, ta nói thật.
Thiếu gia người này đâu, tư duy tương đối khiêu thoát, nhìn như hiền hòa, trên thực tế thường thường quyết giữ ý mình, này yêu cầu một người trói buộc, khuyên giải. Khai đạo mới được, tạm thời đâu, tựa hồ chỉ có Hứa Mô có thể đảm nhiệm.
Cho nên chính trị thượng sự tình, cũng chỉ có thể ủy thác Nghiêm tể tướng.
Thì ra là thế. Hôm nay có một việc muốn cùng tiên sinh thảo luận, trước mắt thôi Sán Tinh Thần tập đoàn đã căng thẳng, bến tàu vẫn luôn không có thời gian xây dựng, thiết sắc thuyền hạng mục cũng vẫn luôn đảo không ra tay sinh sản.
Hiện tại sở hữu ý nốt cơ hồ đều dùng để sinh sản hải tộc tam xoa kích.
Ý nghĩ của ta hay không trước tạm dừng bến tàu cùng thiết sắc thuyền hạng mục.
Tạm dừng có thể, nhưng nghiên cứu không thể dừng lại.
Chúng ta cần thiết muốn bảo đảm kỹ thuật tiên tiến.
Hầu Nghiêm Trạch An rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Không có người biết, Nghiêm Trạch An mấy ngày nay so với lúc trước cứu lại Thái Quốc cao ốc đem khuynh còn muốn mệt, quá nhiều tân sự vật, quá nhiều phát triển phương hướng, quá đa văn sở không nghe thấy quy hoạch từ từ, làm Nghiêm Trạch An hao hết trí nhớ.
Hứa Nhân không vội không chậm, tự rót tự uống, đợi một hồi lâu, Nghiêm Trạch An mới lại lần nữa mở miệng, xưởng dệt phương diện đã tích lũy 50 vạn thất bố. Ta đã cùng Thái Quốc một ít lão bằng hữu liên hệ thượng.
Phá ra kế hoạch, sắp triển khai.
Hứa Nhân nhìn mặt có do dự Nghiêm Trạch An, khỏe miệng đống nhiên treo lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười, không đành lòng.
Nghiêm Trạch Đan nằm chén trà tay tựa hồ có chút khẩn, hiện tại Thái Quốc, trung quy là ta một tay sáng lập. Nhưng đó là Thái Quốc Hoàng đế. An Dương, mới là ngươi hiện tại vùng đất mộng tưởng. Hứa Nhân chậm rãi đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến, mưu sĩ tín điều, thực quân lộc, trung quân sự. Quân nhưng vì, tắc phụ chi, không thể tắc khác tìm tân chủ. Phản bội, chân trong chân ngoài, không phải chúng ta chuyện nên làm. Vọng Nghiêm tể tướng tự giải quyết cho tốt. Nghiêm Trạch Đan ngồi ở thạch đôn thượng, sắc mặt mấy lần, rốt cuộc vẫn là không thể không thở dài một tiếng. Buổi chiều thời gian, Nghiêm Trạch Đan chính thức hạ đạt chính lệnh, mặt hướng Thái Quốc phá giá kế hoạch, khởi động. Nhóm đầu tiên phá giá thương phẩm, chính là vải vóc. Ra lệnh một tiếng, đã sớm chờ đợi lâu ngày các thương nhân tranh nhau mua sắm giá rẻ vải vóc. Này đó đến từ Thái Quốc, cùng sắp đi Thái Quốc kinh thương các thương nhân không biết cái gì là phá giá kế hoạch, bọn họ chỉ biết này vải vóc giá cả thật sự rất thấp, này liền vậy là đủ rồi. Tài phú lực lượng là vô cùng, 50 vạn thất bố, cùng ngày liền tiêu thụ không còn, một cái mênh mông quần quận thương nghiệp Trường Long, từ An Dương trực tiếp đi thông Thái Quốc. Đồng dạng, còn có đến từ Thái Quốc dệt tài liệu từ từ, cũng sôi nổi đưa đạt. Đã hoàn toàn rời đến An Dương thành bên ngoài dệt nhà xưởng cùng ngày liền bắt đầu chiêu công, tuyển nhận 2.000 danh dệt nữ công. Chiếm địa diện tích cao tới 150 mẫu dệt nhà xưởng, trở thành vô số người trong mắt cây dụng tiền, một ngày dệt vải vóc cao tới 2 vạn thất. Khổng lồ dệt nhà xưởng liền giống như một đầu quái thú, không ngừng nuốt vào rộng lượng dệt tài liệu, lại phun ra chồng chất thành sơn vải vóc, đồng thời cũng phun ra nuốt vào rộng lượng vàng bạc tài phú. Mỗi ngày thuần lợi nhuận cao tới mấy trăm lượng hoàng kim. Thực tự nhiên, như thế cường đại lợi nhuận năng lực, rốt cuộc làm người đỏ mắt. Công nghiệp chuyện này vật, từ ban đầu bị người khinh bỉ, đến nhìn thẳng vào, đến coi trọng, đến đỏ mắt, gần chỉ qua một năm thời gian mà thôi. An Dương bắt đầu chấp hành nhằm vào Thái Quốc phá giá kế hoạch ngày thứ ba. Đến từ phương Nam Lữ Lương quận sứ giả cùng đến từ Tây Nam phương Trung Sơn quận sứ giả liền tới rồi. An Dương phủ đại đường trung, Hạ Thanh Thanh cao ngồi sườn vị, Lý Hiền vị trí không, bên kia ngồi Hứa Nhân bên cạnh ngồi Nghiêm Trạch An, Bắc Thần Ngọc Khanh, Nghiêm Chính Thanh đám người. Hạ Thanh Thanh nhìn hai vị sứ giả, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Lữ Lương quận, Thứ Sử Thị Lang Quách Tiểu Lâm. Trung Sơn quận, Thứ Sử Thị Lang Trương Bằng Phi. Thứ Sử Thị Lang, tương đương với Lý Hiền bên người Tống Hưng đám người chức vị. Là thứ sử bên người thân tín, tuyệt đối thân tín. Hạ Thanh Thanh trên cao nhìn xuống, như vậy, các ngươi tới đây chuyện gì? Lữ Lương quận Quách Tiểu Lâm dẫn đầu mở miệng, hồi bẩm công chúa điện hạ, gần nhất bởi vì An Dương thương nghiệp phồn hoa, Lữ Lương quận được lợi không ít, Lữ Lương quận trên dưới cảm kích vạn phần. Chỉ là cũng có một chút tiểu tiểu vấn đề, thương lộ thông, trộm cướp cũng nhiều. Vì tiêu diệt trộm cướp, bảo hộ thương lộ, chúng ta đã hao phí đại lượng tiền tài, cũng trả giá thật lớn thương vong. Hiện giờ thật sự là vô lực chống đỡ đi xuống. Xin hỏi công chúa điện hạ, chúng ta nên như thế nào làm? Hạ Thanh Thanh nhìn về phía Trương Bằng Phi cũng thực dứt khoát, Trung Sơn quận cũng là như thế. Chương 107, binh quyền. Đánh thưởng thêm càng. Liều mạng. Cảm tạ duy trì. Không khí trong lúc nhất thời nặng nề xuống dưới, Hạ Thanh Thanh mày đẹp nhíu lại, nhìn về phía Hứa Nhân, Nghiêm Trạch Đan đám người, trúc cơ kỳ chân nguyên vận chuyển, phong tỏa bốn phía, mấy người nhỏ giọng thảo luận. Thức mau, Hạ Thanh Thanh liền có chủ ý hai vị, thỉnh về đi nói cho Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng, cùng với Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn. Lý Hiền lúc trước từng bị bệ hạ trao tặng Đại Hạ Quốc Phương Đông đô đốc trước, có trách nhiệm bảo hộ Đại Hạ Quốc Phương Đông bình tĩnh. Nếu các ngươi không thể bảo hộ một phương an bình, như vậy ngay trong ngày khởi, chúng ta An Dương đem tổ kiến tuần tra trị an đội, hiệp trợ hai quận trị an. Mặt khác, Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn thống trị địa phương bất lực, thế nhưng sử quận nội trộm cướp hoành hành. Giao trách nhiệm hai người nhập kinh diện thánh, hướng bệ hạ trần thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chư vị, thỉnh đô đốc đại ấn. Rồi sau đó, Hạ Thanh Thanh thực dứt khoát nghĩ hảo bốn phân mệnh lệnh, cùng Hứa Nhân, Nghiêm Trạch An, Bắc Thần Ngọc Khanh, Phương Thế Tĩnh, Nghiêm Chính Thanh mấy người cùng nhau ký tên, cuối cùng đắp lên Lý Hiền An Dương mục con dấu, đắp lên Lý Hiền Đại Hạ Quốc Phương Đông đô đốc con dấu. Bốn phân mệnh lệnh, một phần lưu đương An Dương, một phần đưa hướng kinh thành, một phần đưa hướng Trung Sơn quận, một phần đưa hướng Lữ Lương quận. Quách Tiểu Lâm cùng Trương Bằng Phi hai vị sứ giả là trợn mắt há hốc mồm, chúng ta muốn không phải cái này à. Hứa Nhân cùng Nghiêm Trạch Đan liếc nhau, đều thấy được hai bên trong mắt ý cười. Này Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng, cùng với Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn, kỳ thật là muốn mượn thương lộ uy hiếp, tắc muốn tài phú, cái này tài phú tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Chỉ là này hai người lại sai lầm, đánh giá cao chính mình thủ đoạn. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, Tiểu Tiểu An Dương cũng là ngọa long tàng hổ. Hạ Thanh Thanh chính là trong hoàng cung lớn lên công chúa, từ nhỏ kham khổ sinh hoạt, này cũng không phải là giống nhau phú thương quan lại ra kiểu khiếp tiểu thư, mà là một con phượng hoàng. Hứa Nhân tự không cần phải nói, Lý Hiền cùng An Dương có hiện tại trạng huống, Hứa Nhân theo đầu công. Đến nỗi Nghiêm Trạch An, đó là có thể đem nguy vong thời điểm Thái Quốc đỡ lên trung hương chi lộ năng thần, tuyệt đối không thể so Lý Ngọc Long kém. Càng đừng nói kia Bắc Thần Ngọc Khanh, Phương Thế Tĩnh, Nghiêm Chính Thanh trở cũng đều không phải người bình thường. Có thể bị Hứa Nhân đề cử, ít nhất cũng là ngàn dặm chọn một. Ở này đó người trước mặt chơi tâm nhãn, Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn là tự tìm phiền toái. Cái này hảo, tiền tài không muốn thành, ngược lại còn lộng một thân tao, liên tục mấy cái con dấu cái hạ, này hai người cũng chỉ dư lại hai con đường có thể đi, đệ nhất, phản, đệ nhị, thành thành thật thật gặp mặt hoàng đế. Có lẽ còn có con đường thứ ba, chính là kéo, cái gì đều không làm. Nhưng ở Hứa Nhân, Nghiêm Trạch Gan đám người mí mắt hạ, này con đường thứ ba, phỏng chừng là đi không thông. Quách Tiểu Lâm cùng Trương Bằng Phi hai người vượng vượng hồ hồ tiếp nhận mệnh lệnh, lại vượng vượng hồ hồ bị thị vệ kéo ra An Dương Phủ, trực tiếp ném tới trên đường cái. Chờ Quách Tiểu Lâm cùng Trương Bằng Phi bị ném văng ra sau, Hạ Thanh Thanh lập tức chuyển hướng Nghiêm Chính Thanh, Nghiêm Chính Thanh nghe lệnh. Ở. Nghiêm Chính Thanh đứng dậy. Lập tức tổ kiến tân quân đội, tạm thời mệnh danh là trị an đội đi, 10,000 người quy mô, binh lính nhưng ưu tiên từ dung nhập An Dương hàng binh chọn lựa. Nhưng quan quân chờ, toàn từ hiện có binh lính chung, chọn ưu tú trúng tuyển. Nói cho sở hữu trong chiến tranh biểu hiện ưu tú binh lính, bọn họ đều có đương tướng quân cơ hội, này, gần là bắt đầu. Đúng vậy. Hạ Thanh Thanh lại nhìn về phía Bắc Thần Ngọc Khanh, Bắc Thần tiên sinh, Nghiêm tướng quân mới đến, ngươi ở bên phụ trợ đi. Từ kho trung điều khiển 30,000 lượng hoàng kim làm quân lương. Tương quan vũ khí trang bị, trực tiếp hướng Thanh Vân Sơn Cốc mua sắm liền hảo. Đúng vậy. Rồi sau đó Hạ Thanh Thanh lại nhìn về phía Lưu Lôi Cường, Lưu tướng quân, xây dựng thêm súng kiếp đội, tổ kiến pháo bộ đội, thành lập máy móc sư. Tất cả nhân viên, tất cả đều từ đáng tin cậy lao binh trung điều động. Còn lại các vị tướng quân, tức khắc bổ sung lính, làm tốt toàn diện chiến tranh chuẩn bị. Để ngừa Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận thẹn quá thành giận. Toàn bộ An Dương tức khắc náo nhiệt lên, nơi nơi đều là chiêu binh điểm, tuyên truyền thư. Mà An Dương chiêu binh, hoàn toàn bất đồng với địa phương khác. Địa phương khác tham gia quân ngũ, rất nhiều đều là cường ngạnh điều động, mà An Dương không phải, chọn dùng chính là tự nguyện báo danh. Phía chính phủ công khai điều kiện, đủ tư cách có thể tự do báo danh. Hậu đãi khen thưởng, cùng với trở nên nổi bật cơ hội, chính là lớn nhất hấp dẫn. Thượng chiến trường chiến đấu, tài năng tu hành càng mau. Xem đi huynh đệ, một tháng trước ta gần chỉ là luyện khí kỳ 4 tầng, hiện tại ta là luyện khí kỳ 7 tầng. Như thế nào? Đến đây đi. Tu hành có bảo đảm, ăn ngon, ăn mặc hảo, dùng đến hảo, bình thường huấn luyện đều là tu hành, trong quân khen thưởng tự mình chỉ điểm tu hành. Mỗi ngày đều có tu hành giảng bài. Huynh đệ, ta một tháng trước còn gần chỉ là một cái khổ ha ha tiểu binh đâu, hiện tại ta cũng là bách phu trưởng. Nay vài lần chiến đấu xuống dưới, ta chém giết 10+ địch nhân, gần là đạt được khen thưởng liền cao tới 20 không lượng hoàng kim. Thế nào, đến đây đi. Địa phương khác ta không dám nói, nhưng ở An Dương, tham gia quân ngũ tuyệt đối là điều đường ra. Chiêu binh chỗ kín người hết chỗ, không nói An Dương bình thường ba cánh. Liền tính là rất nhiều muốn trèo lên tu hành đỉnh đều phía sau tiếp trước. Ở cái này công pháp đầy đất đều là, tài nguyên lại cực độ khuyết thiếu thời đại, đi chiến trường chiến đấu, xác thật là một cái thực tốt tu hành phương pháp. Nơi xa, Nghiêm Trạch Gan cùng Nghiêm Chính Thanh hai người lặng lặng mà nhìn. Như thế nào? Nghiêm Trạch Gan hỏi. Nghiêm Chính Thanh nhìn hồi lâu, phía sau tiếp trước, bọn họ không phải đi tham gia quân ngũ, mà là đi tu hành. Như vậy binh lính là đáng sợ, nhưng như vậy binh lính cũng coi nhược điểm, một khi tao ngộ đến thảm bại. Thực dễ dàng hỏng mất. Nghiêm Trạch Gan lắc đầu, ngươi có thể nghĩ đến, công chúa cùng Hứa tiên sinh sao lại xem nhẹ. Mà bọn họ đã có phương pháp giải quyết tốt nhất, đó chính là, trở nên nổi bật. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, chỉ này một câu liền gắt gao mà bắt được bọn lính tâm. Chỉ cần kiên định mà chấp hành đi xuống, sở hữu binh lính sẽ dần dần chuyển biến trở thành đội quân thép, chân chính đội quân thép. An Dương, Ngọa Long Tàng Hổ A. Để cho ta kinh ngạc, vẫn là công chúa. Không nghĩ tới A. Một cái bình thường thoạt nhìn điểm tĩnh ôn nhã công chúa, thủ đoạn như thế cao siêu. Công chúa thủ đoạn, cảm nhận được đi. Cảm nhận được. Nghiêm Chính Thanh cười khổ, cho ta quân quyền, nhưng ta lại không có năng lực điều này chi quân đội. Tạm thời tới nói, ta cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa thống soái, thực tế thống soái lại là Bắc Thần Ngọc Khanh. Hắc, sở hữu quan quân đều từ lão binh trung lên trước, cho lão binh hy vọng, thực hiện An Dương lời hứa, cung cấp tân binh tạo tấm gương, nhân tiện đem binh quyền chặt chẽ nắm giữ ở trong tay chính mình. Này công chúa, khó lường a. Nghiêm Trạch Gan cũng là lặng lẽ cười, hắc, từ từ tới đi, chúng ta dù sao cũng là kẻ tới sau, muốn đạt được tín nhiệm, còn cần một chút thời gian. Chỉ là, Nghiêm Trạch Gan sắc mặt tối tăm lên, nhìn phương Bắc, lại là nói không ra lời. Nghiêm Chính Thanh thấy vậy, lập tức khuyên bảo, đừng nghĩ, chúng ta làm nên làm, là Thái Quốc thực xin lỗi chúng ta. Nếu không phải An Dương giải cứu, chúng ta Nghiêm gia già trẻ 176 người, sẽ chết không có chỗ chôn. Ngẫm lại bên đường bá tánh kia chán ghét thống hận ánh mắt, ta liền tâm như lao cắt. Đương An Dương chiêu binh chính vội thời điểm, Quách Tiểu Lâm dẫn đầu chạy về Lữ Lương quận, ở thành chủ phủ cửa nấn ná hồi lâu, rốt cuộc cắn răng vào thành, đem mệnh lệnh đưa cho Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn. Không cần phải nói, Triệu Quốc Sơn xem xong này mệnh lệnh sau, giận tím mặt, ngươi là làm sao bây giờ sự? Vốn là muốn nhân cơ hội lộng điểm hoàng kim chơi chơi, kết quả hoàng kim không muốn tới, lại để cho người khác có xuất binh lấy cớ. Mà này lấy cớ, vẫn là chính mình chủ động đưa lên. Việc này làm quá ngu xuẩn. Nhưng cao quý cơ trí thứ sử đại nhân có thể nào thừa nhận là chính mình sai lầm đâu, đương nhiên muốn đem vấn đề đẩy đến người khác trên người. Thì như, Quách Tiểu Lâm làm việc bất lợi. Quách Tiểu Lâm là sợ tới mức cả người phát run, đại nhân, công chúa điện hạ căn bản là không dung chúng ta phản bác. Cút đi. Triệu Quốc Sơn phẫn nộ rút ra trường kiếm một hồi chém lung tung, chung quy là bất lực. Triệu Quốc Sơn như thế, Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng cũng là như thế, thấy được này mệnh lệnh sau, Thạch Thành Tùng tính tình càng hòa bạo, lại là tự mình rút kiếm, muốn chém Trương Bằng Phi, còn hảo bên cạnh mưu sĩ Cố Tùng Phong khuyên giải, Trương Bằng Phi mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng liền tính như thế, Trương Bằng Phi ngực vẫn như cũ bị cắt nhất kiếm, máu loang ràng rùa, suýt nữa bị mổ bụng. Cuối cùng, Thạch Thành Tùng chỉ vào Trương Bằng Phi rít gào hồi lâu, mới dần dần thu hồi lửa giận, qua loa viết thư một phòng, đi, đưa tin cho ta cấp Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn. Triệu Bằng Phi tiếp nhận thư tín, trốn cũng dường như rời đi thành chủ phủ, liền miệng vết thương đều là ở rời thành phía sau cửa mới xử lý. Chương 108, biến số mọc lan tràn. Lại nói Triệu Bằng Phi tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không quay đầu lại chạy ra thành chủ phủ, dùng ngựa chạy như điên một khoảng cách sau, đống nhiên dừng lại. Sờ sờ chính mình vẫn như cũ sinh đau ngực, Thạch Thành Tùng vừa mới thiếu chút nữa giết ta. Như thế hỉ nộ vô thường, vô mưu bạo ngược người, như thế nào đáng giá đi theo. Nay đại hạ quốc mắt thấy liền phải tiến vào loạn thế, cần thiết phải vì chính mình nào đó hảo tiền đồ mới được. An Dương. Triệu Bằng Phi nhìn phía đông bắc An Dương phương hướng, đông nhiên cắn răng một cái, có quyết định. Sắp tới đem tiến vào Lữ Lương quận phía trước, Triệu Bằng Phi bỗng nhiên quay đầu ngựa lại, hướng An Dương chạy như điên mà đi. Cuối cùng một đoạn đường. Thậm chí là từ bỏ ngựa, đi bộ xuyên qua trăm dặm núi rừng, ở đêm khuya thời gian tiến vào An Dương. Khả xảo, ngày này buổi tối thủ vệ cửa thành, vẫn là Dương Nhất Sơn. Người nào? Triệu Bằng Phi, ta là Triệu Bằng Phi nói, đem chính mình tình huống đúng sự thật thổ lộ, thậm chí còn đem chuẩn bị đưa cho Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn tin, cũng đem ra. Dương Nhất Sơn cũng không dám hủy đi tin nghiệm chứng, lại lập tức liên hệ thượng tầng quan quân suốt đêm đem Bắc Thần Ngọc Khanh đánh thức. Mà Bắc Thần Ngọc Khanh thấy Triệu Bằng Phi sau, lại đem Hứa Nhân cùng Nghiêm Trạch An đánh thức, rồi sau đó Hứa Nhân lại làm thị nữ đem Hạ Thanh Thanh đánh thức. Nửa đêm thời gian, An Dương phủ đèn đuốc sáng trưng, mọi người nhìn Hạ Thanh Thanh một cái thị nữ mở ra phong thư, rồi sau đó lẫn nhau truyền đọc. Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng là nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình trung tâm thủ hạ lại là đem mật tin đưa cho An Dương. Xem xong rồi tin, Hứa Nhân lặng lẽ cười, không thể xem thường người khác à. Này Thạch Thành Tùng thế nhưng muốn liên hợp Triệu Quốc Sơn cùng nhau đầu nhập vào nhị hoàng tử, cũng chính là hiện tại thái tử, lấy này đổi lấy thái tử duy trì. Nghiêm Trạch An mặt có trào phúng, bệ hạ khâm thưởng thiếu gia phương đông đô đốc, chúng ta liền có quyền lợi quản lý phương đông chư quận. Kia nhị hoàng tử trung quy chỉ là thái tử, hắn không có bất luận cái gì danh nghĩa nhúng tay việc này. Bắc Thần Ngọc Khanh đột nhiên hỏi nói, nếu thái tử cường ngạnh nhúng tay việc này đâu? Theo ta thấy tới, nếu Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận thật sự tỏ vẻ đầu nhập vào thái tử, hiện tại thái tử rất có khả năng sẽ tiếp thu. Rốt cuộc, hiện tại thái tử xuất thân tương đối đê tiện, này mẫu thân Nguyệt Chiêu Hoa chỉ là thương nhân lúc sau, Nguyệt Chiêu Hoa bản thân cũng chỉ là mỹ nhân, địa vị càng ở hoàng hậu, quý phi dưới. So sánh với dưới, đại hoàng tử mẫu thân, cũng chính là công chúa điện hạ mẫu thân, quý vị hoàng hậu bản thân lại là Tây Bắc Đô Đốc nữ nhi, thân phận cao quý. Tam hoàng tử mẫu thân Vương Sở Sở liền không cần phải nói, là hoàng đế sủng ái nhất quý phi. Bản thân lại là lễ bộ thượng thư Vương Xuyên nữ nhi, đồng dạng thân phận cao quý. Hơn nữa đại hoàng tử cùng tam hoàng tử phía sau đều có người duy trì, chỉ có nhị hoàng tử là người cô đơn. Nếu lúc này có hai cái quận quy phục, cho dù là giả, nhị hoàng tử, cũng chính là hiện tại thái tử, cũng rất có khả năng đáp ứng. Hứa Nhân nhẹ lay động quạt lông vũ, nếu thái tử thật muốn tiếp nhận việc này, chúng ta đây liền hướng hoàng đế bệ hạ tỏ vẻ trung tâm. Ha ha! Không tồi, nếu thật sự như thế, chúng ta liền phải giữ gìn bệ hạ uy nghiêm. Nghiêm Trạch An nói càng xinh đẹp. Phía dưới đứng Trương Bằng Phi hận không thể lấp kín lỗ thai, này đều người nào a? So sánh với dưới, táo bạo dễ giận, động một chút giết người Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng, càng như là một cái mãng phu. Rốt cuộc, đại gia chú ý tới phía dưới chính nôn nóng bất an Trương Bằng Phi. Vẫn là Hạ Thanh Thanh mở miệng do hỏi, Trương Bằng Phi, ngươi ở Trung Sơn quận nhưng còn có thân nhân?
Không có.
Ta là cô nhi.
Như thế.
Đưa Trương Bằng Phi đi nghỉ ngơi đi. Chờ Trương Bằng Phi đi xuống, Hạ Thanh Thanh đám người lại tiếp tục thảo luận. Nếu Thạch Thành Tùng phát hiện Trương Bằng Phi sự tình sau, hay không sẽ hủy bỏ kế hoạch?
Hứa Nhân Thực dứt khoát phủ định, sẽ không.
Ta cho rằng này thậm chí sẽ gia tốc bọn họ động tác. Bọn họ tất nhiên muốn cướp ở chúng ta có điều hành động phía trước cùng Thái tử liên hệ.
Tính xem này biến đi.
Bất quá muốn dự phòng Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn liên hệ Thái quốc.
Này hai người, muốn chó cùng rứt dầu.
Ngày hôm sau, Nghiêm Trạch An ngồi ở chính mình trong thư phòng xử lý sự tình, An Dương sự tình phá lệ nhiều, nhiều làm cái này tể tướng đều trong lúc nhất thời có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Chủ yếu là bởi vì An Dương phát triển quá nhanh, tân sự vật quá nhiều, quan viên lại là theo không kịp. Trưa hôm đó thời gian, Tống Hưng lại là đi mà quay lại, phong trần mệt mỏi đưa tới mấy phong thư, Hạ Thanh Thanh, Hứa Nhân, Phương Thế Tĩnh, Nghiên Cứu Bộ Đường Vinh, cuối cùng còn có Nghiêm Trạch An. Tống Hưng cuối cùng mới cho Nghiêm Trạch An truyền tin, lại là cẩn thận nhắc nhở, Nghiêm tiên sinh, thiếu gia viết này phong thư thời điểm, tựa hồ không cao hứng cho lắm.
Nga.
Nghiêm Trạch An mở ra tin vừa thấy, tức khắc nhíu mày. Lý Hiền lúc này đây tìm từ tương đối nghiêm trọng, thực minh xác nói cho Nghiêm Trạch An, bến tàu cùng thiết sắc thuyền hạng mục, tuyệt đối không thể đình.
Liên tính bởi vậy chậm trễ khác công tác, cũng không thể chậm trễ thiết sắc thuyền nghiên cứu cùng sinh sản.
Hiện tại đã là tháng 5 sơ, Lý Hiền nghiêm lệnh, 8 tháng phân cần thiết nhìn đến đệ nhất con thiết sắc thuyền.
Này một phong thơ, làm Nghiêm Trạch An rất khó chịu.
Nguyên nhân có nhị, đệ nhất, quấy rầy Nghiêm Trạch An công tác căn bài, đệ nhị, làm Nghiêm Trạch An cảm thấy có chút không chịu tín nhiệm.
Nhưng là nghĩ đến Tống Hưng nhắc nhở, Nghiêm Trạch An nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là tìm được rồi Hứa Nhân, Hứa Nhân cơ hồ là một đường cùng với Lý Hiền đi tới, tuyệt đối là nhất lý giải Lý Hiền.
Kết quả Hứa Nhân nhìn thấy tin lúc sau, lại là cười hắc hắc, quả nhiên bị ta liêu trúng.
Nghiêm Trạch An là người thông minh, vừa nghe liền minh bạch, vẻ mặt phẫn nộ hơi lộ ra, Hứa tiên sinh, ngươi lúc trước biết rõ này sẽ làm Lý Hiền phản đối, vì cái gì không đề cập tới ra kiến nghị.
Hứa Nhân ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói thực ra, ta đối thiếu gia nào đó ý tưởng cũng không từ phán đoán, cho nên lúc này đây ta cũng là muốn mượn tể tướng tay, thử xem thiếu gia đối thiết sắc thuyền cái này hạng mục coi trọng trình độ.
Tới, ta và ngươi nói, thiếu gia từng nói với ta như vậy một câu.
Hình như là cái gì? Trên đất bằng thương nghiệp thuần lợi nhuận rất khó đạt tới %20, Hải Dương thượng lại có thể nhẹ nhàng đạt tới 200%.
Vì Hải Dương lợi nhuận, thiếu gia cùng Long Cung làm rất nhiều giao dịch, cũng từ bỏ rất nhiều lợi nhuận.
Tình huống như thế như thế.
Lúc này đây nói chuyện với nhau, hai người vẫn luôn đàm luận đến đêm khuya.
Cũng liền tại đây một đêm, Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng cùng Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn tự mình gặp mặt, cũng xác định Trương Bằng Phi phản bội việc.
Triệu Quốc Sơn vẻ mặt cười lạnh, ngươi Trung Sơn quận nhân tài cũng thật nhiều. Chuyển tin nửa đường bay đi.
Hiện tại làm sao bây giờ?
Ta tưởng An Dương phương diện đã có điều chuẩn bị đi.
Thạch Thanh Tùng hư lạnh một tiếng, đừng nói này đó vô dụng.
Hiện tại sách lược không thỏa đáng, chúng ta nên như thế nào làm?
Ý nghĩ của ta là lập tức liên hệ Thái tử, nhất định phải đoạt ở An Dương chuẩn bị tốt phía trước, cùng Thái tử đạt thành hợp tác.
Triệu Quốc Sơn cũng không hề châm chọc niệm ai, cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên, người à, đều là bị buộc ra tới, này Triệu Quốc Sơn cũng là như thế.
Đối mặt như thế thế cục, Triệu Quốc Sơn đông nhiên cắn răng nói, Thái tử đương nhiên muốn liên hệ, nhưng hiện tại Thái tử không đáng tin cậy.
Ta tưởng, có lẽ phương Bắc sẽ càng tốt một ít.
Ta nghe nói, phương Bắc tới sứ giả, chính là đi trước quá ngươi nơi đó.
Chương 109, chó cùng rất dậu.
Phương Bắc sứ giả, đương nhiên chính là Thái quốc sứ giả.
Thái quốc cùng An Dương ký kết hiệp nghị, thậm chí thề, nhưng không đại biểu không có cách nào làm điểm khác thủ đoạn.
Thì như, chân ngòi đại hạ quốc nội loạn.
Hai người hơi làm thương lượng lúc sau, lập tức liền có quyết định.
Thái tử muốn liên hệ, cái này cờ hiệu vẫn là thực ưu tú tích, nhưng Thái quốc cũng muốn liên hệ, lợi ích thực tế nhiều a.
Thái quốc vì mưu đồ đại hạ quốc, khai ra điều kiện có thể nói là thập phần hậu đãi.
Thái quốc chỉ cần
An Dương.
Không tồi, Thái quốc ý tưởng chính là làm hai người hợp tác đánh hạ An Dương, cùng đem An Dương đưa tặng cấp Thái quốc, không hơn.
Phải biết rằng, An Dương trên danh nghĩa là một cái quận, thực tế lại gần chỉ có một huyện nơi. Chỉ có giống nhau quận 1/2, thậm chí 50 phần có một diện tích.
Mà hai người chỉ cần đáp ứng Thái quốc điều kiện, lập tức là có thể được đến số lấy 10 vạn lượng hoàng kim chi viện, còn có đến từ Thái quốc nhu sĩ, vũ khí áo giáp từ từ duy trì.
Ngoài ra, hai người thậm chí có thể mua sắm binh lính. Là, Thái quốc đáp ứng không vào xâm Đại Hạ quốc, nhưng nếu Đại Hạ quốc người chủ động mua sắm binh lính liền phải nói cách khác. Cái này tiên vực đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, các loại mưu kế từ từ tự nhiên là sẽ không khuyết thiếu. Chủ ý đã định, hai người vì chính mình địa phương cắt cứ chính quyền lợi hại, rốt cuộc cộng đồng phái đại biểu đi gặp Thái quốc đại biểu. Mà cái này Thái quốc đại biểu, chính là Diệp Minh Toàn. Diệp Minh Toàn có thể nói là Thái quốc ở Đại Hạ quốc đại diện toàn quyền. Sứ giả đầu tiên là đại khái tìm kiếm một chút Thái quốc bước đầu ý đồ, rồi sau đó Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn rốt cuộc tự mình tới cửa, bái phỏng Diệp Minh Toàn. Thật cao hứng hai vị đại nhân lựa chọn Thái quốc. Mời ngồi. Đây là chúng ta hai bên định ra điều kiện, nhìn xem nếu không có vấn đề, chúng ta liền thề với trời đi. Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn tiếp nhận Diệp Minh Toàn đưa qua trang giấy, cẩn thận nhìn lên. Xác định không có vấn đề sau, hai người lập tức thề. Rồi sau đó Diệp Minh Toàn cũng đại biểu Thái quốc thề, cũng thỉnh ra Thái quốc hoàng đế bệ hạ tự mình viết đóng dấu lời thề, đốt cháy cáo thiên, hoàn thành lời thề. Chờ nghiêm túc thề sau khi kết thúc, Diệp Minh Toàn lập tức cao hứng, hai vị đại nhân, từ giờ trở đi, chúng ta chính là bằng hữu. Nói đi, hiện tại yêu cầu cái gì trợ giúp? Không cần khách khí, cứ nói đừng ngại. Thạch Thành Tùng nghĩ nghĩ, tạm thời chúng ta lính đảo cũng sung túc, chỉ là lính quá nhiều, kho hàng đâu, có điểm trống rỗng. Ngài xem việc này. Hảo thuyết, tam vạn lượng hoàng kim, 5 ngày nội liền sẽ đưa đến Trung Sơn quận. Triệu đại nhân đâu? Triệu Quốc Sơn rất là ngượng ngùng cười, giống nhau, đều giống nhau a, nếu không chúng ta cũng sẽ không đi tìm An Dương. Tiếc hảo, 5 ngày trong vòng, ta Thái quốc nhất định sẽ cho hai vị đại nhân từng người dâng lên tam vạn lượng hoàng kim, Liêu biểu tâm ý. Kia quá cảm tạ. Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn lại là chăm miệng một lời. Chờ hai người rời đi sau, Diệp Minh Toàn đống nhiên mặt mang trào phúng. Liền các ngươi hai cái còn vọng tưởng cắt cứ một phương, mưu đồ bá nghiệp. Hừ. Đánh đi, dùng sức đánh đi, 6 vạn lượng hoàng kim, có thể cho Đại Hạ quốc mang đến 6 vạn tướng sĩ tử vong đi. Chờ các ngươi đều chết không sai biệt lắm, Đại Hạ quốc phương Đông, chính là ta Thái quốc. Đây là khống chế sao? Đây là trí tuệ lực lượng sao? Đây là tiền tài lực lượng sao? Loại cảm giác này thật sảng. Lại nói này Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn ra tới sau, lập tức liên hệ nhị hoàng tử. Cũng chính là hiện tại Thái tử, tỏ vẻ nguyện ý quy phục. Nhị hoàng tử nhận được này hai người quy phục sau, quả nhiên giống như Hứa Nhân đám người đoán trước như vậy, mừng rỡ như điên. Bất đồng với đại hoàng tử Hạ Húc cùng tam hoàng tử Hạ Quảng, nhị hoàng tử Hạ Thù bên người căn bản là không có gì người, lại không có Lý Hiền như vậy số phận, được đến Hứa Nhân như vậy mưu sĩ. Nhị hoàng tử người bên cạnh, chỉ có chính mình mẫu thân phương diện thân tộc. Hạ Thù ông ngoại Nguyệt Thiên Ngai, là Thái quốc lớn nhất thương nhân, có tiền, lại khuyết thiếu binh quyền. Cứu cứu Nguyệt Thanh Phong, có một chút mưu sĩ đầu óc, lại không phải Hứa Nhân, Bắc Thần Ngọc Khanh như vậy chân chính mưu sĩ, mưu quốc mưu sĩ, càng nhiều vẫn là thiên hướng thương nghiệp. Hạ Thù còn có một cái biểu đệ, Nguyệt Bảo Hiệp, ăn chơi chắc táng công tử một cái. Tính đến tính đi, nhị hoàng tử bên này, còn liền cứu cứu Nguyệt Thanh Phong có điểm chính trị trí tuệ, nhưng tựa hồ cũng không nhiều lắm. Bất quá còn có một người không thể xem thường, đó chính là nhị hoàng tử mẹ đẻ, mỹ nhân Nguyệt Chiêu Hoa. Đừng nhìn địa vị rất thấp. Nhưng có thể làm nhị hoàng tử trở thành thái tử, này Nguyệt Chiêu Hoa tự nhiên không đơn giản. Chỉ là bởi vì hậu cung phi tần thân phận, Nguyệt Chiêu Hoa nơi trốn bị quản chế. Cho nên, lúc này đây nhị hoàng tử nhận được Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn quy phục sau, cũng không có đi tìm chính mình mẫu thân dò hỏi, mà là trực tiếp tìm cứu cứu Nguyệt Thanh Phong dò hỏi. Nguyệt Thanh Phong dùng thiên hướng thương nghiệp tư duy tự hỏi. Chúng ta hiện tại thế đơn lực ô, nếu có thể có hai cái quận đầu nhập vào, chẳng sợ gần chỉ là trên danh nghĩa, cũng thực hảo. Đương nhiên muốn tiếp thu. Bất quá bọn họ cần thiết phải có sở tỏ vẻ mới được. Đến nội An Dương phương diện bức bách rất đơn giản, ngươi hiện tại là thái tử, có giám quốc quyền lợi. Ngươi trực tiếp hạ lệnh An Dương, liền nói này Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận, đã có điện hạ giám thị. Làm An Dương không cần nhúng tay. Ta đây lập tức hạ lệnh, giao trách nhiệm An Dương không cần nhúng tay. Rốt cuộc được đến nguyện trung thành lực lượng của chính mình, cái này làm cho nhị hoàng tử cao hứng mà quên hết tất cả. Từ từ, trước không nổi. Chờ Trung Sơn quận Thạch Thành Tùng cùng Lữ Lương quận Triệu Quốc Sơn có điều biểu đạt mới được. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là lặng lặng chờ đợi. Quyền chủ động, cần thiết nắm giữ ở chúng ta trong tay. Đúng vậy, đối, cứu cứu nói đúng. Nhị hoàng tử vội vàng theo tiếng. Nguyệt Thanh Phong xoa xoa mày, nhị hoàng tử bỗng nhiên trở thành thái tử. Nguyệt Thiên Ngai phái Nguyệt Thanh Phong tới phụ trợ nhà mình cái này hy vọng chi tinh, cũng thật chính là sầu khổ Nguyệt Thanh Phong. Thương nghiệp cùng chính trị tuy rằng có nhất định tương thông, nhưng không phải giống nhau. Có đôi khi một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục. Lại tự hỏi thật lâu, Nguyệt Thanh Phong mới hỏi nói, điện hạ, ngươi gần nhất cùng viên gia, thượng quan gia liên hệ như thế nào? Chúng ta hiện tại không thiếu tiền, lại khuyết thiếu lực lượng quân sự. Vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn mượn sức một cái quân sự tướng lãnh. Hiện tại đơn độc quân sự tướng lãnh, trừ bỏ thái úy Viên Dung chính là đại tướng quân thượng quan Quảng. Cứu cứu, thượng quan gia thái độ ái muội, ta hoài nghi thượng quan gia đã cùng vương gia, tam hoàng tử có liên hệ. Nhưng thật ra Viên Dung minh xác tỏ vẻ tôn trọng bệ hạ ý chỉ. Tôn trọng bệ hạ ý chỉ, hẳn là chính là duy trì điện hạ ngươi. Ngươi tìm một cơ hội, làm ta cùng Viên Dung thấy thượng một mặt, ta cùng hắn nói chuyện. Cứu cứu, Viên Dung đại nhi tử Viên Tài, con hiện đang ở đại hoàng tử thủ hạ nghe lệnh, đây có phải sẽ có chút. Nguyệt Thanh Phong lặng lẽ cười, yên tâm đi, không có quan hệ, không đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, đây là rất nhiều đại gia tộc đều ở làm sự tình. Việc này, thường so đo cùng so đo bất quá tới. Kiếc hảo, ta liền đi tìm Viên Dung thương lượng. Chỉ là nhị hoàng tử cao hứng quá mức, Viên Dung cũng không phải là tân nộn nhị hoàng tử, đối mặt nhị hoàng tử mời, Viên Dung thực dứt khoát tỏ vẻ cự tuyệt. Lần này làm nhị hoàng tử trong lòng lo sợ, chẳng lẽ này Viên Dung không phải duy trì chính mình. Này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Nhưng Viên Dung là cáo già nha, vừa thấy nhị hoàng tử này biểu tình, lập tức bổ sung nói mấy câu, điện hạ hiện tại hẳn là ở bên cạnh bệ hạ tận hiếu, cũng nhân cơ hội thu hoạch Đông Nguyên quận thống trị quyền mới đúng. Đông Nguyên quận ở đại hạ quốc phía đông nam, phương đông ven biển, phương bắc chính là Lữ Lương quận, phương tây chính là Khổng Gia nơi Nam Dương quận, phương nam là Tấn Quốc. Nếu phương bắc Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận đầu nhập vào điện hạ, như vậy điện hạ là có thể nhất cử khống chế đại hạ quốc đông nam tam quận. Nhị hoàng tử vừa nghe, trong lòng một mâm tính, tức khắc vui mừng quá đỗi, việc này nếu thao tác thích đáng, nhị hoàng tử đem nháy mắt từ hữu danh vô thật thái tử trở thành đại hạ quốc đông nam đô đốc. Chờ nhị hoàng tử cao hứng mà phiêu đi rồi, Viên Dung đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia khinh bỉ. Đại hoàng tử không nên thân, nhị hoàng tử không ra gì, tam hoàng tử vị thành niên. Quốc gia nối nghiệp không người. Trái lại thần tử, Lý gia không cần thiết nói, vương gia cũng không đơn giản, thượng quan tướng quân công tử thượng quan Dũng, hộ bộ thượng thư công tử Trương Toàn, các bất phàm. Đại hạ quốc, hắc. Triệu Quốc Sơn cùng Thạch Thành Tùng nóng nảy, này thái tử cũng nóng nảy. Chương 110, chiêm tinh thuật. Vân Đỉnh Sơn, Lý Hiền thản nhiên phơi thái dương, đại mùa hè chạy tuyết sơn thượng phơi nắng, cảm giác thiệt tỉnh sảng. A ha, Lý Hiền rỗi một cái đại đại lười eo, cuộc sống này thật nhàm chán a. Rõ ràng không có ta chuyện gì, lại còn không thể rời đi Hoàng Lăng. Ta lặc, toàn bộ Hoàng Lăng xây dựng công trường thượng, liền đầu heo mẹ đều không thể muốn. Này tính cái gì sao? Tống Hưng đứng ở bên cạnh, dùng sức nhẹ cười. Đứng ở Huyền Ngai đỉnh, phóng nhãn nhìn lại, Lý Hiền bỗng nhiên hào hứng quá độ, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Ha! Hào tử! Cắt Chính Phong chậm rãi đi tới. Lý công tử gần nhất cũng thật nhàn nhã a. Cắt tiên sinh mời ngồi. Tống Hưng, thượng trà, đây là tiểu tử gần nhất nhàn tới không có việc gì làm cho một chút tiểu thú vị. Dung tuyết sơn dung tuyết pha trà, có khác một phen phong vị. Núi cao băng tuyết tích tụ một chút mỏng manh hàn khí, lại trải qua thái dương cực dương chi lực hòa tan, rất có một phần thái cực viên dung chi ý. Cắt Chính Phong tiếp nhận chung trà, tinh tế nhấm nháp, khen không dứt miệng. Trà là hảo trà, chính là Lý công tử, ngươi chính là tới giám sát Hoàng Lăng xây dựng. Không phải tới phơi nắng a. Cắt tiên sinh chê cười, tiểu tử biết chính mình có thể làm cái gì, sẽ làm cái gì, không đi công trường thượng thêm phiền, hạt chỉ huy, chính là tiểu tử duy nhất có thể làm. Không tồi không tồi, lão phu nhất thưởng thức công tử, chính là điểm này, cũng chính là điểm này tự mình hiểu lấy làm ngươi không giống người thường. Lý Hiền trợn mắt há hốc mồm. Tự mình hiểu lấy. Huynh đệ đây là khiêm tốn a, khiêm tốn, ngươi hiểu không? Nhìn nhìn lại Cắt Chính Phong trong mắt ý cười. Lý Hiền rốt cuộc minh bạch, bị lao ra hỏa này cấp cười nhạo. Vì thế muộn thanh muộn khí nói, công trình xây dựng sự tình giao cho tiên sinh, ta chỉ lo tiêu tiền liền hảo. Ha ha, Cắt Chính Phong thoải mái cười to, Lý công tử, ngươi vừa rồi từ ngữ thực hảo, nhưng lại này không phải ngươi làm đi. Dùng cái gì thấy được? Ngươi đây là ở giữa sườn núi. Ngạch Lý Hiền ngẩng đầu nhìn nhìn phía trên thẳng cắm vân tiêu ngọn núi, cười hắc hắc, không hề có ngượng ngùng. Cắt Chính Phong không có buông tha trêu ghẹo Lý Hiền, Lý công tử. Ta xem ngươi là, lâm nhai phẩm hương trà, một lười chúng sam tiểu. Lười biếng lười, quần áo sam. Phốc, Lý Hiền một hớp nước trà phun ra, sắc đến loạn ho khan, bên cạnh Tống Hưng chờ hộ vệ càng là nghẹn đến mức mặt đỏ, cũng không dám cười ra tiếng tới. Ho khan thời gian rất lâu, Lý Hiền mới xem như bình ổn xuống dưới, tiên sinh hảo văn thải, tiểu tử cam bái hạ phong. Hảo thuyết, chỉ là mức độ nổi tiếng lại so với không thượng Lý công tử A. Kia đương nhiên, hiện tại ai không biết thôi sán tinh thần thương hành. Ai không biết công thương hương quốc lý luận, ai không biết. Không không không, lão phu nói chính là văn thải, không phải thương nghiệp. Văn thải. Lý Hiền không hiểu ra sao, ta có cái gì văn thải?
Cắt Chính Phong nghiêm trang, biển rộng A, nó tất cả đều là thủy.
Trong lúc nhất thời này sườn núi tất cả mọi người cười ngửa tới ngửa lui, cho dù là nhất nghiêm túc hộ vệ đều buồn cười. Chỉ có Lý Hiền sắc mặt biến thành màu đen, sao sao, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm A.
Huynh đệ một đời anh danh xem như hoàn toàn hủy hoại.
Cắt Chính Phong cũng là cười thật lâu, rốt cuộc mới bình tĩnh trở lại, hảo hảo, chỉ đùa một chút.
Sở dĩ nói ngươi có văn hải, không phải ngươi văn trường, mà là ngươi quan điểm.
Ngươi công thương Hưng Quốc khẩu hiệu cùng quan điểm, hiện tại đã chuyển tới Thái Quốc bên ngoài.
Mấy ngày hôm trước ta còn nhận được một vị lão hữu gửi thư, thư chung nói chúng ta phía Đông Nam Tề Quốc, đã bắt đầu nếm thử, nghe nói hiệu quả không tồi.
Chỉ là lão hữu có vài giờ còn không phải thực minh bạch, muốn thác ta hướng Lý công tử hỏi thăm hạ.
Lý Hiền lập tức lắc đầu, Cắt tiên sinh, ta là đại hạ quốc người, không phải Tề Quốc, này tâm đâu, tự nhiên là hướng về đại hạ quốc.
Chuyện này, xin thứ cho ta bất lực.
Ngạch Cắt Chính Phong không tưởng được đến như vậy một đáp án, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào mở miệng.
Lý Hiền tự mình đề hồ giúp Cắt Chính Phong châm trà, trà hương bốn phía, Cắt tiên sinh, tiểu tử nhưng thật ra có một việc muốn dò hỏi.
Chính là về mệnh cách sự tình.
Cắt Chính Phong do dự một chút, trung quy vẫn là bưng lên chén trà phẩm một ngụm.
Lý công tử trà chính là không giống người thường.
Lý Hiền cười hắc hắc, tựa hồ không có nghe được Cắt Chính Phong lời nói có ẩn ý, Tống Hưng, giúp Cắt tiên sinh bao một cân mao phong, nhất thượng đẳng.
Tống Hưng tốc độ thực mau, mấy cái hô hấp liền đem bao trà ngon đặt ở Cắt Chính Phong trước mặt.
Cắt Chính Phong khỏe miệng hơi chút run rẩy vài cái, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, ngươi này giả câm vờ điếc bản lĩnh, so phụ thân ngươi còn muốn cao minh.
Quá khen quá khen.
Ta không phải khích lệ ngươi.
Ta coi như ngươi ở khích lệ cùng ghen ghét.
Tới tới tới, tiên sinh thỉnh phẩm trà.
Tính, ta liền đơn giản cùng ngươi giải thích hạ mệnh cách đi.
Đây là từ bói toán, dễ nói, tinh tượng, kinh vĩ, lục đạo luân hồi, số phận chờ phát triển lên, lại trải qua thời gian rất lâu thăm dò, lắng đọng lại, ở gần nhất mấy ngàn năm mới chậm rãi hình thành một cái cố định lưu phái, gọi là chiêm tinh thuật.
Chiêm tinh thuật cho rằng, người cùng bầu trời sao trời là có đối ứng quan hệ.
Bầu trời đầy sao vô số đầy sao lại chia làm thượng trung hạ tam đẳng.
Thượng đẳng vì chu thiên tinh đấu vì 365 thêm 1, 365 làm cơ sở, nhiều ra tới chính là tử vi tinh.
Có được tử vi tinh mệnh cách người, đại bộ phận đều có thể trở nên nổi bật, cực nhỏ bộ phận mệnh cách tốt nhất, thậm chí có thể thành tựu bá nghiệp, trở thành đế vương.
Chúng ta bình thường biết nói bắt đầu, 12 đều thiên, cựu cung thái tuế, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh, chu tước huyền vũ thương long bạch hổ tứ tượng tinh, tam viên trở, đều thuộc về chu thiên tinh đấu.
Chu thiên tinh đấu mệnh cách đều có thể một mình tồn tại, nói cách khác, đều có chế bá một phương năng lực.
Cũng bởi vì có thể đơn độc tồn tại, chu thiên tinh đấu lại bị xưng là tinh quân.
Trung đẳng vì hội nguyên tinh đấu vì 129.600.
Cùng chu thiên tinh đấu bất đồng, hội nguyên tinh đấu vô pháp đơn độc tồn tại, chúng ta bình thường theo như lời Ngưu Lang sao trước nữ, miệng giếng tinh, vó ngựa độ sáng tinh thể.
Này đó đều là nhiều sao trời tạo thành, vô pháp đơn độc tồn tại.
Cho nên lại bị xưng là tinh quan.
Có được này chờ mệnh cách người, cũng có thể vinh hoa phú quý, có thành tựu, nhưng chỉ có thể dựa vào người khác, nếu chính mình làm việc, nhất định thua, thậm chí có bất chắc tai ương.
Hạ đẳng vì sông ngân tinh đấu, cái gọi là sông ngân tinh đấu lấy tên thiên hà, ý vì thiên hà chi xa, nhiều đến không xuể.
Có được này chờ mệnh cách người, có thể có một cái bình tĩnh sinh hoạt, chính là lớn nhất hạnh phúc.
Trong thiên hạ đại bộ phận đều là cái dạng này người, đần độn cả đời, nước chảy bèo trôi, không có tự mình.
Lý Hiền lặng lặng nghe xong, này chiêm tinh thuật chuẩn sao?
Ngươi nói đi.
Cắt Chính Phong mi giác một trọn.
Lý Hiền nghĩ nghĩ, đống nhiên cười, cảm tạ tiên sinh dạy dỗ.
Tiên sinh thỉnh uống trà.
Cắt Chính Phong cười như không cười nhìn Lý Hiền, Lý công tử, kia công thương Hương Quốc trình bày và phân tích.
Ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt, trời trong nắng ấm.
Hoa, tĩnh nằm cao cương, nhàn phẩm hương trà, xem gió nhẹ từ từ, vọng mây trắng tàng ra.
Tới tới tới. Tiên sinh cũng không nên bỏ lỡ này rất tốt phong cảnh.
Cắt Chính Phong bị Lý Hiền này hảo thời tiết tức giận đến là mắt ai miệng nghiêng, rốt cuộc hừ một tiếng, Lý công tử chính ngươi xem xét phong cảnh đi, lão phu vội đi.
Câu cứu, Trung Quốc cổ đại một ít tiểu nhân trong sao, tinh quan, tên,
không phải đại tinh tú.
Là cái loại này dân gian chuyện xưa, tỉ như miệng giếng tinh, vó ngựa tinh, Ngưu Lang sao chức nữ linh tinh.
Nếu không có, kế tiếp cũng chỉ có thể mượn phương Tây tròm sao tên.
Chương 111 Hoàng tử chi tranh.
Xem Cắt Chính Phong thở phì phì đi rồi, liền kêu bao lá trà cũng chưa mang đi, Tống Hưng rốt cuộc nhịn không được, thiếu gia, như vậy có phải hay không?
Có điểm.
Hải, ngươi biết cái gì?
Lý Hiền nhìn nhìn bốn phía hộ vệ, trịnh trọng nói, công thương phú quốc lý luận, chính là trị quốc binh pháp. Các ngươi thấy ai đem chính mình binh pháp truyền thiên hạ biết rõ. Thứ này đều là muốn bảo mật, mà các tiên sinh nói, lại là mọi người đều biết sự tình, này hai việc không thể nói nhập là một. Hảo hảo, Tống Hưng ngươi đem này lá trà cấp các tiên sinh đưa đi. Có cơ hội, ngươi liền đem những lời này nói cho các tiên sinh nghe một chút, không cơ hội liền tính. Tống Hưng cầm lấy lá trà liền đuổi theo các chính phong đi chờ nhìn thấy các chính phong khi, các chính phong lại còn đang tức giận đâu, thực dứt khoát đem Tống Hưng đuổi đi đi, lá trà lại là một phen đoạt xuống dưới, làm cho Tống Hưng thực vô ngữ, lao nhân ra tính tình, người trẻ tuổi nhưng đoán không ra. Tống Hưng vừa muốn rời đi nơi này trở lại trên núi, lại nghe Hoàng Lăng thủ vệ sơn môn chỗ có người hô to, Tống Hưng, lại có truyền tin tới. Đi vào cửa vừa thấy, lại có hai bát truyền tin, một đợt là Lý Phủ đưa tới, cũng chính là Lý Ngọc Long tin, còn có chính là từ An Dương đưa tới, như cũng là đại đại một cái bao vây. Tống Hưng cùng truyền tin người trao đổi tín vật sau, lập tức đem trọng đạt mười mấy cân thư tín đưa đến Lý Hiền trước mặt. Chính thản nhiên phẩm trà Lý Hiền vừa thấy nhiều như vậy tin, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Nhân sinh à, chính là như vậy bất đắc dĩ, đều chạy đến 2.000 dặm ở ngoài, các ngươi còn không buông tha ta. Tống Hưng nén cười, tay chân lanh lẹ đem bàn ghế bút mực chờ chuẩn bị thỏa đáng. Lý Hiền đầu tiên xem chính là phụ thân tin, phụ thân đưa tin rất mỏng, nhưng tất nhiên thập phần quan trọng. Mở ra vừa thấy, Lý Hiền sắc mặt liền bắt đầu ngưng trọng, quả nhiên số lượng từ không nhiều lắm, lại rất quan trọng. Lý Ngọc Long nói, chính là đế đô hình thức biến hóa, xác thực nói chính là hoàng tử chi gian tranh phong. Hoàng tử tranh phong bắt đầu, quan viên, gia tộc từ từ cũng bắt đầu đứng thành hàng. Đầu tiên là đại hoàng tử. Đại hoàng tử xem như danh dự quét rác, nhưng đại hoàng tử tọa ủng Bảo Phong quận, hơn nữa kinh doanh Bảo Phong quận 7-8 năm thời gian, ủng binh 50 dư vạn. So với nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, đại hoàng tử tâm cơ tương đối thâm trầm, là một cái đáng giá chú ý nhân vật. Mà hộ bộ thượng thư Trương Viễn, cũng chính là Lý Hiển cái kia hảo huynh đệ Trương Toàn phụ thân, trực tiếp đầu hướng đại hoàng tử nơi này. Mà khống chế đại lượng tài phú hộ bộ, cũng trước tiên vì đại hoàng tử đưa đi mười mấy vạn lượng hoàng kim, cùng với mấy trăm vạn lượng bạc trắng. Ngoài ra, thái úy viên Dung Đại Nhi tử Viên Tài, cũng ở đại hoàng tử thủ hạ hiệu lực, tựa hồ còn thực trung tâm. Trừ bỏ Trương Viễn cùng Viên Tài ở ngoài, đại hoàng tử còn có một cái lớn nhất trợ lực, ông ngoại. Đại hoàng tử mẫu thân Tiêu Ngọc là đại hạ quốc Tây Bắc đô đốc Tiêu Lập Minh nữ nhi, Tiêu Lập Minh trong tay càng có 50 dư vạn tinh binh, cùng với còn lại tạm quân chờ mấy chục vạn. Được xương ủng binh trăm vạn. Tiêu Lập Minh càng là kinh doanh đại hạ quốc Tây Bắc vài thập niên, căn cơ hùng hậu. Tuyệt đối thổ hoàng đế một cái. Bởi vậy, ba cái hoàng tử bên trong, đại hoàng tử như cũng là đại hoàng tử. Hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vừa vặn phản lại đây, đại hoàng tử có thái tử thế lực lại không có thái tử danh phận, nhị hoàng tử có thái tử danh phận lại là một cái quan côn tư lệnh. Nhị hoàng tử tuy có thái tử danh phận, nhưng ngoại vô cường viện, nội có lực cản, vương gia cùng hoa quý phi, thậm chí còn có hoàng hậu. Nhưng nhị hoàng tử mẫu thân phương diện thân tộc cũng liều mạng, hơn nữa thật tinh mắt, thế nhưng mượn sức thái úy viên Dung, Lý Ngọc Long cũng không phải rất rõ ràng nơi này giao dịch cùng nội tình, nhưng thái úy xác thật là bắt đầu duy trì nhị hoàng tử, thậm chí ở tích cực giúp thái tử tác muốn Đông Nguyên quận thống trị quyền, hơn nữa hoàng đế bệ hạ tựa hồ đã có chút nhả ra. Lý Ngọc Long phỏng đoán, hoàng đế bệ hạ cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng. Ngoài ra, Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng cùng Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn đã công khai tuyên bố duy trì thái tử, nhị hoàng tử. Đệ tam chính là tam hoàng tử. Mới 11 tuổi tam hoàng tử, bị vương gia chặt chẽ mà niết ở trong tay, mà vương gia cũng không đơn giản. Gần nhất mới bỗng nhiên tuôn ra tin tức, đại hạ quốc Tây Nam Quảng Lăng quận, đã muốn bị vương gia niết ở trong tay. Mà đại tướng quân thượng quan Quảng, cũng chính là Lý Hiền hảo huynh đệ thượng quan Dũng phụ thân, nửa công khai đầu nhập vào tam hoàng tử. Hiện tại hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, liền tính ở Võ Dương thành nội, đều không có nhiều ít hiệu lực. Chiếm cứ ở Võ Dương thành nhị hoàng tử thế lực cùng tam hoàng tử thế lực, đã lượng giao nhỏ. Cuối cùng, Lý Ngọc Long đặc biệt chỉ ra vài giờ. Một, ba cái hoàng tử đều nếm thử mượn sức Lý gia, nhưng Lý gia lấy sửa chữa và chế tạo hoàng lăng vì lấy cớ, cự tuyệt sở hữu mời, Lý Ngọc Long đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Sửa chữa và chế tạo hoàng lăng chỗ tốt, rốt cuộc thể hiện. Các ngươi đấu, chúng ta xem. Hai, tể tướng Âu Dương Vô Bệnh bị phóng thích, lại cũng bị bãi quan. Nhưng Lý Ngọc Long cường điệu chỉ ra, nay không phải bệ hạ vô tình, vừa lúc là đối tể tướng bảo hộ. Âu Dương Vô Bệnh làm người ngay thẳng, nếu cuốn vào trận này hoàng tử tranh phong, cuối cùng tất nhiên là mãn môn sao chạm. Bất quá tể tướng trung quy là tể tướng, liền tính bị bãi quan, như cũ có vô số người ở tranh đoạt. Nhưng Lý Ngọc Long nghiêm lệnh Lý Hiển, không được chiêu nạp Âu Dương Vô Bệnh, nếu Âu Dương Vô Bệnh tiến vào An Dương, tắc cần thiết đuổi đi. 3. Viên Dung đầu hướng nhị hoàng tử khả năng không có hảo ý, bởi vì Đông Nguyên quận lớn nhất gia tộc, chính là Viên gia. Hiện giờ, Trung Sơn quận, Lữ Lương quận, Đông Nguyên quận ẩn ẩn liên thành nhất thể, rất có cộng đồng tiến thối chi thế. 4. Hiện nay Đại Hạ quốc đã chia làm 5 khối. Đại hoàng tử chiếm cứ Bảo Phong quận, hơn nữa ẩn ẩn khống chế Đại Hạ quốc phương Bắc Tân An quận phương Nam chính là Võ Dương, phương Bắc chính là Thái Quốc. Nam, phương Nam Nam Dương quận, chính là Khổng Gia, này đã là không thể tranh luận. 6. Khai Bình quận, cùng với chỉ có một huyện nơi An Dương quận, còn lại là Lý Gia, bất quá Lý Gia hiện tại chung với bệ hạ. 7. Đế đô Võ Dương quận phương Nam có hai cái tiểu nhân quận, đó chính là phía Đông Nam Ninh Châu, cũng kêu Ninh Châu quận cùng Tây Nam phương Tùng Châu, cũng kêu Tùng Châu quận, này hai cái quận rất nhỏ, bị xưng là Châu, nhưng lại là Võ Dương quận Hoàng Đô Môn Hộ. Hiện giờ này hai cái quận mặt ngoài vẫn là chung với Hoàng Thất. Ngầm sao, ai biết được. Mà Tùng Châu quận, chính là Hứa Nhân lúc trước ngốc địa phương. Thật đủ loạn. Lý Hiền dùng sức xoa xoa mày, hảo hảo sửa sang lại một phen sau, mới bỗng nhiên thở dài một hơi. Quốc nội đứng đắn thương nghiệp xem như không thể thực hiện được, nhưng công nghiệp quân sự lại là một cái thực kiếm tiền mua bán. Chỉ là công nghiệp quân sự muốn nắm chắc chừng mực, đừng làm cho người phản vệ. Nhìn xem An Dương phương diện truyền đến cái gì tin tức. Đầu tiên xem chính là Hạ Thanh Thanh tin. Hạ Thanh Thanh tin không tránh được muốn nói hết một phen tâm địa, đương nhiên Lý Hiển xem cũng chính là này đó. Hạ Thanh Thanh ở tin cuối cùng bộ phận, sắp kết thúc thời điểm, mới nói một chút An Dương tình huống hiện tại, càng nhiều sự tình lại muốn xem Hứa Nhân cùng Nghiêm Trạch An hai người tin. Hứa Nhân tin lời ít mà ý nhiều, đem tình huống hiện tại nói trật tự rõ ràng. Đối với Hứa Nhân tin, Lý Hiển trên cơ bản chọn không ra cái gì vấn đề. Chỉ có một kiện Hứa Nhân không thể làm chủ sự tình, đó chính là... Lý Hiền xuất phát phía trước không có thương lượng sự tình. Hảo đi, này không phải một việc, mà là liên tiếp sự tình, tỉ như, phát binh. Hứa Nhân phân tích thực đúng chỗ, lúc này đây Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận hai vị thứ sử đầu nước vào, thế nhưng chủ động tiến đến áp chế, vừa vặn cho An Dương xuất binh lấy cớ. Lý Hiền nghĩ nghĩ, không có làm phán đoán, lại cầm lấy Nghiêm Trạch An tin nhìn lên. Nghiêm Trạch An tin liền rất kỹ càng tỉ mỉ, có thể nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều liệt kê ra tới. Hiện giờ An Dương chủ yếu công tác chính là an trí ba cánh, từ Thái Quốc Hoài Hóa quận đoạt tới, cùng với từ Đại Hạ quốc các nơi thu mua tới lưu dân trở. Tiếp theo chính là quân bị cùng công nghiệp kế hoạch phát triển. Sở hữu đều thực không tồi, Lý Hiền xem thật cao hứng. Chính là Nghiêm Trạch An tin có điểm nhiều, chờ Lý Hiền đọc xong sau, đã là lúc chạng vạng. Cuối cùng còn có một phong thơ, là Đường Vinh viết. Đường Vinh tin rất đơn giản, cũng chỉ có tam câu nói, nguồn năng lượng kế hoạch thành công. Thiết sát thuyền thành công. Hàn kỹ thuật thành công. Nguồn năng lượng kế hoạch, trên thực tế là linh thạch bổ sung năng lượng kế hoạch. Lợi dụng tụ linh trận, huyền thiết chế tạo máy nén, điện cao thế lưu trở vì linh thạch bổ sung năng lượng. Bất quá loại này bổ sung năng lượng linh thạch chung, linh khí pha tạp, vô pháp tu hành, nhưng công nghiệp dùng lại cũng đủ. Hảo A. Lý Hiền vui mừng quá đỗi, hiện tại dây dẫn có, năng lượng có, công nghiệp cơ sở cũng có, vạn sự đã chuẩn bị. Một khi đã như vậy, Lý Hiền lại lần nữa cầm lấy Hứa Nhân tin. Trực tiếp hồi phục, chấp thuận xuất binh, lấy An Dương phía Nam Lữ Lương quận vì lập vi đối tượng. Vừa định muốn đem tin thu hồi tới, Lý Hiền nghĩ nghĩ, lại ở phía sau tăng thêm nói mấy câu, lúc này mới đem tin thu hồi tới. Lại cấp phụ thân viết một phong thơ, đại ý chính là, ta phải đối Lữ Lương động thủ. Rồi sau đó làm Tống Hưng dẫn dắt hộ vệ suốt đêm xuất phát, đưa hướng An Dương. Chương 112, định sách. Đề cử phiếu thêm càng. Tống Hưng hiện giờ cũng là Võ Dương thành tiểu tiểu danh nhân chi nhất. Lý Hiền thân tín chi nhất à? Nay không, đương Tống Hưng từ Lý Phủ ra tới sau, muốn tiếp tục suốt đêm chạy tới An Dương thời điểm, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Nửa đêm, hoang tàn vắng vẻ trên đường núi, mấy chục cái hắc ý người bịt mặt đem Tống Hưng đoàn người ngăn lại. Truyền tin cũng không phải là một kiện an toàn sự tình, Tống Hưng bên người thân binh cũng là nhiều có tử thương. Ở cái này hỗn loạn đại hạ quốc nội, mỗi năm tử vong người đưa tin vô số kể. Đặc biệt là gần nhất hoàng tử tranh phong thời khắc. Tựa hồ có người chuyên môn đánh cướp người đưa tin. Tống Hưng, đem tin giao ra đây. Nhưng bảo một mạng. Một mảnh bán mã tắc kéo, Tống Hưng đoàn người không thể không trực tiếp từ trên ngựa nhảy dựng lên, mà mười mấy thất thất ngựa rên rỉ té ngã. Thân ở giữa không trung, Tống Hưng đám người không nói hai lời, trực tiếp tế ra phi kiếm công kích. Tống Hưng đám người phi kiếm tất cả đều là đỉnh cấp pháp khí, vô luận là tốc độ, vẫn là sắc bén trình độ, đều xa xa vượt qua bình thường phi kiếm. Nếu không phải vì phòng ngừa huyền thiết để lộ bí mật, Tống Hưng đám người sử dụng không phải là đỉnh cấp pháp khí, mà là pháp bảo. Nhưng liền tính như thế, này đó chặn đường hắc y nhân cũng như cũ bị đánh một cái trở tay không kịp, chỉ có một hắc y nhân chật vật mà chạy. Tống Hưng muốn truy, nhưng dư lại hắc y nhân lại liều mạng kéo, rốt cuộc làm kia đi đầu hắc y nhân biến mất ở đêm tối trong rừng cây. Chiến đấu kết thúc thực mau, Tống Hưng kiểm kê thân binh, bị thương, phản hồi Võ Dương Lý Phủ, lưu lại một nửa viên đạn cùng phụ triện. Dư lại, đi. Có bốn cái bị thương, nắm bị thương thất ngựa, kéo mấy cổ tương đối điển hình thi thể phản hồi Võ Dương, này một đường nhưng thật ra bình tĩnh. Mà Tống Hưng đám người lại chỉ có thể đi bộ chạy như bay, dọc theo đường đi hoàn toàn dựa vào chân nguyên chống đỡ. Nhưng Tống Hưng đám người cũng không có như vậy trực tiếp chạy tới An Dương, này một đường có 1.500 xa, liền tính kim đan kỳ người tu chân cũng ăn không tiêu. Tống Hưng mang theo dư lại người chuyển động, liền tới đến một chỗ sân thôn. Tiến vào sân thôn, trao đổi khẩu lệnh, gần chén trà nhỏ công phu, Tống Hưng đám người liền một lần nữa thay thất ngựa nghênh ngang mà đi. Nhưng lúc này đây hắc y nhân tựa hồ phá lệ nhiều, Tống Hưng đám người đi tới bất quá trăm dặm, thế nhưng lại gặp được một đám. Thật đúng là chính là không chơi không có. Sắt. Tống Hưng khi trước bay lên, lúc này đây sử dụng liền không chỉ là phi kiếm, còn có phụ triện. Một phen phụ triện sái ra tam trường, tất cả đều là hàn băng loại phụ triện. Xâm hàn hơi thở nháy mắt bùng nổ, chung quanh trong nháy mắt liền biến thành khắc băng thế giới. Như thế nào? Sẽ có như vậy. Cường đại phụ triện. Một cái hẳn là trúc cơ kỳ tiểu cao thủ run bần bật, xâm hàn hơi thở lại là đã xâm lấn trong cơ thể, liền chân nguyên đều bị đông lại. Tống Hưng cười lạnh một tiếng, dùng hải hồn ti chế tác phụ triện tài liệu, có thể không lợi hại sao? Một tấm phụ triện giá trị 30 lượng hoàng kim. Các ngươi chết cũng đáng. Nói, chung quanh hộ vệ chen trúc tiến lên, đem đóng băng chung vô pháp phản kháng người toàn bộ chém giết. Rồi sau đó nắm chặt thời gian lên đường. Này dọc theo đường đi, Tống Hưng đoàn người thế nhưng tao ngộ tới rồi 5 lần chặn lại, nếu không phải Tống Hưng nhanh chóng quyết định, trực tiếp bó lớn ra bên ngoài giải phụ triện, cũng thật liền nguy hiểm. Liên tính như thế, vẫn như cũ có mấy cái hộ vệ tử vong. Chờ tiến vào An Dương địa giới khi, viên đạn đều đánh hụt. Chờ nhìn đến An Dương phủ khi, Tống Hưng lau một phen tràn đầy máu loang gương mặt, nghiến răng nghiến lợi, đừng làm cho ta biết là ai, nếu không ta nhất định phải làm cho bọn họ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Chờ đem tin đưa đến Hứa Nhân trong tay sau, Tống Hưng nhịn không được hỏi, Hứa tiên sinh, ngài xem ai có khả năng nhất như thế điên cuồng chặn lại thư tín. Hứa Nhân lắc đầu, quá nhiều, thậm chí hoàng đế bệ hạ phái người chặn lại đều có khả năng, đương nhiên lớn nhất khả năng chính là nhị hoàng tử phương diện người. Bất quá ngươi yên tâm, này đó thủ khẳng định muốn báo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lần này các ngươi phản hồi khi, ta sẽ phái người âm thầm đi theo, nhìn xem rốt cuộc là phương diện kia người dám chặn lại ta An Dương thư tín. Đi nghỉ ngơi đi. Chờ Tống Hưng rời đi, Hứa Nhân phe phẩy quạt lông vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng cười lạnh một tiếng, chó cùng dứt dậu. Nhưng, vô dụng. Sau đó, Hứa Nhân, Hạ Thanh Thanh, Nghiêm Trạch An, Bắc Thần Ngọc Khanh, Phương Thế Tĩnh, Nghiêm Chính Thanh, chư vị tướng lãnh, lại lần nữa thương thảo. Lúc này đây Tống Hưng mang đến không chỉ có chỉ là Lý Hiền tin, còn có Lý Ngọc Long tin. Một bộ sa bàn đặt ở nhà ở Trung ương, Hứa Nhân chỉ điểm Giang Sơn. Hiện tại đại hạ quốc trạng hướng thập phần nguy hiểm, bên trong phân liệt, chung quanh bốn cái quốc gia như hổ rình mồi, chỉ chờ chúng ta hao tổn máy móc đến trình độ nhất định, bọn họ liền sẽ xuất binh, công thành đoạt đất. Từ giờ trở đi, chúng ta liền phải làm tốt nhất hư tính toán, một khi đại hạ quốc luân hãm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chung quanh không khí ngưng trọng. Đặc biệt là Hạ Thanh Thanh càng là sắc mặt u buồn. Hiện tại Đại Hạ quốc kỳ thật đã là tồn tại trên danh nghĩa. Hứa Nhân duỗi tay một lóng tay lữ lương của nơi, cho nên, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút thành lập lực lượng cường đại. Mà chúng ta cái thứ nhất mục tiêu, chính là lữ lương quận, dùng lữ lương quận tới lập uy. Nghiêm Trạch Đan có chút nhíu mày, vì cái gì không phải Trung Sơn quận? Nếu lựa chọn Trung Sơn quận, chúng ta là có thể cùng Đại Công Tử liên hợp xuất binh. Mà nếu chúng ta cái thứ nhất mục tiêu nhắm chuẩn lữ lương quận, cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, mà Lữ Lương quận phương Nam chính là Đông Nguyên quận, nơi đó là Viên Gia nơi, cũng là nhị hoàng tử lực lượng. Nói cách khác, nếu chúng ta đối Lữ Lương quận động thủ, chúng ta đem một mình đối mặt ba cái quận áp lực. Mọi người cũng đều đồng ý Nghiêm Trạch An phán đoán, liền tính là Bắc Thần Ngọc Khanh cũng tán đồng cái này phương án có thể nói là vạn vô nhất thất. Nhưng Hứa Nhân lại lắc đầu, ta sở dĩ lựa chọn Lữ Lương quận, một phương diện có ta suy xét, về phương diện khác cũng là thiếu gia gửi thư chung đặc biệt nhắc tới. Đầu tiên, chúng ta muốn suy xét đến chúng ta ưu thế. Hiện tại chúng ta đã có 500 lượng máy xe, bao gồm 100 môn tháo, này đó trang bị ở đất bằng chiến đấu hiệu quả tốt nhất. Mà Trung Sơn quận vừa lúc là vùng núi là chủ, ngược lại là Lữ Lương quận lấy bình nguyên là chủ. Tiếp theo, Đại Công Tử không thể động, Đại Công Tử hiện tại cần thiết muốn phòng ngừa Thái Quốc, hơn nữa còn ở cùng Đại Hoàng Tử tranh đoạt phương Bắc Tân An quận quyền khống chế. Đệ tam, chúng ta phải vì về sau suy xét, thiếu gia là thiếu gia, đại công tử là đại công tử, tuy rằng thiếu gia tam huynh đệ quan hệ thực hảo, nhưng chúng ta nguyện trung thành lại là Lý Hiền thiếu gia, không phải đại công tử Lý Lương, cũng không phải nhị công tử Lý Vĩ. Đệ tứ, vẫn như cũng là công nghiệp sáng tạo kỳ tích, chúng ta thiết sắc thuyền nghiên cứu thành công. Chúng ta đã sớm cùng hải tộc đạt thành hiệp nghị, chúng ta thuyền có thể ở trên biển vận động. Mà Lữ Lương quận, Đông Nguyên quận đều ở bờ biển. Như thế, toàn bộ đường ven biển đều đem sẽ là chúng ta công kích lộ tuyến. Lương dựa biển rộng, dựa vào hạm pháo công kích, chúng ta có thể nhanh chóng thành lập bờ biển căn cứ. Thứ năm, chính là tuyến tiếp viện. Có thiết sắc thuyền, có trên biển vận động hiệp nghị, trên biển tuyến tiếp viện liền nhẹ nhàng rất nhiều. Thứ sáu, binh giả quỷ cũng, nếu tất cả mọi người cho rằng chúng ta sẽ dẫn đầu lấy Trung Sơn quận động thủ, chúng ta đây liền không đối Trung Sơn quận động thủ. Cho nên, tổng hợp suy xét, ta cùng thiếu gia nhất trí cho rằng, hẳn là dẫn đầu khống chế Lữ Lương quận. Mà một khi chúng ta khống chế Lữ Lương quận, như vậy liền sẽ cùng đại công tử đối Trung Sơn quận hình thành giáp công tư thái, Trung Sơn quận tự sụp đổ. Hứa Nhân phân tích, có người hai mắt tỏa ánh sáng, có người lại nhíu mày tự hỏi. Đông nhiên Bắc Thần Ngọc Khanh chỉ Trung Sơn quận, ta tưởng, Trung Sơn quận còn muốn đánh nghi binh một chút. Vừa lúc làm cái kia Trương Bằng Phi dẫn đường. Từ từ, Hạ Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, các ngươi thật can đảm, dám làm trò bản công chúa mặt, thảo luận chia cắt đại hạ quốc. Chương 113, thiết sát thuyền. Đánh thưởng thêm càng. Hạ Thanh Thanh một mở miệng, đang ở nhiệt liệt thảo luận không khí đột nhiên im bặt, nhìn phấn mặt hàm sát Hạ Thanh Thanh, mọi người trong lúc nhất thời có chút xấu hổ vô cùng. Chỉ lo thảo luận, quang nghĩ như thế nào mở ra sở trường, lại đã quên bên người còn có một cái công chúa đâu. Lại nói mấy ngày qua, bởi vì Hạ Thanh Thanh biểu hiện thực hảo, đại gia bất chi bất giác chung đã quên này vẫn là đại hạ quốc công chúa đâu. Rốt cuộc vẫn là Hứa Nhân lặng lẽ cười, khu khụ, phu nhân, chúng ta cũng không phải ở chia cắt đại hạ quốc, mà là ở giữ gìn đại hạ quốc đâu. Ngươi xem, Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận bị thống trị rối tinh rối mù, chúng ta giao trách nhiệm hai quận thứ sử vào kinh diện thánh, hai người lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bệ hạ ban cho thiếu gia đại hạ quốc phương Đông đô đốc chi chức, chúng ta cần thiết muốn gánh vác khởi bệ hạ tín nhiệm mới được. Hứa Nhân nói chuyện chung, phu nhân hai chữ bị cường điệu điểm ra, ngươi tuy rằng là công chúa, nhưng nơi này chân chính có thể làm chủ người, lại là Lý Hiển. Hạ Thanh Thanh nhìn nhìn Hứa Nhân, lại quay đầu nhìn nhìn mọi người, đông nhiên xoay người rời đi. Giờ khắc này, Hạ Thanh Thanh tâm tình là phức tạp. Đại hạ quốc xong rồi, tất cả mọi người minh bạch, chính mình cũng minh bạch, chỉ là làm một cái công chúa, thật sự có chút khó có thể tiếp thu, chẳng sợ trong lòng minh bạch thực. Mà càng hoang đường chính là, chính mình cái này công chúa, thế nhưng ở cùng nhất ba người thương thảo như thế nào chia cắt đại hạ quốc ba. Tuy rằng Hứa Nhân nói thật dễ nghe, nhưng cũng chỉ là nói thật dễ nghe mà thôi. Nhìn đến mọi người trong mắt cái loại này hưng phấn, chờ mong biểu tình sau, Hạ Thanh Thanh lại đột nhiên minh bạch, đại hạ quốc thật sự đã xong rồi, ở này đó nhân tâm trùng, bọn họ đối đại hạ quốc liền cơ bản nhất tôn kính đều không có. Bọn họ trong lời nói đề cập đại hạ quốc, bất quá là xả một trương gia hổ làm lớn kỳ mà thôi. Vẫn luôn trở lại trong phòng, Hạ Thanh Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm, yên lặng vô ngữ. Phía sau một cái tiểu thị nữ tiểu tâm mà cấp Hạ Thanh Thanh méo bả vai, không dám mở miệng. Hạ Thanh Thanh từ trong gương nhìn tiểu thị nữ, tiểu đào, ngươi có thể nói ngươi trong lòng đại hạ quốc sao? Hạ Thanh Thanh trong lòng có một loại chờ mong, nay tiểu đào chính là từ trong cung mang đến nha hoàn. Nhưng mà hiện thực luôn là tàn khốc, tiểu đào cắn môi, phu nhân, ta không thích đại hạ quốc. Ta phụ thân đã từng là đại hạ quốc binh lính, nhưng mà chết trận sau, trong nhà chỉ phải đến một lượng bạc trắng. Ta mẫu thân bị sinh hoạt sở mệnh, chỉ tu hành đến luyện khí kỳ ba tầng, cuối cùng mệt nhọc thành tật, lại là không có tiền chữa bệnh. Vì thế, ta chỉ có thể bán mình vào cung, đổi lấy mẫu thân tiền thuốc men. Hạ Thanh Thanh lập tức ngốc lăng, chờ mong đáp án không có được đến, ngược lại được đến một cái làm người hít thở không thông chuyện xưa. Một cái chết trận binh lính, thế nhưng chỉ có thể được đến một lượng bạc trắng bồi thường. Là phẫn nộ? Vẫn là thất vọng? Hay là hổ thẹn? Hạ Thanh Thanh vô pháp phân biệt tâm tình của mình. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Thanh Thanh vô ngữ vây vây tay, ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta một người lặng lặng. Tiểu đào cổ quay hàm, tựa hồ cố lấy dũng khí, phu nhân, ta tưởng về nhà nhìn xem mẫu thân. Hạ Thanh Thanh mở ra ngăn kéo, từ giữa lấy ra 50 lượng hoàng kim, tiểu đào, này ngươi cầm. Thay ta hướng mẫu thân ngươi xin lỗi, ta đại hạ quốc thực xin lỗi nàng. Công chúa tiểu đào rốt cuộc sửa lại xưng hô. Đi thôi. Mặt khác hướng Hứa tiên sinh nói một tiếng, phiền toái Hứa tiên sinh an bài vài người bảo hộ ngươi. Ngươi một cái tiểu cô nương đơn độc lên đường nhưng không an toàn. Có lẽ là Hạ Thanh Thanh hiền hòa làm tiểu đào bông ra đỡ tử, tiểu đào cẩn thận mở miệng nói, công chúa, có câu nói tiểu đào tưởng. Tưởng. Nói đi. Công chúa, kỳ thật. Kỳ thật. Hiện tại Đại Hạ quốc đã không cách nào xoay chuyển tình thế, hoàng đế cùng hoàng hậu, cùng cá chậu chim lồng không có gì khác biệt nha. Còn không bằng không làm cái này hoàng đế cùng hoàng hậu, tới An Dương hưởng phúc thật tốt. Hạ Thanh Thanh phất tay, làm Tiểu Đào đi ra ngoài, chính mình lại ngồi yên hồi lâu, liền một cái tiểu cô nương đều biết Đại Hạ quốc không cứu. Đúng vậy, nếu Đại Hạ quốc vô lực xoay chuyển trời đất, vì cái gì không đem cha mẹ tiếp ra tới, rời đi cái kia nhà giam giống nhau Võ Dương Thành đâu. Lại nói trong đại sảnh lại có chút nặng nề, Hạ Thanh Thanh bỗng nhiên rời đi, mới làm mọi người xấu hổ phát hiện, rất cao hứng, đắc ý vinh báo. Thằng đến Tiểu Đào lại đây, hướng Hứa Nhân thỉnh cầu về nhà, tìm kiếm bảo hộ sau, mọi người mới biết được Tiểu Đào thế nhưng còn sẽ làm tư tưởng công tác đâu. Tiểu Đào không tồi nga. Hứa Nhân hung hăng mà khích lệ một lần Tiểu Đào, rồi sau đó điểm Trương Hồng Đào dẫn dắt một cái 20 người tiểu đội, hộ tống Tiểu Đào về nhà. Tiểu Đào ra ở Võ Dương quận, con đường vẫn là rất xa. Chờ Tiểu Đào rời đi sau, Hứa Nhân mới ha ha cười, tiểu nha đầu giúp chúng ta đại ân. Nghiêm Trạch An cũng là ha ha cười, nay tiểu nha đầu thật đúng là dám nói. Hứa tiên sinh, chúng ta hai cùng nhau thỉnh công chúa xuất hiện đi, thiếu gia không ở, vẫn là chỉ có thể phiền toái phu nhân. Lúc này đây Hạ Thanh Thanh không có lại buồn bực, bởi vì đã nghĩ kỹ, Đại Hạ quốc hiện tại nói tốt nghe chính là tồn tại trên danh nghĩa, nói trực tiếp chính là đã xong đời, các nơi các cứ, không nghe chỉ huy, này đã không phải một cái hoàn chỉnh đế quốc, tới một cái phá thành mảnh nhỏ thi thể. Chẳng qua còn có cuối cùng một hơi không có nuốt xuống, không hơn. Ở Hạ Thanh Thanh chứng kiến hạ, mọi người thực mau liền xác định chiến lược phương châm. Rồi sau đó, Hứa Nhân đề nghị, đại gia cùng đi nhìn xem sắp xuống nước thí nghiệm đệ nhất con thiết sắt thuyền. Trên đường, Hạ Thanh Thanh nhân cơ hội hướng Hứa Nhân dò hỏi, tiên sinh, ta phu quân không phải quá thường ẩn ánh sao quân mệnh cách sao, nhưng hiện tại An Dương, tựa hồ. Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, mệnh cách nếu là định số, này thiên hạ gian cũng liền không có tu hành. Lại nói, thiếu gia lý tưởng là một cái thương nghiệp vương quốc, mà không phải giống nhau đế quốc. Đến nỗi cái gì là thương nghiệp vương quốc, chúng ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, nhưng thương nghiệp vương quốc cùng giống nhau đế quốc, khẳng định là bất đồng. Nhưng vô luận như thế nào, có một chút có thể khẳng định, thiếu gia cũng yêu cầu một cái ổn định căn cơ. Mà An Dương quá tiểu, không đủ. Hạ Thanh Thanh không nói chuyện nữa, đoàn người ngồi xe ngựa, lảo đảo lắc lư chạy tới bờ biển. Bờ biển, cái kia cùng hải tộc tiến hành giao dịch bến tàu đã bị xây dựng thêm, lại xây dựng thêm, phía sau đã xuất hiện một mảnh chiếm địa 10 mẫu rộng lớn kiến trúc đàn. So với Thôi Sán Tinh Thần tập đoàn khác kiến trúc hình thức, nơi này kiến trúc phá lệ tục tàng, to lớn, sở hữu hết thảy tựa hồ đều bị phóng đại mấy lần. Mà ở cái này kiến trúc đàn sau lưng, còn có một cái đuôi, đó là đường ray. Vì càng mau càng tốt từ Thanh Vân Sơn cốc vận chuyển vật tư, nơi này trải điều thứ nhất đường ray, đường sắt đôi nói. Giờ phút này đường ray thượng từng chiếc đơn giản máy xe chậm rãi xuyên qua, máy xe không phải thực mau, nhưng vận chuyển vật phẩm cũng rất nhiều, đường ray bốn phía có binh lính tuần tra, bất luận cái gì không liên quan người đều sẽ bị đuổi đi, nếu không nghe cảnh cáo, liền sẽ bị bắt lấy thẩm vấn. Nhìn trước mắt trường hợp, Hứa Nhân bỗng nhiên như có cảm giác, khoa học kỹ thuật phụ trách trèo lên, công nghiệp phụ trách sinh sản. Đây là công nghiệp lực lượng A, xác thật có rất nhiều độc đáo chỗ. Chờ Hứa Nhân đoàn người tiến vào nhà xưởng bên trong sau, trước tiên đã bị một cái góc cạnh phá lệ rõ ràng quái vật khổng lồ cấp hấp dẫn. Đó chính là, thiết sắt thuyền. Toàn thân màu trắng đồ trang thiết sắt thuyền. Đây là Lý Hiền quan trọng nhất một cái kế hoạch, vì cái này thiết sắt thuyền kế hoạch, An Dương phát triển đều đã chịu ảnh hưởng. Xi măng cốt thép kiến trúc, cơ hồ đều đầu nhập vào nơi này, một nửa sắt thép sản lượng, cũng đều đầu nhập tới rồi nơi này. Chương 114, kỳ thật nó kêu tàu chiến bọc thép. Phụ trách thuyền xây dựng Vạn Thăng một thân với mỡ, trên mặt còn có vài khối vết bẩn, nhưng liền tính như thế, Vạn Thăng như cũ cao hứng phấn chấn nên đón Hạ Thanh Thanh, Hứa Nhân đám người, dơ hề hề bề ngoài, ngược lại làm Vạn Thăng có một loại khác loại quan mang. Hứa Nhân nhìn kia rõ ràng vượt qua 50 mét lớn nhỏ tàu chiến bọc thép, Vạn Thăng, này thiết sắc thuyền cái gì trọng tải, không chỉ 500 tấn đi. Ta nhớ rõ lúc trước thiếu gia kế hoạch là 500 tấn. Vạn Thăng nết miệng cười ha ha, tiên sinh cũng không biết nói, sau lại thiếu gia cùng ta nói chuyện không ít, thiếu gia ý tưởng chính là, càng lớn càng tốt. Đương nhiên muốn cũng đủ kiên cố, cũng đủ cường đại, cũng đủ nhanh chóng mới được. Trên thực tế, này đã không phải thiết sắc thuyền, nó chân chính tên, hẳn là gọi là tàu chiến bọc thép. Đi, chúng ta đi bong tàu thượng nhìn xem. Ha ha, tàu chiến bọc thép, chính là thuộc về chúng ta An Dương chiến tranh pháp khí. Nghe nói có thể đi lên nhìn xem. Mọi người căn bản là chờ không kịp đi bậc thang, lại là từng người dùng ra một cái tiểu tiểu pháp thuật, trực tiếp bay đi lên. Đứng ở bong tàu thượng, mọi người trong lúc nhất thời hóa thân thành tò mò bảo bảo. Hạ Thanh Thanh dâm dâm bong tàu, này tựa hồ đều là gỗ đàn A. Quá xa xỉ. Gỗ đàn thuộc về quý trọng bó củi, toàn bộ trong hoàng cung cũng chỉ có bình thường tiếp kiến đại thần thừa thiên điện, hoàng đế hiệu sách, cùng với quốc gia tế thiên thiên đàn chờ địa phương mới có thể sử dụng gỗ đàn trải mặt đất. Vạn Thăng nghe được Hạ Thanh Thanh dò hỏi, tựa hồ hơi có chút trách cứ ngữ khí, lập tức giải thích nói, phu nhân, chúng ta thí nghiệm rất nhiều bó củi, cũng chỉ có gỗ đàn có thể thừa nhận tàn khốc hoàn cảnh khảo nghiệm. Nay thuyền tới rồi trên biển, không chỉ có riêng chỉ có ẩm ướt, còn có muối tí từ từ, bình thường bó củi hư thối quá nhanh. Nga Hạ Thanh Thanh lên tiếng, liền hướng một bên nhìn lại. Bên kia, Nghiêm Trạch Gan dẫn đầu nhìn đến chính là pháo đài, đặc biệt là hạm thủ pháo đài. Kia thật dài, cơ hồ so eo thô, dài đến 10 mét tả hưu pháo ống, chặt chẽ mà hấp dẫn Nghiêm Trạch Gan ánh mắt. Đây cũng là pháo. Đúng vậy, là ước 240mm đường kính pháo, 45 lần quản thân, chính là pháo quản chiều dài là đường kính 45 lần, cái này làm cho pháo xạ kích xa hơn, càng tinh chuẩn. So sánh với dưới, hiện tại trên đất bằng sử dụng chính là 150mm đường kính, chiến tranh pháp khí thượng sử dụng chính là 105mm đường kính. Này hai loại pháo, đều chỉ có 20 lần quản thân. Cho nên, bởi vì tàu chiến bọc thép di động phương tiện, quản thân tỷ lệ, so trên đất bằng dài quá một nửa có thừa. Vạn Thăng biểu tình có chút đắc ý. Nghiêm Chính Thanh lại bị cố định ở mép thuyền đại hào súng ống hấp dẫn, lúc trước cùng An Dương giao chiến thời điểm, Nghiêm Chính Thanh chính là bị súng ngắm đánh năm thương, suýt nữa bỏ mạng. Cần thiết ấn tượng khắc sâu, hiện tại nhìn đến này tựa hồ phá lệ giữ tận xuống ống, liền càng thêm tò mò. Đây là cơ pháo. Vạn Thăng giải thích, trải qua một đoạn này thời gian nghiên cứu, chúng ta rốt cuộc nghiên cứu ra tốc bắn súng máy, bất quá đây là đại hào súng máy, đã vượt qua giống nhau súng ống uy lực, cho nên chúng ta xưng là cơ pháo. Đường kính vì 30mm, mỗi phút bắn tốc 120 viên viên đạn. Cơ pháo uy lực sao, so giống nhau súng ngắm còn phải cường đại gấp đôi. Đủ để nhẹ nhàng giết chết trúc cơ kỳ tiểu cao thủ. Nghiêm Trọng Thỉnh hít hà một hơi, chính mình lúc trước liền thiếu chút nữa bị ngắm bắn chết, này cơ pháo uy lực thế nhưng còn phải cường đại gấp đôi, làm Nghiêm Chính Thanh đồng tử ở kịch liệt co rút lại. Mọi người đều từng người cảm thán truyền bá mặt ngoài, chỉ có Hứa Nhân đi vào khoang thuyền trong vòng. Vạn Thăng làm giống nhau công trình sư bồi còn lại người, chính mình cũng tự mình đi theo Hứa Nhân tiến vào khoang thuyền. Động lực trong phòng nơi nào? Tiên sinh xin theo ta tới. Vạn Thăng đi đầu về phía trước đi đến, đẩy ra một phiến sắt thép sau đại môn, một cái có 7-8 mét trường khoang xuất hiện. Này khoang trung nhất hấp dẫn mục Hứa Nhân quang, chính là bốn đài động cơ, đó là như thế nào động cơ đâu. Đầu tiên chính là đại, động cơ lại có một người độ cao, 3 mét dài hơn, bốn đài động cơ phía trước thông qua bánh răng, liền côn trở phức tạp trang bị liên tiếp một cây có một thước phẩm chất sắt thép trụ cong. Nhìn đến như vậy máy móc, Hứa Nhân có cảm khái, có xa lạ, lại có chấn động. Đêm này con thuyền giới thiệu hạ đi, ta muốn hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thiếu gia đã thụ mệnh ta xuống tay hải quân xây dựng. Hứa Nhân nói, lấy ra Lý Hiền tin. Vạn Thăng nhìn về sau, lập tức từ trên người móc ra một cái nổ tẹp úc. Ta trước nói động cơ cùng hệ thống động lực, đây là thuyền sinh sản nghiên cứu chung, lớn nhất khó khăn. Bốn đài động cơ không hề là dùng ngọc thạch chế tác sắc ngoài, mà là dùng hai khối ván sắt cốt thành. Sợ tạ tô, cũng chính là sắc ngoài, là đệ nhất khối ván sắt làm tốt sau. Ở mặt trên dùng huyền thiết dây dẫn bố trí trận pháp, lại bao trùm đệ nhị khối ván sắt. Rồi sau đó hòa tan ván sắt, đem huyền thiết dây dẫn hình thành trận pháp phong kín. Trục quay, cũng chính là trục xoay bộ phận tương đối khó khăn chút, chúng ta dùng huyền thiết chế tạo hai bộ có thể truyền linh khí ổ trục, tới liên tiếp trục quay thượng dây dẫn. Mặt khác, động cơ ngoại, hữu dụng đại trị số điện trở huyền thiết dây dẫn vòng thành quận dây, như thế thông qua hoạt động tay bính, là có thể khống chế động cơ phát ra công suất. Động cơ lớn nhất công suất cao tới 1.000 mã lực, thấp nhất công suất nhưng không chế ở 100 mã lực. Bốn đài động cơ lớn nhất phát ra công suất vì 3.800 mã lực, có bộ phận năng lượng ở truyền lại trong quá trình biến mất. Mặt khác, bởi vì động cơ công suất quá lớn, tụ linh trận đã vô pháp thỏa mãn năng lượng cung cấp. Cho nên, chúng ta dứt khoát hủy bỏ tụ linh trận, hoàn toàn dùng linh thạch cung năng. 1.000 khối linh thạch, chỉ có thể kiên trì một ngày thời gian. Con hảo, chúng ta hiện tại giải quyết linh thạch bổ sung năng lượng vấn đề. Hoàn toàn không sợ linh thạch lãng phí. Hứa Nhân gật đầu, lại hỏi thêm mấy vấn đề sau, Vạn Thăng tiếp tục giải thích. Chúng ta chọn dùng tam diệp cánh quạt đẩy mạnh, hiện tại tàu chiến bọc thép tiến lên lớn nhất tốc độ, ước chừng vì 40 km/h khi tốc. Ngoài ra, tàu chiến bọc thép đại khái số liệu vì, trường 52 mễ, khoan 14 mễ, lớn nhất nước an 3 mễ, chọn dùng hẹp dài bố trí. Tổng trọng tải 1.200 tấn, thân thuyền trọng lượng vì 220 tấn, không tải trọng lượng vì 400 tấn. Bao gồm cơ bản sinh hoạt vật tư, nhân viên chờ. Tiêu chuẩn tải trọng, cũng chính là an toàn tải trọng là 600 tấn, lớn nhất tải trọng 800 tấn. lớn nhất đi tốc độ vì 40 km, một ngày bay liên tục thời gian, cũng chính là 960 km đi khoảng cách, chiến đấu bán kính 480 km. Nhỏ nhất đi tốc độ 12 km, có thể đạt tới 8 thiên bay liên tục thời gian, cũng chính là 2.300 km đi khoảng cách, tuần tra bán kính vì 1.150 km. Hứa Nhân nghe, đột nhiên hỏi nói, này đi khoảng cách cùng linh thạch nhiều ít có quan hệ đi.
Đúng vậy. Chỉ là hiện tại linh thạch khẩn trương, linh thạch bổ sung năng lượng kỹ thuật cũng vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ đạt được 1.000 khối linh thạch xứng ngạch. Nay 1.000 khối linh thạch vẫn là lúc trước trong chiến tranh háo chống không linh thạch vỏ rỗng. Hứa Nhân cầm lấy một khối bổ sung năng lượng linh thạch quan khán, so với bình thường linh thạch, loại này bổ sung năng lượng linh thạch bị đánh dấu chính cực âm không nói, linh khí cũng pha tạp, cuồng bạo, căn bản là vô pháp làm tu hành dùng. Không tồi, linh khí pha tạp, cuồng bạo, vô pháp dùng làm tu hành, vừa vặn có thể đối ngoại tiêu thụ, còn sẽ không mang đến phiền toái. Vạn Thăng cũng gật đầu tán đồng, đúng vậy. Tuy rằng thật đáng tiếc không thể dùng làm tu hành, nhưng như vậy cũng yên tâm, không cần sợ hãi bọn lính trộm đi tu hành. Ha ha, ta lại nói vũ khí hệ thống. Chủ pháo một môn, 240mm đường kính pháo, 45 lần quản thân, 3 phút tài năng hoàn thành một lần xạ kích, dự tính xạ kích khoảng cách có thể đạt tới đến 5km, còn chưa thực tế thí nghiệm. Phó pháo 10 môn, chọn dùng 150mm đường kính, chính là trên đất bằng pháo đường kính, bất quá quản thân đều kéo dài gấp đôi, đạn pháo tầm bắn ra tăng 2/3 tả hữu. Cơ pháo 20 tòa, dùng để gần gũi bắn phá công kích. Trên thuyền đủ quân số lượng vì 120 người. Hứa tiên sinh, đương tàu chiến bọc thép xây dựng hoàn thành sau, ta không thể không tán thưởng thiếu gia ánh mắt, gần như vậy một con thuyền tàu chiến bọc thép, liền so được với 1 vạn tinh binh. Này uy hiếp lực, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Còn có, thân thuyền trải rộng huyền thiết dây dẫn tạo thành chân nguyên hộ thuẫn, này chân nguyên hộ thuẫn có thể phòng ngự trúc cơ kỳ công kích, chính là yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thạch. Tiên sinh, ta đã chờ không kịp, chạy nhanh hạ lệnh thí hàng đi. Uy lực chân chính, còn muốn thực tế kiểm nghiệm mới được. Hứa Nhân sắc mặt lại nghiêm túc lên, lại lần nữa móc ra một giấy mệnh lệnh, Vạn Thăng, thiếu gia cho ngươi một cái lựa chọn. Ngươi muốn làm hải quân tướng quân, vẫn là phải làm xưởng đóng tàu xưởng trưởng. Từ hải quân bắt đầu, An Dương liền phải nếm thử quân chính chia lịa. Hiện tại, ngươi có một cái lựa chọn. Chương 115, thí hàng. Đề cử phiếu thêm càng. Nhân tiện cầu đề cử phiếu. Đề cử phiếu cùng ngày hữu hiệu, vô pháp tích lũy. Quân chính chia lịa. Lý Hiền đã sớm tưởng như vậy làm. Nhưng qua đi trên đất bằng sự tình cơ hồ trở thành định luật, Lý Hiền cũng không dám tùy tiện khiêu chiến cái này quy tắc, vạn nhất khiến cho quân nhân bất mãn, liền chuyện xấu. Cải cách, trước nay đều yêu cầu cẩn thận. Cho nên, tân thành lập hải quân, liền trở thành Lý Hiền thí điểm, Lý Hiền chuẩn bị từ nơi này sẽ mở một lỗ hổng, cuối cùng hoàn thành An Dương quân chính chia lịa đại kế. Quân chính chia lịa sau, kế tiếp chính là tài chính chia lịa. Lý Hiền sở dĩ kiên định mà xây dựng thiết sát thuyền, xây dựng hải quân, đây cũng là rất quan trọng một cái suy tính. Mà trước mắt, Vạn Thăng liền gặp phải cái này lựa chọn. Làm hải quân tướng lãnh, đem rong ruổi vô tận biển rộng, chinh chiến trăm vạn sóng gió. Nếu làm xưởng đóng tàu xưởng trưởng, đem có hy vọng kiến tạo cường đại nhất chiến hạm, tương lai đồng dạng là huy hoàng vô cùng. Vạn Thăng nghĩ, đương nhiên có chút nhục trí, tiên sinh, ta còn là làm xưởng trưởng đi, chiến tranh sự tình, ta rốt đặc cắn mai. Không bằng từ hiện tại tướng quân trung sàng chọn. Hảo. Ký tên đi. Sở hữu chính thức mệnh lệnh, công văn chờ, đều yêu cầu ký tên, nhất thức tam phân, Vạn Thăng lưu một phần giữ lại lưu trữ, một phần giao cho Lý Hiển. Muốn thí hàng, nhiệm vụ nhưng không đơn giản, phải làm nhiều phương diện kế hoạch. Liên tại đây trên thuyền, Hạ Thanh Thanh, Hứa Nhân, Bắc Thần Ngọc Khanh, Nghiêm Trạch Đan đám người liên hợp triệu tập hiện tại tướng lãnh, ai nguyện ý thống lĩnh hải quân. Hiện tại chủ yếu tướng lãnh chính là Lưu Lôi Cường, Vương Kiến, Thường Lâm, Trình Kế Minh, cùng với gần nhất gia nhập Nghiêm Chính Thanh. Lưu Lôi Cường hiện tại đã bắt đầu phụ trách mặt đất bộ đội cơ giới xây dựng, tự nhiên đi không khai, Trình Kế Minh đang ở chế tạo bầu trời của chính mình chiến đấu đội ngũ, không xem trọng hải quân. Dư lại chính là Vương Kiến cùng Thường Lâm, cùng với Nghiêm Chính Thanh. Nghiêm Chính Thanh không mở miệng nói chuyện, hắn biết rõ, Vương Kiến cùng Thường Lâm không cự tuyệt, này cơ hội liền không tới phiên hắn, chung quy là hàng tướng. Huống hồ Nghiêm Chính Thanh hiện tại đang cùng Bắc Thần Ngọc Khanh cùng nhau chế tạo tân trị an đội, chuẩn bị xuất binh hỗ trợ thống trị Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận đâu. Vương Kiến cùng Thường Lâm hai người tắc đã xảy ra kịch liệt tranh phong, tàu chiến bọc thép đâu. Nhưng tranh luận đến cuối cùng, lại đã xảy ra hài kịch tính chuyển biến, Vương Kiến thế nhưng say tàu. Mà Thường Lâm lấy chạy máy tác chiến là chủ, càng thích hợp hải quân. Cho nên, Thường Lâm đảm nhiệm hải quân đại tướng, phụ trách huấn luyện cùng tổ kiến đội ngũ. Tức chết ta,
thế nhưng say tàu. Vương Kiến sắc mặt đều là màu đỏ tím, mất mặt ném quá độ.
Ha ha, lão Vương, ngươi lạc đơn vị a.
Thường Lâm cái kia cao hứng a, ngươi nhìn xem, chúng ta ba cái, Trình Kế Minh ở tổ kiến không quân, ta chuẩn bị tổ kiến hải quân, cũng chỉ có ngươi còn tại chỗ đặc bộ.
Lan.
Vương Kiến sắc mặt cái kia khó coi a. Lúc trước Lý Hiển lấy ra 40 tòa chiến tranh pháp khí, làm đại gia lựa chọn, Vương Kiến lùi bước, nghi thầm, 40 cái chiến tranh pháp khí có mau dùng a, như vậy háo linh thạch, căn bản chính là phế vật một cái. Kết quả, đương nhìn đến mới tinh phi hành khí sau, Vương Kiến liền hối hận. Cho nên hiện tại, Vương Kiến tích cực muốn tranh đoạt hải quân đại tướng chức vụ, kết quả thế nhưng say tàu, thật không biết cố gắng. Một hồi, Thường Lâm ra mặt dày đi vào Vương Kiến trước mặt, hắc hắc cười không ngừng, đã đạt được công chúa, Hứa tiên sinh, Nghiêm Trạch Đan ba người trao quyền, ta muốn ở toàn quân triển khai bơi lội thi đấu, sàng chọn ưu tú nhất hải quân tướng sĩ. Thủ hạ của ngươi cũng cần thiết muốn tham dự.
Đã biết.
Vương Kiến hắc mặt rời đi. Trở lại quân doanh sau, Vương Kiến đối với thủ hạ quan quân giống to, ngày mai bơi lội thi đấu, đều cho ta đương vịt lên cạn. Kết quả, bay đi vịt như cũ không ít. Trừ bỏ lựa chọn hải quân thành viên tổ chức ở ngoài, còn có rất nhiều sự tình. Đầu tiên tổng muốn thử pháo, này liền phải có một chỗ, mà thí pháo địa phương, chính là An Dương phía đông bắc hướng, chính là cùng yêu tộc địa giới tiếp xúc kia phiến chỗ trống khu. Khu vực này thực quảng, chừng mười mấy dặm phạm vi. Địa phương tuyển định, An Dương phủ liền tuyên bố mệnh lệnh, tương lai một tháng trong vòng, nơi này không chuẩn có người tiến vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Rồi sau đó liền kéo một đạo cảnh giới tuyến, lại không có an bài binh lính cảnh giới, không cần phải. Tự nhiên, An Dương như vậy cách làm, lại hấp dẫn người có tâm chú ý, không ít người lặng lẽ lẻn vào cảnh giới khu trong vòng. Như thế qua ba ngày, đương Thường Lâm rốt cuộc tuyển ra cũng đủ hải quân tướng sĩ sau, Hứa Nhân bỗng nhiên dò hỏi phụ trách cảnh giới Ngô Bằng. Hiện tại cảnh giới khu nội có bao nhiêu người? Ngô Bằng, cái này lúc trước cấp Lưu Lôi Cương lái xe binh lính, há mồm liền nói, tiên sinh, trước mắt đã quan sát đến 311 cá nhân tiến vào cảnh giới khu, không còn có ra tới. Ta phái người đi vào tuần tra vài lần, lại một người đều không có phát hiện, nhưng thật ra phát hiện không ít che giấu trận pháp dấu vết.
Ha ha, thực hảo, thực hảo.
Hứa Nhân cười, cười có chút lánh khốc, vốn đang muốn lộng mấy đầu heo dương thí nghiệm lửa đạn, thế nhưng có người thượng cột chịu chết. Đã có người thích làm người tình nguyện, chúng ta cũng muốn làm cái bộ dáng mới được. Như vậy, ngươi ngày mai buổi tối bắt đầu, phái người bắt đầu đo đạc thổ địa, cũng làm ra một bộ nơi này có bí mật bộ dáng, nhất định phải hấp dẫn càng nhiều người lại đây. Làm này đó thời điểm, an bài ở buổi tối, thậm chí là rạng sáng chờ thời gian, nhất định phải lặng lẽ mới được a.
Nô Bằng tức khắc cười, tiên sinh ta hiểu được, ha ha.
Ngày hôm sau buổi tối, đương Thường Lâm bắt đầu dẫn dắt tuyển ra tới 1.000 danh hải quân thành viên tổ chức gia tăng huấn luyện là lúc, Nô Bằng mang theo trên dưới 100 người, lặng lẽ lưu tiến cảnh giới khu, bắt đầu đo đạc mặt đất, trên thực tế chính là họa ra khoảng cách trở, phương tiện lửa đạn thí nghiệm thời điểm tính toán. Chỉ là Nô Bằng nửa đêm dẫn người đo đạc thổ địa, đây là điển hình lệ ông tôi ở buổi này. Hứa Nhân một cái tiểu tiểu mưu kế, khiến cho nào đó người cảm thấy nơi này có bí mật, vì thế càng nhiều người ẩn nút tiến vào. Hơn nữa Nô Bằng đo đạc thổ địa thời điểm, cũng vì này đó người tình nguyện cung cấp tọa độ, mọi người đều hướng cái này địa phương tụ tập lại đây. Như thế qua non nửa tháng sau, Thường Lâm hội báo nói cơ bản huấn luyện đã đạt tiêu chuẩn, Hứa Nhân rốt cuộc quyết định tiến hành thí hàng. Ngày này, An Dương như cũ như thường, một kiện sắp thay đổi chiến tranh tầm nhìn vũ khí, sắp triển lộ răng nanh. Mà ở dự định lửa đạn thí nghiệm địa điểm, thế nhưng đã có hơn 1.000 danh người tình nguyện tham gia. Được đến tin tức này sau, liền Thường Lâm cũng đều lộ ra cười lạnh. Bất quá hiện tại Thường Lâm thực đau đầu. Một cái lam long giống như tò mò bảo bảo giống nhau hỏi đông hỏi tây.
Uy, Thường Lâm, đây là Lý Hiển kia tiểu tử nói thuyền lớn sao?
Uy, người cao to, ta muốn đi khoang thuyền nhìn xem.
Uy, các ngươi này thuyền bán không?
Ta liền hào phóng mua mấy trăm con.
Nha, sắc ngoài thế nhưng tất cả đều là thiết làm à, còn các ngươi thế nhưng có nhiều như vậy sắt thép.
Chúng ta hải tộc 360 căn tam xoa kích khi nào hoàn công a?
Uy uy, ngươi nói chuyện a, bổn thái tử hỏi ngươi đâu?
Thường Lâm nghe Long Tam Thái tử lại nhải, đã là chóng mặt nhức đầu, nếu có thể, thật muốn một cái tát chụp chết này cá trạch. Dựa theo hải tộc cùng lục địa hiệp nghị, kim đan kỳ cao thủ không thể tùy tiện vượt rào, vì lần này thí hàng, không thể không liên hệ vệ chết, kết quả Ngao Hàn liền theo ra tới. Nhưng hiện tại thật sự là chịu không nổi lạc, rốt cuộc hắc mặt nói, Tam Thái tử điện hạ, thật đáng tiếc nói cho ngươi, mấy thứ này ta đều không thể làm chủ, điện hạ vẫn là đi tìm Lý Hiền Lý thiếu gia thương lượng hảo.
Kia Lý Hiền đâu? Gần nhất ta đều không có gặp qua hắn.
Đi tu Hoàng Lăng, dự tính 2 năm tài năng trở về, hiện tại mới qua đi hơn 3 tháng thời gian mà thôi.
Mới qua đi 3 tháng.
Long Tam Thái tử Ngao Hàn trong nháy mắt liền không làm, không được, thời gian quá dài, ta chờ không kịp. Ngươi lập tức viết thư cấp Lý Hiển, liền nói ta muốn 10 con, không đến, 100 con như vậy thuyền lớn.
Bổn Thái tử nguyện ý dùng Linh Thạch chi trả.
A Linh Thạch.
Đúng vậy, Linh Thạch.
Thế nào?
Thường Lâm chớp mắt, Tam Thái tử, này hiện tại liền phải thí hàng, ngươi liền trước nhìn xem này con thuyền tính năng như thế nào.
Hảo A, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh kia cái gì thí hàng.
Là khải hàng.
Hảo đi, đường động là thí hàng vẫn là khải hàng, ngươi chạy nhanh, ta chờ không kịp.
Sở Hưu hết thảy đều chuẩn bị tốt, Lăng Chí Phong cũng bói toán qua không thành vấn đề, Thường Lâm rốt cuộc khí phách hăng hái hét lớn một tiếng, xuất phát.
Chương 116, hạm pháo.
2000 dặm ở ngoài, Lý Hiền méo còn có chút vết máu tin, nhìn xa phương đông.
Hôm nay, chính là thí hàng nhật tử đi.
Nếu nói dệt nghiệp là công nghiệp mới bắt đầu tượng trưng cùng gom tiền thủ đoạn, như vậy cự hạm đại pháo chính là công nghiệp cái thứ nhất đỉnh.
Dệt nghiệp, xét đến cùng vẫn là ở cải thiện sinh hoạt, là mọi người hy vọng phong phú thế giới, mà cự hạm đại pháo lại là hủy diệt lực lượng, là nhân loại hủy diệt lực lượng phong thích.
Không biết ở cái này tiên vực, ở cái này hải dương chúng có long tộc tồn tại tiên vực chung, cự hạm đại pháo hay không hữu dụng vo nơi đâu.
Theo sau, Lý Hiền lại túi đầu nhìn nhìn lây dính máu tin. Nhìn nhìn trên người còn có vết thương Tống Hưng, về sau truyền tin, đổi thành ngọc giản đi.
Đúng vậy. Ngọc giản chế tác thực dườm giả, một quả ngọc giản trên thực tế chính là một cái cấp thấp pháp khí, người bình thường đương nhiên dùng không dậy nổi.
Hơn nữa muốn hướng trong ngọc giản ký lục tin tức, yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thức.
An Dương, mặt ngoài như cũ bình tĩnh, nhưng âm thầm cũng đã sóng gió mãnh liệt.
Nghiêm Trạch An huấn luyện 1 vạn trị an đội đã bước đầu thành công, tuyển nhận 1 vạn người giữa. Hơn phân nửa đều là lúc trước Thái quốc phương diện đầu hàng binh lính, còn có một ít chính là bị đổi về tới Đại Hạ quốc Ngự Lâm quân tù binh, những người này, An Dương cũng không có thả lại đi.
Trừ cái này ra, còn có từ lão binh trung điều động một bộ phận người lại đây bỏ thêm vào, đảm đương quan quân tầng, đem này một chi đội ngũ chống đỡ lên.
Ngày này, sáng tinh mơ, Nô Bằng lại lần nữa dẫn người lại đây đo lường mặt đất tình huống, cũng bắt đầu cắm thượng cờ xí, Nô Bằng đám người một bên bận rộn một bên thảo luận.
Đội trưởng, nơi này thật sự có linh thạch sao?
Nô Bằng, không xác định, nhưng lúc trước trong quân đúng là nơi này phát hiện thấp kém linh thạch, còn mang theo bùn đất.
Bất quá tạm thời chúng ta chỉ làm thăm dò liền hảo, không cần khai đảo.
Chờ thiếu gia trở về lại nói.
Ân.
Nô Bằng nội tâm đều cởi phiền, liền đang nói chuyện thời điểm, Nô Bằng cũng đã phát hiện chung quanh xuất hiện rất nhỏ linh khí dao động, đây là có người quá kích động, thế cho nên vô pháp bảo trì ẩn thân trạng thái.
Chờ Nô Bằng dẫn người rời đi cảnh giới tuyến sau. Phía sau đông nhiên có đại quân áp thượng, Nghiêm Chính Thanh dẫn dắt tân tổ kiến vạn người đội đến, đem quanh thân hoàn toàn phong tỏa, bảo đảm sau đó một cái người có tâm đều chạy không thoát.
Giữa trưa thời gian, Nghiêm Chính Thanh nhận được mệnh lệnh, sắp bắt đầu, dựa theo kế hoạch chấp hành.
Nghiêm Chính Thanh lập tức hạ lệnh, sở hữu binh lính nghiêm mật phòng thủ, chỉ cần là từ bên trong ra tới, có thể chảo liền chảo, không thể chảo liền sát.
Mặt khác, người một nhà vô luận như thế nào không thể lướt qua cảnh giới tuyến.
Đồng dạng giữa trưa thời gian, đệ nhất con tàu chiến bọc thép thượng đứng đầy người, ở xác định sẽ không có vấn đề sau, tất cả mọi người muốn tự thể nghiệm một phen cự hạm đại pháo uy lực.
Chỉ có tự thể nghiệm, tài năng biết như thế nào sử dụng.
Thường Lâm khí phách hăng hái, binh lính, cùng với một ít từ địa phương tuyển nhận có kinh nghiệm thủy thủ, thậm chí tạm thời còn có nhà xưởng công trình sư chờ hỗ trợ, đại gia cùng nhau thao túng này xưa nay chưa từng có sắt thép con thuyền đi tới.
Chốt mở ra, động cơ bắt đầu nổ vang, con thuyền phía sau truyền đến dòng nước kịch liệt quấy thanh âm. Theo con thuyền bắt đầu vận chuyển, một cổ ẩn ẩn linh khí dao động phát ra mở ra, đây là đại lượng sử dụng linh khí hiện tượng.
Long Tam Thái tử rộng mở ngẩng đầu, các ngươi dùng nhiều ít linh thạch.
Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, không nhiều lắm, cũng chính là 1000 khối linh thạch mà thôi.
1000 khối linh thạch, chỉ đủ sử dụng 1 ngày thời gian.
Hoa nha!
Ngao Hàn la lên một tiếng, phá của A.
Bổn Thái tử 1 tháng cũng chỉ có 1 khối linh thạch xứng lạch.
Các ngươi
thế nhưng đem linh thạch trở thành củi lửa.
Thái thái thật quá đáng.
Không được, phân bổn thái tử 1 nửa.
Hứa Nhân sớm đã có chuẩn bị, từ bên cạnh lấy ra một cái hộp, như vậy linh thạch, ngươi muốn sao?
Ngao Hàn còn không có hóa hình, chỉ là một con rồng, bên cạnh vệ chết tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy lại là 2 khối linh thạch, chỉ là so với bình thường linh thạch, này 2 khối linh thạch nhan sắc pha tạp không nói, thậm chí còn có một loại cuồng bạo cảm giác.
Vệ chết chau mày đầu. Này linh thạch căn bản là không thể dùng.
Các ngươi là từ đâu được đến như vậy linh thạch?
Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, lắc đầu không nói, sao có thể nói cho các ngươi đâu.
Vệ Chiết thấy Hứa Nhân không mở miệng, lại nhìn nhìn trong tay thấp kém đến cực điểm linh thạch, rốt cuộc cũng không hề truy vấn. Như vậy linh thạch căn bản là vô pháp dùng làm tu hành, nhưng là cẩn thận Vệ Chiết lại đem này hai khối linh thạch nhận lấy. Hạm thủ chậm rãi bổ ra sóng biển, con thuyền tốc độ chậm rãi gia tăng, con thuyền tuy rằng có chút sóc nảy, nhưng rất nhiều thủy thủ lại giống to kêu to, quá kích động. Này đó thủy thủ, các ngư dân, bình thường cũng chỉ dám ở con sông hồ nước trung giăng lưới, căn bản là không dám xuống biển, hiện tại không chỉ có xuống biển, còn tự mình thao túng như vậy con thuyền, chẳng trách chăng bọn họ như vậy kích động. Long Tam Thái tử đã sớm quên vừa rồi không mau, hiện tại chính ghé vào mép thuyền đi xuống xem, cảm giác hảo thần kỳ. Dần dần mà, tàu chiến bọc thép tốc độ lên đây, sắt thép hạm thủ phá khai bọc sóng, giống như một cái sắt thép người khổng lồ giống nhau bổ ra một cái lại một cái lãng phong. Hứa Nhân đôi tay nắm lấy lan can, thể vị này khoa học kỹ thuật lực lượng. Tuy ý bọt sóng ập vào trước mặt, lại không làm bất luận cái gì phòng ngự, tựa hồ ở tự mình cảm thụ loại này không giống người thường lực lượng. Hạ Thanh Thanh đồng dạng đôi tay nắm chặt lan can, thân thể mặt ngoài khởi động một tầng mỏng manh chân nguyên hộ thuẫn, nhưng nhìn bốn phía quay cuồng bọt sóng, trong lúc nhất thời cũng là tâm tình mênh mông. Nghiêm Trạch Đan đồng dạng gắt gao bắt lấy lan can, đốt ngón tay đều có chút tái nhợt. Nếu nói Hứa Nhân, Hạ Thanh Thanh chờ nhìn Thôi Sán tinh thần tập đoàn đi bước một đi tới người là tâm tình kích động, như vậy Nghiêm Trạch Đan chính là tâm tình chấn động. Lý Hiền, đây là ngươi mang đến biến hóa sao? Này không phải tu hành thế giới truyền thống chiến tranh pháp khí, phải nói, từ thiết kế thủ pháp cùng ý nghĩ xem, này rõ ràng chính là cái loại này thợ thủ công tư duy. Nếu là qua đi, Nghiêm Trạch Đan nhất định sẽ nói, mê muội mất cả ý chí, tu hành mới là căn bản. Trên thực tế, liền tính phía trước ra pháo, Nghiêm Trạch Đan như cũ không có quá mức coi trọng. Pháo đương nhiên lợi hại, nhưng một cái nguyên anh kỳ là có thể tiêu diệt toàn bộ An Dương. Chính là, đứng ở này sắt thép quái thú thân hình thượng, Nghiêm Trạch Đan đông nhiên có chút mê mang. Chỉ có Long Tam Thái tử Ngao Hàn thực hưng phấn, khi thì chui vào trong biển, khi thì bay đến bong tàu thượng, ngẫu nhiên còn sẽ mang đến tảng lớn bọt sóng tạp lạc, nhưng hiện tại không có người để ý này nghịch ngợm lam long, Thường Lâm thậm chí nghĩ thầm, coi như là một loại khác loại diễn tập tao ngộ yêu thú tình huống. Nếu Long Tam Thái tử biết Thường Lâm ý tưởng, nhất định sẽ chửi ầm lên, ngươi mới là yêu thú, ngươi cả nhà đều là yêu thú. Dần dần mà, con thuyền rời xa lục địa, chung quanh đã là một mảnh đại dương mênh mông, vừa mới rời đi lục địa người rất là hưng phấn, đặc biệt là những cái đó thuyền viên, một đám hưng phấn thao tác này khổng lồ vật thể, tất cả mọi người hô to gọi nhỏ, hồn nhiên không màng một cái lại một cái bọt sóng làm ướt quần áo. Hứa Nhân chính là trong đó đại biểu, đứng ở hàng thủ, cả người thành gà rớt vào nồi canh, trong tay thích nhất quạt lông vũ cũng đều thảm không nỡ nhìn. Lại như cũ mặt mang mỉm cười, nhìn bị bổ ra bọt sóng. Trung quanh bọn lính kêu Hứa Nhân không phải rất rõ ràng thuật ngữ, rất nhiều thuật ngữ đều là từ dân gian thoát thai mà đến, không phải thực tiêu chuẩn. Tàu chiến bọc thép ở Hải Dương trung rong ruổi, tả hữu nghiêng quẹo vào, ngẫu nhiên còn muốn chuyển thượng một vòng. Rồi sau đó, ở đạt được Long Tam Thái tử sau khi cho phép hạm thủ chủ pháo cùng bốn tòa pho pháo, rốt cuộc trang đạn. Long Tam Thái tử cùng Vệ Chiết đều tò mò ghé vào pháo mặt sau, đều muốn biết này vũ khí lợi hại. Nhưng ngay sau đó Long Tam Thái tử liền hối hận. Oeng! Năm tòa đại pháo đồng thời bạo vang, thật lớn phản xung lực áp bách cháy pháo cái bệ cùng bong tàu kéo kẹt rung động, thậm chí làm hạm thủ đều đột nhiên hướng về phía trước nhếch lên, bong tàu thượng không ít người lại là đứng thẳng không xong. Liên vẫn luôn mặt mang mỉm cười, định liệu trước Thường Lâm, thế nhưng cũng là một cái lảo đảo. Trên bầu trời, càng có tiếng rít truyền đến, ngay sau đó năm viên đạn pháo liên tiếp rơi xuống trong nước biển, kinh thiên nổ mạnh vang lên. Đặc biệt là chủ pháo lại là tạc khởi hơn 10 mét cao sóng biển, nước biển càng là đột nhiên hạ hãm, từng đợt bọt sóng điên cuồng tứ tán mở ra. Nổ mạnh kết thúc, sóng biển quay cuồng chung, một ít màu trắng cái bụng quay cuồng đi lên, đây là bị nổ chết loại cá. Khu khu, hù chết buồn thái tử. Ngao Hàn mềm như bông ghé vào bong tàu thượng, vừa rồi này tò mò bảo bảo dựa vào thân cận quá, bị hoảng sợ. Vệ Chiết lại ánh mắt mị lên. Hứa Nhân cẩn thận nhìn nhìn Vệ Chiết, Long Tam Thái tử biểu tình. Kết quả hai người càng có rất nhiều chú ý hạm pháo lợi hại, mà không để bụng Hải Dương trung sinh vật tử vong. Có lẽ, bọn họ đối đãi này đó bình thường sinh vật biển, cùng chúng ta đối đại dã thú giống nhau đi. Hứa Nhân yên lặng mà đem cái này tin tức ghi nhớ, hướng biển rộng trung nã pháo, không chỉ có riêng chỉ là thí nghiệm hạm pháo, càng nhiều còn muốn nhìn hải tộc thái độ. Hải Dương trung thí pháo kết thúc, như vậy kế tiếp liền phải đối lục địa thí pháo. Tàu chiến bọc thép thay đổi phương hướng, hướng An Dương phương bắc rong ruổi. Hạm thủ bổ ra sóng gió, phương Bắc thi pháo địa điểm còn có 1.000 nhiều danh người tình nguyện đâu, như thế nào có thể lãng phí bọn họ nhiệt tình. Chương 117, Hư tỷ tỷ. Đề cử phiếu thêm càng. Hoa, thật là lợi hại. Tiếp theo khai hỏa để cho ta tới được không? được không? Được không? Long Tam Thái tử Ngao Hàn ghé vào chủ pháo pháo ống thượng, cùng pháo thủ thương lượng. Pháo thủ thực khẩn trương, nhìn một con rồng, một cái trong truyền thuyết uy nghiêm long ghé vào chính mình trước mặt làm nũng, thiệt tình có chút phát ốc. Cuối cùng Hứa Nhân âm thầm đối Thường Lâm gật đầu, Thường Lâm mới mở miệng nói, Tam Thái tử, làm ngươi nã pháo cũng không phải không được, nhưng không thể sảng bậy, ngươi cần thiết nghe theo mệnh lệnh. Ta bảo đảm. Không đủ. Ngao Hàn lập tức nhảy dựng lên, uy, ngươi thế nhưng không tin ta. Ngươi dám không tin bổn thái tử. Thường Lâm trong lúc nhất thời có chút sững sờ, không biết như thế nào trả lời. Hứa Nhân ho nhẹ một tiếng, Tam Thái tử, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt quá trình sao. Nhắc tới cái này, Ngao Hàn nháy mắt liền héo, cái đuôi bãi tới bãi đi, hảo đi, ta lấy Doanh Châu Đông Hải Long Tam Thái tử thân phận, bảo đảm sẽ không sàng bậy. Hứa Nhân thấy Ngao Hàn chịu thua, chạy nhanh lại đây trải vớt lại tình Ngao Hàn tự, điện hạ ngươi không phải muốn mua sắm mấy con như vậy tàu chiến bọc thép sao, điện hạ cần phải nhân cơ hội sẽ hảo hảo hiểu biết mới được ga người tới, cấp Tam Thái tử điện hạ đưa tới 20 viên đạn pháo quá đã quyển. Đúng rồi, vẫn là Hứa Nhân ngươi có thể nói. Ngao Hàn lập tức khoe khoang lên, một cái đuôi đem bên cạnh pháo thủ đẩy đến một bên, rồi móng vuốt đùa nghịch vài cái sau, đồng nhiên nhìn về phía Hứa Nhân, Hứa Nhân à, này, ta hiện tại phóng ra không thành vấn đề đi. Không cần chờ đến trên đất bằng đi. Không cần, không cần. Hứa Nhân cười đôi mắt đều mị lên, chúng ta hiện tại còn không dám không kiêng nể gì hướng trong biển vẫn đạn tháo, ngươi Tam Thái tử liền không có vấn đề, nếu không phải hiện tại thời gian không đủ, 240mm đường kính đạn pháo cũng không nhiều lắm, thật muốn làm này Ngao Hàn phóng thượng một ngày, nhìn xem Đông Hải yêu tộc, Long Cung đợi lát nữa có phản ứng gì. Lại nói này Ngao Hàn, ở được đến đạn pháo cùng chấp thuận sau, lập tức hưng phấn lên, làm vệ chiết hỗ trợ bỏ thêm vào đạn pháo, chính hắn lại chỉ lo nã pháo. Thường Lâm cũng học thông minh, hiện tại bốn phía đều đúng vậy biển rộng, cái thứ nhất mệnh lệnh chính là, tự do xạ kích. Hoa ha ha, xem ta. Ta đánh. Ngao Hàn lung tung điều chỉnh pháo ống, không hề phương hướng tính đang nói. Ầm vang. 500-600 mét ở ngoài, bạo phát kinh thiên sóng biển, lại là một mảnh cá tôm trôi nổi đi lên. Sảng. Ngao Hàn kêu to, tiếp tục lắp đạn dược, vệ chết cùng Ngao Hàn chân tay vụ về. Ngao Hàn còn thực kiêu ngạo cự tuyệt người khác hỗ trợ, 5 phút lúc sau mới hoàn thành lắp. Một phát, lại một phát, nói thực ra xem Ngao Hàn chơi đến cao hứng, Hứa Nhân đều nhịn không được có chút trong lòng phát ngứa, xem ra rất sảng. Liên tiếp thả 10 viên đạn tháo, Ngao Hàn đã chơi quên hết tất cả. Đúng lúc này, tàu chiến bọc thép phía trước trong nước biển, đột nhiên dâng lên một cái tinh ánh dịch tấu, tản ra thủy tinh cùng 7 màu mới vừa vội của nước. Hứa Nhân đôi mắt nhíu lại, lần trước nhìn thấy Long công chúa Ngao Khinh Tuyết thời điểm, chính là cái này trạng thái. Nhưng Ngao Hàn cũng không để ý không màng, lại là nhắm chuẩn của nước, ầm vang một pháo liền đi qua. Này một pháo đánh vừa nhanh vừa chuẩn, thế nhưng là siêu trình độ phát huy. Xong đời. Hứa Nhân sắc mặt đều thay đổi. Giờ khắc này, Hứa Nhân chỉ cảm thấy không trung đống nhiên sụp đổ, đại địa một mảnh hắc ám, tiền đồ một mảnh mê mang. Đừng nói Hứa Nhân, kia vệ chết càng là sắc mặt thay đổi thất thường à, màu đen, xanh mét, trắng bệch, vàng như nến không ngừng chuyển biến. Ngao Hàn đâu? Hứa Nhân năng lực hữu hạn, vô pháp thấy rõ ràng một con rồng là cái gì biểu tình, nhưng xem Ngao Hàn kia nhón chân mong chờ, chờ mong vạn phần bộ dáng, là có thể đại khái đoán được, hỗn đản này phỏng chừng đã chơi nghệ rồi. Đương đạn pháo bay đến cột nước phía trước thời điểm, cột nước chung vừa vặn bay ra một cái phiêu giật xuất trần, tựa như lăng ba tiên tử thân ảnh, không phải người khác, đúng là Long công chúa Ngao Khinh Tuyết. Hứa Nhân một ngụm chân nguyên nhắc tới, lớn tiếng kêu gọi, mau tránh ra. Chỉ là, đã có điểm chậm. Thình thịch. Đạn pháo rơi xuống Ngao Khinh Tuyết dưới chân 1 mét tả hữu cột nước chung. Lại nói Ngao Khinh Tuyết, vốn dĩ ở Long Cung Trung ngốc nhàm chán, liền đi ra ngoài tuần du một phen, trong biển cảnh đẹp so trên đất bằng phong phú nhiều. Chuyển chuyển liền tới rồi An Dương phụ cận. Đang ở cao hứng đâu, đông nhiên mặt biển phương xa ẩn ẩn truyền đến vài tiếng sấm. Ngao Khinh Tuyết cũng không có đương hồi sự, trong biển cũng không bình tĩnh, thường xuyên phát sinh chiến đấu, hoặc là núi lở chờ. Nhưng đợi một hồi, vẫn như cũ có liên tiếp không ngừng tiếng sấm phát sinh. Liền có điểm không bình thường. Tự nhiên mà, đã kêu tới Tuần Hải Dạ Xoa dò hỏi. Tuần Hải Dạ Xoa chỉ biết một con thuyền trước đây chưa từng gặp, sắt thép làm thuyền ở trên biển chạy như bay, mà Tam Thái tử Điện Hạ cũng ở mặc vào, tựa hồ còn chơi vui vẻ vô cùng. Vậy đi xem đi. Ngao Khinh Tuyết cũng tò mò, thiết làm thuyền. Chính mình cái kia tiểu đệ lại đang làm cái gì? Không nghĩ Ngao Khinh Tuyết vừa mới vinh dự lên sân khấu, liền nên đón nhất nhiệt liệt hoan nghênh, một viên màu đen đại thạch đầu nên diện tạp tới. Ngao Khinh Tuyết nhíu mày, lại cũng không phải thực để ý, làm một cái đã có thể hóa hình Long tộc công chúa, Ngao Khinh Tuyết đương nhiên không phải kẻ yếu, hơn nữa Ngao Khinh Tuyết tin tưởng, không có người dám đối chính mình động thủ. Huống huống chi này đạn pháo cũng không có giống nhau pháp khí pháp bảo linh khí dao động. Đạn pháo ầm vang một tiếng tạp nhập Ngao Khinh Tuyết dưới chân cột nước chung, mãnh liệt mà nổ mạnh đã xảy ra, không hề phòng bị Ngao Khinh Tuyết trực tiếp bị sốc phi, thật lớn nổ mạnh, mãnh liệt mà sóng xung kích, rách nát mảnh đạn, trong nháy mắt khiến cho Ngao Khinh Tuyết huyết sái trời cao. Mà lúc này, Hứa Nhân hỗn loạn chân nguyên thanh âm mới chuyển tới, cũng đã không thay đổi được gì. Ngần một tiếng rồng ngâm, thủy quang nhộn nhạo chung, Ngao Khinh Tuyết hiện lộ chân thân, một cái dài đến 10 trượng kim long hiện lên, chỉ là này kim long trên người có bao nhiêu chỗ miệng vết thương, điểm điểm tản ra kim quang hiến máu sái lạc, phía dưới vô số sinh vật biển tranh đoạt. Mặt biển quay cùng chung, năm cái khổng lồ tuần hải dạ xoa hiện lộ, đem Ngao Khinh Tuyết bảo vệ lại tới, căm tức nhìn phía trước như cũ ở bay nhanh đi tới tàu chiến bọc thép. Hứa Nhân đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, Thường Lâm, chạy nhanh thay đổi bánh lái, mau a. Mọi người, dùng pháp thuật cấp thuyền giảm tốc độ. Giờ khắc này, liên vệ chết đều chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, từng đạo thủy tường xuất hiện, tàu chiến bọc thép rốt cuộc hoa thật lớn độ cung, vòng qua Ngao Khinh Tuyết nơi vị trí. Đến tận đây, Hứa Nhân mới xem như sắc mặt đẹp một chút, vừa rồi nếu là tàu chiến bọc thép trực tiếp đụng vào Ngao Khinh Tuyết trước mặt, những cái đó tuần hải dạ xoa tuyệt đối sẽ một xoa xuyến này tàu chiến bọc thép, làm An Dương công nghiệp kỳ tích hồi phi yên diệt. Trên bầu trời, kim long quay cuồng, lửa giận hừng hực đôi mắt nhìn quét. Hứa Nhân đám người ánh mắt khung máy móc chuyển hướng hạm thủ. Một cái tiểu tiểu lam long chính chơi đến vui sướng, tựa hồ không có nhìn đến bầu trời kim long lửa giận, thế nhưng còn đem pháo khẩu dâng lên, nhắm ngay không trung kim long. Vệ chết đã sợ tới mức loạn run run, rốt cuộc tiến lên đem lam long một phen ôm, tam thái tử à, đó là công chúa à. Cũng ngay, long tam thái tử một cái đuôi rút ra vệ chết, không thấy ta đang ở cùng tỷ tỷ chào hỏi sao, ngươi loạn trộn lẫn cái gì. Nói, Ngao Hàn lại là thuần thục đẩy mạnh đạn tháo, ầm vang lại là một pháo. Không trung kim long thấy thế, lập tức ngưng tụ một mảnh hàn băng, che ở đạn pháo phía trước, đạn pháo đụng vào hàn băng thượng, đã xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, giữa không trung nổ mạnh đạn pháo, uy lực tựa hồ phá lệ cường đại, mảnh đạn, vụn băng đầy trời bay múa, nhưng lúc này đây kim long lại không có lại chịu cái gì thương tổn. Ngao Hàn thấy vậy, thế nhưng là hô lớn, hoàng tỷ, chúng ta lại đến. Ngươi xem, có thứ tốt ta trước tiên nghĩ đến cùng ngươi chia sẻ, ngươi có thứ tốt lại trước này không cho ta. Vừa nói, một bên nhét vào đạn pháo. Gia hỏa này thế nhưng còn quen tay hay việc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không trung kim long chậm rãi đi vào tàu chiến bọc thép phía trên, thật lớn long trong mắt, lộ ra sâm hàn quan mang, một cổ không cách nào hình dung áp lực khuyết tán mở ra, làm Hứa Nhân đám người lại là nhịn không được trong lòng phát lệnh. Chỉ có Ngao Hàn hay còn bất giác, lại là linh hoạt nhảy đến bên cạnh cơ pháo trước mặt, thay đổi cơ pháo liền đối với bầu trời kim long bắn phá. Kim long đột nhiên rơi xuống, cơ pháo đánh vào kim long trên người chỉ là len ken rung động, hỏa hoa vang khắp nơi. Lại là không có chút nào thương tổn. Ầm vang, tàu chiến bọc thép đột nhiên run rẩy, gỗ đàn bong tàu vỡ vụn, kim long một tay đem Ngao Hàn ấn ở bong tàu thượng.